Chương 71, chân thật tu hành giới chương 71, chân thật tu hành giới huyết lệ bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nhìn xem bay tới to lớn đầu bữa, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Lý Thắng, ngươi không thể giết ta, sư minh ngươi lục. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, huyết lệ lời còn chưa nói hết liền bị phá thiên tự truy lệnh thành huyết đục pháo hoa. Đầu đũa sâu sắc rơi vào mặt đất, tóe lên bọt máu dính vào Lý Thắng trên mặt. Hắn lau mặt, một mặt ngu ngơ mà nhìn xem đầu đũa phía dưới một đám thịt nát, ngươi nói cái gì? Ta vừa vặn không nghe rõ. Phá thiên truy trên đầu linh quang lóe lên, một đạo người tí hon màu vàng thân ảnh lóe lên mà ra, ngồi tại Lý Thắng trên bả vai đối nó nói ra, tiểu tử, người đều bị ngươi đập đông một khối tây một khối, ngươi cũng đừng hỏi, hơn phân nửa lại là cái gì sư phụ hắn là ai người nào, hắn tông môn làm như thế nào, xáo lộ này ta thấy cũng nhiều. Lý Thắng gãi đầu một cái, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi huyết lệ nói cái gì. Không phải, ta hình như nghe đến hắn nói cái gì sư minh. Kiếm Linh ngồi tại Lý Thắng trên bả vai, tới lui hai cái chân nhỏ, khả năng hắn ý tứ là hắn sư minh sẽ giúp hắn báo thù à? Tiểu Kim nhếch miệng, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái này ma tể tử nhìn xem tu vi không tầm thường bộ dạng, trên thân có lẽ mang theo không ít đồ tốt. Nó chỉ thịt nát bên trong, một cái bị máu nhuộm thành màu đỏ túi chứa vật nói. Lý Thắng cũng không quản huyết lệ trước khi chết nói gì, hắn đi lên trước, một mặt ghét bỏ đem túi chứa vật từ trên mặt đất bóp lên tới. Ngón tay chạm đến cái kia sền sệt vết máu lúc, hắn nhịn không được nhíu mày. Trong tay linh quang lóe lên, túi chứa vật thay đổi đến rực rỡ hẳn lên. Hắn ước lượng một chút cái này thoạt nhìn có chút tinh xảo túi chứa vật, thần thức dò vào trong đó. Không gian bên trong so hắn tông môn thiết lập chuẩn lớn hơn nhiều, nhưng không có tiêu vô cực cho hắn lớn. Thừa vàng hạ cám đổ vật chất thành không ít, nhiều nhất là một loại tản ra mùi máu tanh màu đỏ sậm tảng đá, ước chừng có hơn 100 khối, còn có hơn 500 khối hạ phẩm linh hạch, mấy trôi linh khí, một chút bình bình lọ lọ cùng mấy cái ngọc giản, thu hoạch rất tốt. Lý Thắng nét miệng cười cười, đem túi chứa vật nhét vào trong ngực. Liên tục kịch chiến mang tới cảm giác mệnh mỏi giờ phút này mới chậm rãi xuống tới, kiếm nguyên tiêu hao khá lớn, cần tìm một chỗ điều tức khôi phục. Hắn lấy ra cự nhạc, đứng lên trên, chuẩn bị thay cái địa phương an toàn thật tốt kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, thuận tiện khôi phục hao tổn kiếm nguyên. Cự nhạc kiếm hóa thành một đạo nặng nề lưu quang, mang theo hắn hướng về Lạc Hà cốc bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, xa tại Bắc Hàn Ma Huyền, rơi xuống máu cốc chỗ sâu. Nơi này ma khí nồng nặc gần như tan không ra, bầu trời vĩnh viễn là kiểm chế màu đỏ sậm, không khí bên trong phiêu đãng khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Đá lởm chầm quái thạch giống như giữ tợn quỷ quái, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt rải rác, một đầu vẫn đủ huyết hà uốn lượn xuyên qua sơn cốc, trên mặt sông thỉnh thoảng bốc lên từng cái sền sệt bọt máu. Huyết Hà Tông Sơn môn liền ở chỗ này, phụ thuộc đầu kia tuôn trào không ngừng huyết hà xây lên. Kiến trúc phần lớn từ màu đỏ sậm cự thạch xây thành, phong cách thu kịch mà âm trầm, không ít cung điện tường ngoài bên trên còn khảm nạm không biết tên sinh vật tạm đạm xương đầu. Một chỗ vắng vẻ lại thủ vệ nghiêm ngặt đại điện bên trong, tia sáng u ám. Một cái khuôn mặt gầy gò, màu da trắng xám đến giống như chôn vùi lâu dưới mặt đất thi thể lão giả, chính xếp bằng ở một cái từ cả khối ngưng huyết ngọc điêu mài mà thành bồ đoàn bên trên đả tọa tu luyện. Quanh người hắn tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ, một hít một thở ở giữa, huyết vụ tùy theo cuộn, khí tức âm lãnh mà cường đại. Đột nhiên một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng răng rắc âm thanh, tại đại điện yên tĩnh như chết bên trong đột ngột vang lên. Lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, đó là một đôi hoàn toàn không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh vận đục đỏ sẫm quỷ dị con mắt. Hắn trắng xám như chết người đồng dạng sắc mặt đột nhiên nhất biến, gây khô giống như vỏ cây giả bàn tay cấp tốc lộ ra, huyết sắc linh quang lóe lên, một cái toàn thân đỏ thấm lệnh bài liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lệnh bài chế tạo tinh xảo, chính diện điêu khắc giữ tợn ác quỷ đồ án, mặt sau thì dùng cổ ma văn thư viết huyết lệ hai chữ. Giờ phút này, khối này nguyên bản bóng loáng hoàn chỉnh lệnh bài, chính giữa bất ngờ nứt ra một đạo rõ ràng khe hở, gần như đem toàn bộ lệnh bài một phân thành hai. Trên lệnh bài nguyên bản lưu chuyển linh quang cũng triệt để ảm đạm đi, thay đổi đến âm u đầy tử khí. Tiểu thập tam, lão giả vậy đối với vận đục huyết mâu gắt gao nhìn chằm chằm rách ra hồn bài, ngón tay khô gầy bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến băng lãnh sền sệt, sát ý bao phủ. Thanh âm hắn khàn khàn khô khốc, giống như hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát, gần nhất tựa như là tại Đông Huyền vực bên kia hoạt động. Chẳng lẽ chọc tới Kiếm Tông đám kia người điên hay là Vạn Pháp các đám kia ngụy quân tử? Sắc mặt của hắn thay đổi đến cực kỳ khó coi, huyết lệ là hắn có chút coi trọng đệ tử một trong, chúc cơ trung kỳ tu vi, tăng thêm ban thưởng huyết hải hồ lô cùng xích hồn viên, liền tính gặp phải chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù cho không địch lại, theo lý thuyết cũng có không nhỏ đảo mệnh cơ hội. Làm sao sẽ đột nhiên như thế địa hồn bài vỡ vụn, liền một điểm báo động trước hoặc cầu cứu tin tức đều không thể truyền về. Lão giả vận đục huyết mâu bên trong tàn khốc lóe lên, không chần chờ nữa, hắn lật tay lại lấy ra một tấm vẽ quỷ dị phù văn màu đỏ sẫm lá bùa, đối với lá bùa thấp giọng tên ngữ, âm thanh giống như độc xà thổ tín, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Huyết phong, ngươi 13 sư đệ tại Đông Huyền vực bị người giết. Lão giả âm thanh không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, ngươi qua bên kia tra một chút, đến cùng là ai làm, dùng cái gì thủ đoạn? Ta cấp huyết thượng nhân đệ tử, không thể cứ như vậy không minh bạch chết. Nói xong, đầu ngón tay hắn bức ra một giọt đậm đặc màu đỏ sẫm tinh huyết, nhỏ tại truyền âm phủ bên trên. Lá bùa nháy mắt đốt lên ngọn lửa màu u lam, hóa thành một đạo cực kỳ ảm đạm, gần như dung nhập hoàn cảnh trong bóng tối huyết quang, lặng yên không một tiếng động hướng về ngoài điện bay nhanh mà đi, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn lại mấy ngọn đèn người son trưởng minh đang còn tại an tĩnh thiêu đốt. Khoảng cách Lạc Hà cốc ngoài 5 dặm một vùng rừng rậm bên trong, Lý Thắng sắc mặt khó coi nhìn hướng trước mặt mấy chục cỗ thi thể. Những thi thể này đều có một cái rõ rệt đặc thù, huyết dịch đều bị hút khô, hóa thành sắc khô, làn da dán chặt lấy xương, hiện ra một loại quỷ dị hôi bại sắc, hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết cực hạn hoảng sợ cùng thống khổ. Lý Thắng ánh mắt máy móc đảo qua những này khô quắt thi thể, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đó một bộ nhỏ nhất trên thi thể. Đứa bé kia trên thân vải thô y phục coi như hoàn chỉnh, nhưng tương tự khô quắt đến dọa người, nho nhỏ khuôn mặt vặn vẹo lên, miệng hoảng sợ mở ra, phảng phất trước khi chết kinh lịch không cách nào tưởng tượng khủng bố. Là Trương Nhất Lê. Ngày hôm qua còn ôm chân của hắn, con mắt lóe sáng tinh tinh nói về sau muốn báo đáp hắn cái kia hài tử. Lý Thắng ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Hắn không cách nào đem trước mắt cô này toàn thân khô quắt, mặt lộ cực hạn hoảng sợ thi thể, cùng ngày hôm qua cái kia rụt rè nhưng lại lộ ra cơ linh, lại bởi vì một câu khích lệ mà lén lút lộ ra nụ cười đáng yêu tiểu đồng liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng sự thật chính là như vậy băng lãnh mà tàn khốc bày ở trước mắt. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương cảm giác từ lòng bàn chân bỗng nhiên chui lên đỉnh đầu, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệnh, khẽ run. Đây chính là tu hành giới sao? Hắn ánh mắt khó khăn từ trên thân Trương Nhất Lê rời đi, nhìn hướng còn lại thi thể. Phần lớn hắn cũng không nhận ra, hẳn là đồng hành mặt khác cầu tiên giả. Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia tại Tiên Viên khách sạn từng có gặp mặt một lần bạn tượng lâu tu sĩ, Lưu Vân Sinh. Hắn đồng dạng biến thành một bộ sắc khô, lộc lây pháp bảo thay đổi đến ảm đạm vô quang, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cũng không cam lòng thân sắc, bên hông túi chữ vật sớm đã không cánh mà bay. Xem ra Lưu Vân Sinh chiêu đến một nhóm đệ tử phía sau liền muốn trực tiếp mang về tông môn, không nghĩ tới ở trên đường gặp Huyết Hà Tông ma đạo yêu nhân. Chắc không được Huyết Lệ ban đầu không tại. Lý Thắng ngực kịch liệt phập phồng, một cố khó nói lên lời ngột ngạt cảm giác ngăn tại nơi đó. Tiết hầu lại giống như là bị thứ gì gắt gao ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Đúng lúc này, kim quang lóe lên, kiếm linh tiểu kim xuất hiện lần nữa tại Lý Thắng trên bả vai. Nó nhìn trước mắt thảm trạng, tấm kia luôn là mang theo vài phần trêu tức trêu chọc non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này cũng hiếm thấy không có nụ cười, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc mà nặng nề. Nó không có nhìn Lý Thắng, chỉ là nhìn qua phía trước cái kia mảnh tĩnh mịch cánh rừng, âm thanh âm u, mang theo một loại cùng hắn bên ngoài không hợp tang thương cùng lạnh nhạt. Tiểu tử, thấy rõ sao? Lý Thắng không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Nhất Lê cái kia nho nhỏ thi thể, nắm đấm càng chặt. Tu hành giới chính là như vậy. Tiểu Kim âm thanh bình tĩnh vang lên, mạnh được yếu thua, không có đầy đủ thực lực, cũng chỉ có thể mặc người thì cá. Hôm nay là ngươi đem địch nhân giết, ngày mai khả năng chính là ngươi bị địch nhân giết. Không nghĩ rơi vào kết cục như thế, liền thu hồi ngươi điểm này vô dụng thương hại cùng ngây thơ, tranh thủ thời gian thay đổi đến càng mạnh đi. Nó dừng một chút, tựa hồ nghĩ nói thêm gì nữa, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, kim quang lóe lên, một lần nữa chui vào Lý Thắng bên hông túi chứa vật, về tới nó cái kia rộng rãi thoải mái dễ chịu phá thiên truy bên trong. Trong rừng chỉ còn lại Lý Thắng một người, cùng với mấy chục cỗ không tiếng động nói tàn khốc sắc khô. Gió thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng vang xào xạc, tại yên tĩnh như chết cái này bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt chói tai. Lý Thắng vẫn như cũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Qua rất lâu, hắn mới cực kỳ chậm rãi, từng bước đi đến Trương Nhất Lê thi thể phía trước. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, muốn thay hài tử khép lại cặp kia trợn lên, tràn đầy sợ hãi con mắt, ngón tay lại tại sắp chạm đến cái kia băng lãnh làn da lúc, đông nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn trầm mặc đứng lên, đi đến một bên, bắt đầu dùng cự nhạc kiếm một chút đào móc hố huyệt. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn đào dòng dã 37 hố huyệt. Sau đó, hắn đem từng cỗ băng lãnh xác khô cẩn thận ôm lấy, từng cái bỏ vào trong hầm, lại dùng bùn đất nhẹ nhàng bùi lấp, chất lên một cái nho nhỏ ngôi mộ. Đến lúc cuối cùng một tòa ngôi mộ mới đứng lên lúc, phương đông đã nổi lên màu trắng bạc. Lý Thắng đứng tại trước mộ phần, trên thân dính đầy bùn đất, thân ảnh khôi ngô tại ánh sáng yếu ớt bên dưới kéo đến rất dài. Hắn nhìn qua cái kia 37 tòa không tiếng động ngôi mộ mới, đặc biệt là nhỏ nhất tòa kia, nhìn cực kỳ lâu. Cặp kia ngày bình thường luôn là lộ ra chất phát cùng ánh mắt sáng ngời bên trong, giờ phút này giống như là bị thứ gì triệt để cọ rửa qua một dạng, để lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn không hề nói gì, chỉ là đối với mảnh này phân mộ, thật sâu cúc ba cái cung. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, lấy ra cự nhạc kiếm, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, tiếp tục hướng về Mãng thôn phương hướng vội vã đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Gió nhẹ thổi qua khu rừng này, cuốn vài miếng lá khô, tại tòa kia nhỏ nhất mộ phần nhẹ nhàng đánh lấy xoáy. Mặt trời mới mọc cũng tại giờ phút này dâng lên. Chương 72, ngàn năm chu quả chương 72, ngàn năm chu quả sau 6 ngày. Cự nhạc kiếm dày rộng thân kiếm phá vỡ tầng mây, tiếng gió gào thét tại Lý Thắng bên tai duy trì liên tục rung động. Hắn khoanh chân ngồi tại trên thân kiếm, quanh thân tràn ngập màu vàng kim nhạc kiếm nguyên, khí tức so mấy ngày trước càng thêm ngưng thực. Liên tục không ngừng đi đường cùng tu luyện, để trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần gian nan vất vả cùng trầm ổn. Kiếm linh tiểu kim ngồi tại mũi kiếm vị trí, trong ngực ôm từ Huyết Hà Tông tu sĩ nơi đó vơ vét đến mộc giản, hai mắt nhắm chặt, nhíu mày, không biết đang suy tư điều gì. Ai? Một tiếng thật dài thở dài từ nhỏ vàng trong miệng phát ra, nó ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng nhập định Lý Thắng, lại cúi đầu nhìn một chút ngọc giản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy buồn chán. Từ ngày đó tự tay mai táng Trương Nhất Lê đám người về sau, Lý Thắng cả người trầm mặc rất nhiều. Cái này trong 6 ngày, trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ăn, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào đi đường bên trên. Về sau cảm thấy ánh sáng đi đường quá mức lãng phí thời gian, vì vậy để kiếm linh tiểu kim hỗ trợ nhìn chằm chằm phương hướng, chính mình thì tại trên tự nhạc kiếm tu luyện, cuối cùng liền ăn cơm cũng là thần tốc giải quyết, sau đó lập tức trở về đến trên thân kiếm tiếp tục vận chuyển công pháp. Mới đầu tiểu kim sẽ còn tìm chủ để nói chuyện phía bài câu, nhưng Lý Thắng luôn là đơn giản đáp lại phía sau liền rơi vào trầm mặc. Về sau tiểu kim cũng lười tự chốt đục nhã, dứt khoát đem mấy cái Huyết Hà Tông tu sĩ túi chứa vật đều lật đi ra, bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Trong túi chứa vật đồ vật đại đa số đều lộ ra cố khiến người khó chịu mùi huyết tinh. mấy mặt vẽ giữ tợn mặt quỷ cây quạt nhỏ, mấy chuôi dùng bạch cốt mài rối đoạn kiếm, còn có một đống màu đỏ sẫm huyết linh thạch. Những này ma đạo chuyên môn đồ vật đối kiếm tu không dùng được, Tiểu Kim tiện tay liền đem chúng nó chồng chất tại một bên. Ngược lại là mấy bình đan dược để nó chăm chú nhìn thêm. Thân bình bên trên dán vào huyết phách đan nhãn hiệu, mở ra cái nắp liền có thể nghe được mùi máu tanh nồng đậm. Loại này dựa vào thiêu đốt tinh huyết tăng cao tu vi đan dược hậu hoạn vô tận, Tiểu Kim bĩu môi, đem chúng nó cùng mặt khác tà khí ném tại cùng một chỗ. Vật phẩm có giá trị cũng không nhiều. Một cây toàn thân đỏ thẫm trường thương, chính là ngày ấy huyết lệ thi triển xích huyết súng, một thanh chất liệu thượng giai hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh khí, mấy trăm khối phổ thông linh thạch, xem như là ngoài ý muốn tài, cuối cùng chính là mấy cái ngọc giản. Lại là thương thiên hại lý công pháp ma đạo. Tiểu Kim thả ra trong tay ngọc giản, ném qua một bên đống đồ lộn xộn bên trong. Đổi một cái ngọc giản ôm vào trong ngực, thần thức chậm rãi thăm dò vào. Một lát sau, nó cặp kia màu vàng mắt nhỏ đột nhiên phát sáng lên. "Tiểu tử, đừng tu luyện." Lý Thắng nghe vậy, quanh thân kiếm nguyên chậm rãi thu lại, hai mắt mở ra, hai đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt tại trong con mắt chợt lóe lên. Liên tục 6 ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, để hắn tu vi càng thêm tinh tiến. "Làm sao vậy? Phát hiện thứ tốt gì?" Lý Thắng âm thanh còn mang theo tu luyện phía sau khàn khàn, "Chẳng lẽ có cái gì thiên tài địa bảo?" "Thiên tài địa bảo không có, thế nhưng có một khối ghi chép thiên tài địa bảo vị trí ngọc giản, nhìn địa phương liền tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu." Lý Thắng một mặt khiếp sợ, "Còn có loại này chuyện tốt?" "Lấy ra ta xem một chút." Tiểu Kim đem vừa vặn trong ngực ôm ngọc giản ném về Lý Thắng, Lý Thắng đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Quen thuộc sơn thủy hình dáng lập tức đập vào não hải, đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn Hắc Phong Sơn mạch. Địa đồ đánh dấu đến tương đối tinh tế, liền mấy đầu chỉ có bản địa thợ săn mới biết đường nhỏ đều vẽ ra. Tại sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc vị trí, có cái bắt mắt màu đỏ tiêu ký. Lý Thắng thần thức nhẹ nhàng đụng vào tiêu ký, một đoạn tin tức lập tức hiện ra. Xanh um tươi tốt trong sơn cốc, một khỏa cần mấy người ôm hết đại thụ sừng sững trung ương. Tán cây như hoa cái, cành lá ở giữa mang theo mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh trái cây, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Đây là chu quả cây sao? Làm sao sẽ như thế lớn? Lý Thắng thu hồi thần thức, trên mặt khó nén kiếp sợ. Tiểu Kim hai tay ôm ngực, phiêu phủ ở giữa không trung, một bộ dương dương đắc ý bộ dạng, không kiến tức đi. Phổ thông chu quả 159, cái này cây có thể là ngàn năm chu quả cây. Kết trái dược lực là cách biệt một trời. Nó bay đến Lý Thắng trên bả vai ngồi xuống, lắc hai cái chân nhỏ giải thích nói, ngàn năm chu quả dược tính ôn hòa, linh lực dồi dào, là luyện chế Cấu Nguyên Đan chủ dược. Một viên Cấu Nguyên Đan có thể để cho trúc cơ viên mãn tu sĩ ngưng kết kim đan tỷ lệ thành công tăng lên 3 thành trở lên. Lý Thắng hít sâu một hơi. 3 thành tỷ lệ, chuyện này đối với kẹt tại trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói quả thực là tha thiết ước mơ bảo vật. Kiếm tông trong nội môn đệ tử, không biết có bao nhiêu người cả đời dừng bước trúc cơ, cũng là bởi vì kết đan tỷ lệ thành công quá thấp. Đồ tốt như vậy, làm sao sẽ lưu đến bây giờ không có người ngắt lấy? Lý Thắng bén nhạy phát hiện vấn đề. Ngươi cho rằng thiên tài địa bảo là ven đường cỏ dại tùy tiện hái? Tiểu Kim lườm hắn một cái, loại này cấp bậc linh dược, khẳng định có bầu bạn sinh linh thú thủ hộ. Ta đoán chừng là đầu trúc cơ viên mãn cấp 4 yêu thú, chính trông coi chu quả chờ nó hoàn toàn thành thục, tốt một cái nuốt vào xung kích yêu đang cảnh. Lý Thắng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong ngọc giản địa đồ. Hắc Phong Sơn mạch, cách Mạn thôn không xa. Trong địa đồ sơn cốc kia vị trí tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, lão cha từ trước đến nay không cho hắn tiến vào sâu như vậy địa phương. Lục sư huynh kẹt tại trúc cơ hậu kỳ rất lâu rồi. Lý Thắng đột nhiên nói, nếu có thể làm tới một viên ngàn năm chu quả. Tiểu Kim nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi muốn đi trộm chu quả. Đây chính là cấp 4 yêu thú, tương đương với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, mà còn yêu thú nhục thể cường hành, thật đánh nhau so cùng giai tu sĩ khó dây dưa nhiều. Ta biết. Lý Thắng đứng lên, thân ảnh khôi ngô trên thân kiếm ném xuống cái bóng thật dài, nhưng chúng quy phải thử xem. Lục sư huynh không tệ với ta, lại nói, liền tính ta đánh không lại ta còn không chạy nổi sao? Vậy liền đi xem một chút đi. Tiểu Kim nhảy về mũi kiếm, bất quá nói tốt, tình huống không đúng lập tức chạy trốn. Cấp 4 yêu thú cũng không phải đùa giỡn. Lý Trọng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, yên tâm, mặc dù bọn họ đều nói ta khở, nhưng đại đa số thời điểm ta cơ trí so sánh. Kiếm nguyên rót phía dưới, tự nhạc kiếm phát ra một tiếng bù bù, tốc độ đột nhiên tăng lên. Thân kiếm bạch phá bầu trời, hướng về Mãng thôn phương hướng đội bá đi. Càng đến gần quê quán, không khí bên trong cỏ cây khí tức liền càng quen thuộc. Lý Thắng hít một hơi thật sâu, 6 ngày đến lần thứ nhất lộ ra chân chính nụ cười. Bên kia là Thanh Nhu Thành, ta lúc nhỏ lão cha mang ta đi qua chợ phiên. Lý Thắng chỉ vào nơi xa một tòa thành trì, trong giọng nói mang theo khó được nhẹ nhàng. Tiểu Kim nhìn xem Lý Thắng nụ cười vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ hiện ra một tia đường cong. Phía dưới Liên Miên Sơn mạch tại trong tầm mắt dần dần rõ ràng, những cái kia hắn đã từng chạy nhanh săn bắn sơn lâm, mò cá bơi lội dòng suối nhỏ, đều vẫn là trong trí nhớ răng rớp. Vượt qua phía trước cái kia đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy Mãng thôn. Chương 73, lão cha, ta trở về. Chương 73, lão cha, ta trở về. Cự nhạc kiếm bạch phá bầu trời, mang theo bén nhọn tiếng rít lướt qua cái cuối cùng đỉnh núi. Lý Thắng đứng tại dày rộng trên thân kiếm, cương phong đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn qua phía dưới quen thuộc sân gốc, trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên. 5 năm, cái kia mảnh bị dãy núi vây quanh thôn xóm nhỏ vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại sơn cốc bên trong, mấy chục ở giữa nhà ngói trên nóc nhà dâng lên lượn lờ khói bếp. Cửa thôn cây kia cây mẹ già so trong trí nhớ càng thêm cảnh lá rậm rạp, tráng kiện thân cây cần 3 người mới có thể 2 cánh tay ôm. Trời chiều tung xuống màu vàng quang huy, đem toàn bộ Mãng thôn bao phủ tại ấm áp trong vầng sáng. Đó chính là người lớn lên địa phương. Kiếm Linh Tiểu Kim đứng tại Lý Thắng dãy rộng trên bà bay, tò mò đánh giá phía dưới thôn, thoạt nhìn rất phổ thông nha. Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, phổ thông. Nơi này chính là gia ta cái này kiếm đạo thiên tài địa phương. Thời khắc này Lý Thắng đã tháo xuống thiên huyễn diện cố, khôi phục nguyên bản dung mạo. Đem tu sĩ áo bào cởi xuống, thay đổi tại vọng tiên thành mua vải thô y phục. Nhìn cách đó không xa mãn thôn, Lý Thắng bấm niệm pháp quyết giảm xuống phi hành độ cao. Cự nhạc kiếm chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại cách đất 3 thước trên không. Lý Thắng thả người nhảy xuống, vững vàng rơi vào cửa thôn đường đất bên trên. Hắn hít sâu một hơi, không khí bên trong hỗn hợp có bùn đất, khói bếp cùng quen thuộc đồ ăn mùi thơm, để hắn viền mắt có chút phát nhiệt. Thu. Hắn khẽ quát một tiếng, cự nhạc kiếm hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong túi trữ vật. 18 tuổi thiếu niên, thân cao một trượng, bắp thịt sôi sục, màu đồng cổ làn da ở dưới ánh tà dương hiện ra như kim loại rực rỡ. Cứ việc mặc phổ thông vải thô quần áo, nhưng cái kia vóc người khôi ngô cùng tự tin bộ pháp, vẫn như cũ cùng hoàn cảnh xung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Đi đến cửa thôn, mấy cái ngay tại cửa thôn chơi đùa hài đồng tò mò xuống tới, trừng to mắt đánh giá cái này xa lạ cự nhân. Đại đại ca ca, ngươi tìm ai nha? Một cái gan lớn tiểu nam hài ngửa đầu hỏi. Lý Thắng ngồi xổm người xuống, để mình cùng bọn nhỏ nhìn thẳng, chất phác cười nói, ta tìm Lý Thiết Trụ, hắn là cha ta. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài la hoảng lên, ngươi là Thiết Như ca ca. Thiết Trụ bá bá thường xuyên nói về ngươi. Kêu một tiếng này kêu kinh động đến người trong thôn. Mấy cái ngay tại lao động trung niên hán tử thả xuống công cụ, bước nhanh tới. Thật sự là Thiết Nhu tiểu tử kia. Một cái đầy mặt râu quai nón trắng hán ngạc nhiên hô, 5 năm không thấy, dài đến như thế khỏe mạnh. Vương Thúc. Lý Thắng nhận ra người tới, chính là trong thôn thợ săn Vương Đại Sơn. Càng nhiều thôn dân nghe tiếng mà đến, đem Lý Thắng bao bọc vây quanh. Cái này vô vô bờ vai của hắn, cái kia xoa bóp cánh tay của hắn, mồm năm miệng mười hỏi hắn tại Kiếm Tông sinh hoạt. Nghe nói ngươi đi tiên môn học nghệ. Cái này thân thể, so chúng ta trong thôn nhất cường tráng châu còn bền chắc. Cha ngươi hôm nay đến hậu sơn đảo quáng, cũng nhanh trở về. Nhiệt tình bầu không khí để Lý Thắng trong lòng ấm áp. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra tại vọng tiên thành mua bánh kẹo, phân cho vây xem bọn nhỏ, lập tức dẫn tới một mảnh reo hò. Thần tiên ca ca thật tốt. Bọn nhỏ nâng hiếm thấy bánh kẹo, cười đến không ngậm miệng được. Lý Thắng bị xưng hô thế này trực tiếp vui vẻ, đừng gọi ta thần tiên ca ca, vẫn là gọi ta Thiết Như ca ca đi. Liên tại cái này náo nhiệt lúc, một cái âm thanh vang dội từ cửa thôn truyền đến, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Thật xa liền nghe đến các ngươi ồn ào. Đám người tự động tách ra một con đường, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn đại hán nhanh chân đi tới. Hắn ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, tóc đã một chút hoa râm, nhưng sống lưng thẳng tắp, trần trụi trên thân, cơ bắp từng cục, màu đồng cổ trên da hiện đầy bị bỏng vết sẹo. Làm người khác chú ý nhất là hắn trên vai phải khiêng một thanh to lớn thiết truy, đầu đúa có chậu rửa mặt lớn như vậy, lóe ra kim loại đặc thù hàn quang. Cái này nếu như bị Tiêu Vô Cực nhìn thấy, sợ rằng liền biết Lý Thắng cái này đặc biệt khí chất là từ đâu đến. Người tới chính là Lý Thắng dưỡng phụ, mãng thôn duy nhất thợ rèn, Lý Thiết Trụ. Lao cha. Lý Thắng kích động hô, âm thanh có chút nghẹn ngào. Lý Thiết Trụ sững sờ tại nguyên chỗ, mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Thắng, thiết truy trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nện ra một cái hố cạn. Thiên Nhu, hắn không dám tin tưởng rủi rủi con mắt, thật là ngươi tiểu tử trở về. Lý Thắng bước nhanh về phía trước, mở hai tay ra muốn ôm phụ thân, lại bị Lý Thiết Trụ đẩy ra. Chờ một chút. Lý Thiết Trụ vây quanh Lý Thắng chuyển hai vòng, đưa tay nặng nặng trên cánh tay hắn cứng rắn như sắt thép bắp thịt, nhìn xem so hắn còn cao nửa cái đầu Lý Thắng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khá lắm, tiên môn bên trong cơm như thế nuôi người. Ngươi cái này thân thể đều nhanh đuổi kịp lão tử. Vây xem thôn dân cười vang. Lý Thắng cũng không nhịn được mỉm cười, lão cha vẫn là như cũ, thô kệch trực tiếp. Đi đi đi, đi về nhà. Lý Thiết Trụ nhặt lên trên đất thiết truy, một cái ôm lại Lý Thắng bà bay, để nguyên đếm thử lão tử mới nhượng tiêu lão tử. Hắn quay đầu đối vây xem thôn dân hô, tất cả giải tán đi. Ngày mai ta mời mọi người uống rượu, chúc mừng nhà ta Thiết Như về nhà. Tại một mảnh chúc phúc âm thanh bên trong, Lý Thiết Trụ lôi kéo Lý Thắng hướng đầu thôn tây đi đến. Nơi đó có một tòa độc lập tiệm thợ rèn, chính là Lý Thắng từ nhỏ đến lớn nhà. Viện tử so trong trí nhớ càng thêm ngăn nắp, nơi hẻo lánh bên trong thợ rèn lò lửa đã tắt, nhưng không khí bên trong y nguyên tràn ngập quen thuộc than đá và kim loại hương vị. Các loại rèn sắt công cụ chỉnh tề treo trên tường, một cái bán thành phẩm liêm đao đặt ở cái thất gỗ bên trên, hiển nhiên Lý Thiết Trụ hôm nay công tác vẫn chưa hoàn thành. Ngồi. Lý Thiết Trụ chỉ trong viện băng ghế đá, chính mình thì đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau liền ôm một cái vỏ rượu cùng hai cái bát to đi ra. Hắn đẩy ra bùn phòng, nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Màu hổ phách tiểu dịch đổ vào trong chén, nhộn nhạo mê người rực rỡ. Đến, cạn trước một chén. Lý Thiết Trụ giơ lên bát to, cùng Lý Thắng đụng một cái, lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Thắng cũng không yếu thế, một hơi uống cạn trong chén liệt ỉu. Nóng bỏng cảm giác từ yết hầu một mực đốt tới trong dạ dày, để hắn nhịn không được hà hơi. Hảo tiểu. Hắn từ đáy lòng tán thưởng. Lý Thiết Trụ đắc ý quyệt miệng, đó là rượu này là ngươi đi năm đó ta nhưỡng, sẽ chờ ngươi trở về uống. Hai phụ tử bèn nhìn nhau cười, 5 năm thời gian mang tới lạnh nhạt cảm giác tại một chén rượu cái này bên trong tan thành mây khói. Cùng lao tử nói một chút, tại tiên môn đều học chút cái gì? Lý Thiết Trụ lại rót rượu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, có phải là cùng Lục tiên trưởng học được ngự kiếm phi hành? Chính là loại kia đạp kiếm ở trên trời siêu siêu bay bản lĩnh. Lý Thắng gật gật đầu, tâm niệm vừa động, cự nhạc kiếm từ trong túi chứa vật bay ra, lơ lửng tại viện tử trên không. Lý Thiết Trụ mở to hai mắt nhìn, chén rượu trong tay kèm chút rơi trên mặt đất, khá lắm, thật có thể bay a. Hắn đứng dậy vây quanh cự nhạc kiếm chuyển tầm vài vòng, đưa tay sờ sờ băng lãnh thân kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này kiếm thật là lớn, so lão tử thiết truy còn nặng a. Không sai biệt lắm 8000 đến cân đi. Lý Thắng thành thật trả lời. Lý Thiết Trụ hít sâu một hơi, một lần nữa đánh giá nhi tử của mình, tiểu tử ngươi hiện tại lớn bao nhiêu sức lực? Lý Thắng chất phát cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là đi đến góc sân đá mài phía trước. Cái kia đá mài đường kính 5 thước, dày đến 1 thước, là dùng để mài lương thực vật nặng, ít nhất cũng có nặng 2000 cân. Tại phụ thân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Thắng một tay bắt lấy đá mài bên dưới, thoải mái mà đưa nó ném qua đỉnh đầu, sau đó đá mài vững vàng rơi vào Lý Thắng dựng thẳng lên trên ngón trỏ. Bịch. Lý Thiết Trụ chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát. Lao Thiên gia. Lao Thợ Rèn lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi đây là thành thần tiên. Lý Thắng nhẹ nhàng thả xuống đá mài, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cách thần tiên còn rất xa, chính là sức lực lớn một chút. Hắn đi đến Lao Cha trước mặt, trịnh trọng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hình sợi dài hộp gỗ. Lao Cha, đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị lễ vật. Lý Thiết Trụ tiếp nhận hộp gỗ, mở ra cái nắp, con mắt lập tức thẳng. Trong hộp nằm lấy một thanh rèn đúc truy, đầu đũa hiện ra ám kim sắc, phía trên khắc lấy tinh mịn phù văn, tay cầm là dùng trăm năm thiết mộc tỉ mỉ điêu khắc thành, nắm cảm giác rất tốt. Đây là linh khí. Lý Thiết Trụ âm thanh có chút run rẩy. Hắn mặc dù chỉ là cái phàm nhân thợ rèn, nhưng cũng đã nghe nói qua tu tiên giả sử dụng pháp khí. Lý Thắng gật đầu, đây là ta tại Kiếm Tông thỉnh giáo rèn đúc cao thủ, đặc biệt vì ngài chế tạo. Đầu đũa trộn lẫn huyền thiết tinh, dùng so phổ thông thiết truy thuật tay, mà còn rèn sắt gần như sẽ không mài mòn. Lý Thiết Trụ yêu thích không buông tay vuốt ve rèn đúc truy, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Đối hắn dạng này thợ rèn đến nói, cây truy này so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều chân quý hơn. Hảo tiểu tử, không có phí công nuôi ngươi. Hắn trùng điệp vỗ xuống Lý Thắng bà bay, lực đạo lớn để người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp nằm xuống. Màn đêm dần dần giáng lâm, hai phụ tử ở trong viện sinh ra đống lửa, Lý Thắng giải thích tại Kiếm Tông kinh lịch. Đương nhiên, hắn tóm tắt những cái kia nguy hiểm chiến đấu cùng tông môn nội bộ mâu thuẫn, chỉ lựa chút thú vị kiến thức nói cho phụ thân nghe. Nghe tới Lý Thắng không thích dùng kiếm, ngược lại tiếp tục dùng truy làm vũ khí lúc, Lý Thiết Trụ cười ha ha, không hổ là nhi tử ta. Chú ý nhiều thực tế, một kiếm xoẹt xẹt một chút rất không ý tứ, một cái búa đập xuống mới thông khoái. Lý Thắng cũng cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại Kiếm Tông, hắn dùng truy bị coi là ly kinh bản đạo, chỉ có về nhà mới có thể cảm nhận được loại này vô điều kiện ủng hộ. Chương 74, xuất phát Hắc Phong Sơn mạch chương 74, xuất phát Hắc Phong Sơn mạch qua 3 lần rượu, Lý Thiết Trụ đen nhánh trên mặt hiện ra hờ quang, hắn để chén rượu xuống, thô giáp đại thủ tại ống quần bên trên cọ sát, ánh mắt rơi vào Lý Thắng trên mặt lúc, điểm này men say bỗng nhiên tản đi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thắng nhìn một lúc lâu, lông mày chậm rãi bật đứng lên. Thiết Nhu Lý Thiết Trụ âm thanh so vừa rồi trầm thấp chút, ngươi lần này trở về, trong đầu có phải là suy đoán sự tình? Lý Thắng đang muốn đi lấy rượu vào tay ngừng lại giữa không trung. Lý Thiết Trụ đưa tay chỉ mi tâm của hắn, chỗ này bật lấy úp đây. Mấy năm này không gặp, tiểu tử ngươi học được giấu tâm sự. Gặp phải chuyện gì? Cùng cha nói một chút. Lý Thắng ha to miệng, lời nói không ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Hắn cúi đầu nhìn xem trong bát lắc lư tự dịch, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Thế nào? Lý Thiết Trụ một bàn tay trên bàn đá, lực đạo to đến để bàn đá đều chấn động, cùng cha ngươi còn khách khí. Lý Thắng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm. Hắn bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, tự dịch theo khỏe miệng chảy xuống đến, cũng không buồn đi lau. Cha, ta có cái bằng hữu. Không có. Thanh âm của hắn buồn buồn. Con mắt nhìn chằm chằm cái chén không, là cái tiểu hài nhi, mới như thế cao. Hắn đưa tay khoa tay một chút, đặc biệt hiểu chuyện, hắn còn nói về sau muốn báo đáp ta. Sau đó Lý Thắng gặp đến Trương Nhất Lê sự tình nói cho Lý Thiết Trụ một phen. Cuối cùng nhìn thấy hắn lúc, để ma đạo yêu nhân hại. Lý Thắng âm thanh bỗng nhiên phát ngạnh, máu đều cho hút khô. Ta tìm tới hắn thời điểm, liền thừa lại ra bọc xương. Hắn nói không được nữa, nắm đấm nắm phải chết gấp, khớp xương kéo kẹt rung động. Lý Thiết Trụ sắc mặt một chút xíu trợn nhìn đi xuống. Hắn cầm bát rượu tay căng đến thật chặt, nổi gân xanh. Nghe đến Lý Thắng hời hợt mang qua truy giết ma tu sự tình, môi của hắn giật giật, cuối cùng cái gì cũng không có hỏi. Cha chính là cái rèn sắt thật lâu, Lý Thiết Trụ mới mở miệng, âm thanh khàn khàn, không biết các ngươi tu hành giới những này chém chém giết giết, có thể cha biết, thế đạo này từ trước đến nay liền không yên ổn. Hắn nhìn xem Lý Thắng, ngươi cho đứa bé kia báo thủ, hết tâm, đủ rồi. Lý Thắng con mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nghĩ minh bạch, trên đời này cái gì đều là yếu ớt, chỉ có thực lực là thật. Chỉ cần ta đủ mạnh, cái gì ma đạo yêu nhân, cái gì tà môn ma đạo, tất cả đập cho nát bét. Lý Thiết Trụ trầm mặc nhìn xem hắn, đột nhiên nhấc lên vỏ rượu, cho Lý Thắng rót rượu. Lý Thắng cuốn quýt đứng dậy muốn tiếp, lại bị Lao Cha một cái đè lại. "Ngồi." Lý Thiết Trụ âm thanh không cho cự tuyệt, "Ngươi trưởng thành, có con đường của mình muốn đi. Cha không thể giúp ngươi cái gì, liền một câu." Hắn nhìn chằm chằm Lý Thắng con mắt, mỗi chữ mỗi câu, quyết định con đường, "Vẫn đi. Ngày nào mệt mỏi, liền trở về." "Cha cái này tiệm thợ rèn không nói những cái khác, rượu bao đủ, đầu giường đặt gần lò sưởi vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Cha mặc dù cùng không được ngươi cả một đời, nhưng lại sống cái mấy chục năm vẫn là có thể." Lý Thắng hầu kết nhấp đô, cha, ngài đừng nói lời này. Có ta ở đây, ngài sống lâu trăm tuổi đều là ngắn, ta phải làm cho ngài sống mấy trăm tuổi. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra to cười to, chấn động đến dưới mái hiên đổ sắt đinh đương rung động. Cái kia không sống thành con rùa già a. Hắn cười đến nước mắt đều đi ra, dùng sức vỗ Lý Thắng bả vai, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Lý Thắng cũng đi theo cười lên, trong lồng ngực cố kia nhẫn nhịn thật lâu bất khí, tại tiếng cười này bên trong bỗng nhiên liền tản đi. Hai ngày sau, mãng thôn náo nhiệt giống là trước thời hạn qua Tết. Lý Thiết Trụ tự móc tiền túi bày hai ngày tiệc cơ động, bàn bắt tiên tử mãng thôn từ đường phía trước một đường xếp tới cây mẹ già bên dưới, đồ ăn mùi thơm bao phủ tại toàn bộ thôn trên không. Toàn thôn già trẻ mặc vào khúc mắc mới cam lòng lấy ra quần áo, bọn nhỏ cười đùa tại cái bàn ở giữa xuyên qua, các lão nhân híp mắt ngồi tại dưới ánh mặt trời, trong tay nắm tẩu thuốc, khóe miệng là không giấu được tiểu ý. Lý gia nhà bếp từ sáng sớm liền loay hoay khí thế ngất trời, đồng hương nàng dâu bọn họ tự phát chạy đến hỗ trợ, thái thịt, nhóm lửa, mang bàn, tiếng cười cùng cái nồi âm thanh quấy thành một đoàn, liền cửa thôn đại hoàng cậu đều đong đưa cái đuôi trong đám người chui tới. Chui lui. Lý Thắng sẽ tại Vọng Tiên Thành mua vải vóc, liệt hữu chờ đặc sản từng cái phân phát cho hương thân. Bọn nhỏ nhân viên một cái hoa quế đường, từng cái con mắt con thành trăng non. Hắn nâng lễ vật hướng đi mỗi một hộ lúc, tổng bị đại nương thẩm tử bọn họ kéo nói thầm, "Thiết Như à, năm đó ít như vậy cao liền đẩy thôn chạy, bây giờ thật là tiền đồ." Náo nhiệt nhất muốn mấy thôn trung ương đánh cốc trưởng. Vương Đại Sơn uống ba bát rượu gạo phía sau nhất định muốn cùng Lý Thắng qua tay, người vây xem nháy mắt vây thành vòng. Chỉ thấy Lý Thắng một tay một đi đẩy, Vương Đại Sơn liền lảo đảo rơi xuống vào đống cỏ khô bên trong, vây xem hương thân lập tức bộc phát ra chấn thiên tiểu âm thanh. Mấy cái trai trai tiểu tử thừa cơ ổn nào, Đại Sơn thúc, ngươi cái này cũng thua quá nhanh, lại đến hai cái thôi. Vương Đại Sơn xoa bả vai cười mắng, tiểu tử này, năm đó trộm ta khoai lang lúc cũng không có bản lĩnh này. Nói xong chính mình trước cười lên ha hả, thuận tay đem bát rượu nhét vào Lý Thắng trong tay. Mặt trời chiều ngả về tây lúc, khói bếp lượn lờ dâng lên. Chúng phụ nhân đem in dấu đến vàng rực bánh bột ngô nhồi vào Lý Thắng túi áo, bọn nhỏ vẫn lưu luyến không rời theo sát hắn đi dạo. Lao thôn trưởng chống vải trượng đối mọi người cảm thán, ta mãng thôn hải tử, đi ra ngoài không quên căn, mang về không chỉ là đồ vật, càng là tình cảm nha. Từ đường đèn trước lồng từng chiếc sáng lên, chiếu sáng trên mặt mỗi người thuần phát đủ cười, liền gió đêm đều mang rượu gạo bị ngọt, nhẹ nhàng vất qua cái này bị ấm áp bao phủ sân thôn. Cảnh đêm dần dần sâu lúc, Lý Thắng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một cái mùi thơm ngát xông vào mũi đan dược. Cha, đây là trong tông môn đổi tiên đan, đối thân thể tốt. Hắn dô dành Lý Thiết Trụ uống vào. Đan dược vào bụng bất quá một lát, Lý Thiết Trụ hoa dâm tóc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành đen, nếp nhăn trên mặt giãn ra không ít, cả người tinh khí thần đều đủ, nhìn qua ít nhất tuổi trẻ 20 tuổi. Này, Lý Thiết Trụ đối với vạc nước chiếu lại chiếu, vung lên cánh tay hổ hổ sinh phong đánh mấy quyền, không hổ là tiên đan, thật hữu hiệu. Lý Thắng nhìn lão cha mặt mày tỏa sáng bộ dạng, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Lão cha, ngươi bây giờ nếu là gia thôn, không chừng có người cấp cho ngài làm mối đây." Lý Thiết Trụ mặt mo đỏ ửng, cười mắng một câu, "Ngươi tiểu tử thối này." Ngày thứ ba sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Thắng đứng ở trong sân, kiểm tra lần cuối một lần túi chữ vật. Ngàn năm chu quả sự tình hắn một mực nhớ, nên xuất phát. Lý Thiết Trụ từ trong nhà đi ra, trong tay xách theo cái bao vải, cầm mới vừa bánh nướng, còn nóng hổi. Lý Thắng tiếp nhận bánh, ôm vào trong lòng, nóng hổi khí một mực ấm đến ngực. "Cha, ta lên núi một chuyến, làm ít chuyện liền về." Lý Thiết Trụ gật gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ là dùng sức vỗ vỗ cánh tay của hắn, mọi việc cẩn thận. Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, "Yên tâm đi cha, hiện tại chỉ có ta truy người khác phần." Hắn bấm niệm pháp quyết gọi ra cự nhạc kiếm, nhanh chân bước lên. Dày rộng thân kiếm lơ lửng giữa không trung, phát ra trầm thấp vụ vụ. Lý Thiết Trụ ngửa đầu nhìn xem, trong mắt đã có kiêu ngạo, cũng có một tia không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. "Đi." Lý Thắng thả người nhảy lên phi kiếm, quay đầu hướng Lý Thiết Trụ phất phất tay. Cự nhạc kiếm hóa thành một đạo lưu quang, mang theo hắn hướng Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu vội vã đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Lý Thiết Trụ đứng tại chỗ, nhìn qua nhi tử đi xa phương hướng, thật lâu không có nhúc nhích. Ánh nắng ban mai vẩy vào hắn một lần nữa biến thành đen trên góc, chiếu ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Chương 75, Nhiên Huyết Đại Trận chương 75, Nhiên Huyết Đại Trận sáng sớm Hắc Phong Sơn mạch, sương mù như sa, lượn lờ tại xanh ngắt lâm hải ở giữa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, tung xuống loang lổ quang ảnh, không khí bên trong hỗn hợp có ẩm ướt bùn đất khí tức cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Lý Thắng chân đạp cự nhạc kiếm, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới liên miên chập trùng dãy núi, cuối cùng rơi vào một chỗ hơi có vẻ trống trải trên đất trống. Tiểu Kim Ngươi nhìn Lý Thắng đưa tay chỉ hướng cái kia mảnh đất trống, trong giọng nói mang theo vài phần hoài niệm, năm đó ta chính là ở nơi đó, một cái búa đập chết một con mèo to, cái này mới cứu lục sư mình một mạng, cũng là bởi vì cơ duyên này mới vào kiếm tông. Kiếm linh tiểu kim hóa thành một vệt kim quang, từ trong túi chữ vật nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Lý Thắng bả vai. Nó hai tay ôm ngực, thân thức giống như thủy triều hướng bốn phía lan tràn ra, một lát sau nhếch miệng, phụ cận đây liền cái da dáng yêu thú đều không có, tối cường cũng bất quá cấp 2, ngươi cái kia lục sư huynh tốt xấu là trúc cơ viên mãn kiếm tu, làm sao sẽ như thế đồ ăn. Lý Thắng gãi đầu một cái, thật thà trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lúc ấy lục sư huynh tại Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu gặp ma đạo mai phục, bản thân bị trọng thương, gần như dầu hết đèn tắt, có thể chống đến ta chạy đến liền đã rất không dễ dàng. Hy vọng ngươi cái này sư huynh có thể ngã một lần khôn hơn một chút, đừng có lại rơi vào ma đạo nhãi con trong bẫy. Tiểu Kim lao khí hoành thu lắc đầu, màu vàng thân ảnh tại ánh nắng ban mai bên trong có chút lập lòe. Lý Thắng không cần phải nhiều lời nữa, cự nhạc kiếm chậm rãi bay về phía trước. Càng là thâm nhập Hắc Phong Sơn mạch, không khí bên trong uy áp liền càng là rõ ràng. Bình thường chim thú tiếng kêu to dần dần biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi yên tĩnh. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, tráng kiện dây leo như mãng xà quấn quanh ở trên cành cây, mặt đất trồng chất lá rụng dày đến vài thước, tỏa ra mục nát khí tức. Cẩn thận chút, cấp 4 yêu thú cảm giác phạm vi cũng không nhỏ. Tiểu Kim lên tiếng nhắc nhở, thanh âm bên trong thiếu mấy phần ngày xưa nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lý Thắng đáp xuống phụ cận cao nhất một chỗ trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước là một mảnh rậm rạp nguyên thủy sâm lâm, cổ mục che trời, dây leo như lưới, ánh mặt trời gần như không cách nào xuyên thấu thật dày tán cây tầng. Hắn lấy ra ghi chép ngàn năm chu quả vị trí ngọc giản, giá tại trên trán cẩn thận so với trước mắt vị trí. xuyên qua phía trước cái kia mảnh cánh rừng, lại vượt qua một ngọn núi, hẳn là có thể đến chu quả vị trí sơn cốc. Lý Thắng thu hồi ngọc giản, trầm ngâm một lát, lý do an toàn hay là không ngự kiếm. Kim quang lóe lên, cự nhạc kiếm bị thu hồi túi chứa vật, thay vào đó là một thanh toàn thân ô kim cự truy. Lý Thắng nắm chặt chuôi truy, nặng nề mà quen thuộc xúc cảm truyền đến, để hắn an tâm không ít. Đi thôi. Lý Thắng đem cự truy gánh tại trên vai, thân hình thoát một cái, như là báo đi săn thoát ra, tại trong rừng thần tốc đi xuyên. Lấy Lý Thắng hiện tại nhục thân, chạy cũng không thể so ngự kiếm phi hành chậm bao nhiêu. Mỗi một bước bước ra đều tại trên mặt đất lưu lại tấp hơn sâu dấu chân, nhưng lúc rơi xuống đất nhưng lại nhẹ như lông hồng, chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang. Đây chính là đối lực đạo khống chế gần như đạt tới hoàn mỹ thể hiện. Cùng lúc đó, ngàn năm chu quả vị trí trong sân gốc, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Mấy cỗ yêu thú thi hài ngổn ngang lộn xộn đổ dạp trên mặt đất, miệng vết thương còn tại quần quần chảy máu, hiển nhiên mới vừa kinh lịch một trường ác đấu. Sơn cốc lối ra duy nhất, giờ phút này lại bị một đạo thật mỏng huyết sắc lồng ánh sáng đóng chặt hoàn toàn, màn sáng bên trên huyết quang lưu chuyển, tỏa ra làm người sợ hãi tà dị năng lượng. Lục Vân Phi đứng tại lồng ánh sáng trung ương, một bộ áo bào trắng dính mấy điểm vết máu, cầm trong tay lưu vân kiếm, sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn xem màn sáng ngoại trạm bốn người, ánh mắt cuối cùng gắt gao đính tại trong đó một cái thân ảnh quen thuộc bên trên. Lâm Tu. Lục Vân Phi âm thanh mang theo khó có thể tin ý lạnh, ta cũng không biết, ngươi thế mà nương nhờ vào huyết hà tông. Màn sáng bên ngoài, trên thân Lâm Tu còn mặc kiếm tông nội môn đệ tử trang phục, trên mặt lại không có ngày xưa như vậy ôn lương kiêm cung. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một tia giọng địa mai cười lạnh, Lục sư minh, nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy. Chim khôn biết chọn cây mà đầu, huyết hà tông có thể cho ta, kiếm tông không cho được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên cạnh ba tên khí tức âm lãnh tu sĩ áo đen, ngựa khí mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, Lục sư minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi là kiếm thể thánh thai sự tình, ta huyết hà tông thiếu chủ đã biết, mặc dù ngươi là trúc cơ viên mãn, nhưng chúng ta bên này bốn cái trúc cơ hậu kỳ, lại thêm cái này chuyên môn vì ngươi chuẩn bị nhiên huyết đại trận, ta khuyên ngươi hay là đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thiếu chủ khai ân, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Lâm Tu ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại âm thầm bồ trồn. Ngại ngại của hắn, thiếu chủ không phải nói cùng chúng ta tụ lại cùng một chỗ động thủ sao? Hiện tại yêu thú đều giết xong, chờ chút hái chu quả liền có thể đi. Trước mắt chỉ có thể dùng cái này nhiên huyết đại trận trước vây khốn hắn, chỉ mong thiếu chủ có thể kịp thời chạy tới, nếu không. Hắn cưỡng chế trong lòng bất an, tiếp tục cất giọng hô, Lục sư minh, nhận rõ hiện thực đi. Cái này nhiên huyết đại trận có thể không ngừng ăn mòn người khí huyết cùng kiếm nguyên, ngươi đẩy lên càng lâu, hạ tràng liền càng thảm. Lục Vân Phi cầm kiếm đầu ngón tay bóp trắng bệnh, mặt lộ khiếp sợ. Kiếm thể thành thai, bọn họ lại là hướng về phía cái này đến. Như thế bí mật thế mà bị ma đạo biết. May mắn Tiết Nưu sớm đã xuống núi, không phải vậy thật đúng là muốn bị cái này phản đồ đánh bậy đánh bạn, một mẹ hốt gọn. Nhất định phải phá vây đi ra, đem tin tức này chuyển về tông môn. Lục Vân Phi không nói nữa, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm. Cùng hắn nói nhảm, chỉ là đang thử thăm dò hư thực. Hiện tại rõ ràng, đây chính là một cái nhằm vào kiếm thể thánh thai sát cục. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kiếm nguyên tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh lưu chuyển, Lưu Vân kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù. Không có chút nào báo hiệu, Lục Vân Phi thân ảnh đột nhiên mơ hồ, cũng không phải là di động cao tốc mang tới tàn ảnh, mà là phảng phất chân chính dung nhập không khí bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hóng ánh chói mắt kiếm quang, giống như bắt vân kiến nhật đồng dạng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm về huyết sắc quang mạc. Một kiếm này ẩn chứa hắn trúc cơ viên mãn toàn bộ tu vi, càng mang theo một cỗ mở mị xuất trần sắc bén kiếm ý kiếm quang những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai từng rít. Lâm Tu trên mặt đắc ý nháy mắt cứng đờ, chuyển thành kinh hãi, nhanh, toàn lực thôi động đại trận, ngăn lại hắn. Chương 76, Kim Sĩ yêu hổ. Chương 76, Kim Sĩ yêu hổ. Lâm Tu bên cạnh ba tên huyết hà tông ma tu phản ứng cực nhanh, đồng thời tay kết pháp quyết, quanh thân huyết quang đại thịnh, đạo đạo tơ máu chuyển vào màn sáng bên trong. Nguyên bản có chút ba động màn sáng đột nhiên ngưng kết, nhan sắc thay đổi đến thâm thúy như máu, mặt ngoài thậm chí hiện ra vô số bặm mẹo, thống khổ oan hồn gương mặt, phát ra không tiếng động kêu gào, tà dị khí tức tăng vọt, gắt gao chống đỡ đạo kia thẳng tiến không lùi kiếm quang. Oanh! Kiếm quang cùng màn máu mãnh liệt va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang. Cơn bạo gợn sóng năng lượng hướng bốn phía quét tán, cuốn lên trên đất cắt đá cỏ cây. Huyết sắc quang mạc kịch liệt vặn mẹo chấn động, sáng tối chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường mà chống xuống, đem đạo kiếm quang kia gắt gao ngăn lại. Lục Vân Phi thân ảnh tại va chạm phía sau hiện ra, cầm kiếm cánh tay có chút tê dại, ngực khí huyết nhất trận cuộn cuộn. Cái này nhiên huyết đại trận so trong tưởng tượng càng khó chơi hơn, không những kiên cố, lại vẫn có thể phản chấn lực lượng, thậm chí có một tia khí tức âm lanh theo thân kiếm tính toán ăn mòn hắn kinh mạch. Hắn mượn lực rút lui mấy bước, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua màn sáng bên trên những cái kia nhúc nhích kêu rên oan hồn hư ảnh, trong lòng sáng tỏ, trận này tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Tu thấy trận pháp ổn định, thở phào một hơi, sau lưng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lau thái dương, cười gần nói, Lục Vân Phi, đừng uổng phí sức lực. Cái này nhiên huyết đại trận liên thông địa mạch, sinh sôi không ngừng, hao tổn cũng có thể đem ngươi mài chết ở bên trong. Lục Vân Phi cũng không để ý tới hắn kêu gào, mà là chậm rãi điều tức, Lưu Vân kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm có chút rung động, phát ra nhỏ xíu phong minh. Hắn đang tìm kiếm trận pháp này yếu nhất một cái kia điểm. Kiếm ý cảm giác phía dưới, vạn vật đều có dấu vết mà theo. Trong sơn cốc tạm thời rơi vào một loại quỷ dị giằng co, chỉ có màn máu bên trên oan hồn không tiếng động kêu gào, cùng với Lâm Tu mấy người duy trì liên tục truyền vào linh lực duy trì trận pháp mang tới nhỏ bé năng lượng ba động âm thanh. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhiên huyết đại trận hiệu quả bắt đầu hiện rõ. Lục Vân Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội kiếm nguyên lưu chuyển tựa hồ trì trệ một kia, khí huyết cũng mơ hồ có loại dao động dấu hiệu. Dạng này kéo đi xuống, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Ánh mắt của hắn lướt qua Lâm Tu cặp kia mang theo nôn nóng con mắt, lại đảo qua mặt khác ba tên hết sức chăm chú duy trì trận pháp Huyết Hà Tông đệ tử. Đương nhiên, hắn chú ý tới đứng tại ngoài cùng bên phải nhất cái kia người lùn tu sĩ, nó đưa vào trận pháp huyết quang tựa hồ so hai người khác muốn yếu ớt một tia, mà còn tần số hơi có khác biệt, không đủ hòa hợp. Chính là hiện tại, Lục Vân Phi động. Lần này, hắn không có lựa chọn chính diện cường công cái kia mảnh dày nặng nhất màn máu, mà là thân hình lóe lên, giống như quỷ mị bên cạnh rời mấy trượng, mục tiêu nhắm thẳng vào tên kia người lùn tu sĩ ngay phía trước trận vách tường khu vực. Lưu Vân kiếm nâng lên, kiếm thế đột nhiên nhất biến, mũi kiếm phun ra nuốt vào dài gần tất hào quang, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, lặng yên không một tiếng động đâm về cái kia nhìn như không có chút nào khác biệt huyết sắc qua mạc. Máu ba cẩn thận, hắn tìm tới nhược điểm. Lâm Tu con ngươi co rụt lại, là Thất Thanh. Cái kia người lùn tu sĩ biến sắc, đội vàng thôi động bí pháp, tính toán tăng cường chính mình phụ trách khu vực phòng ngự. Hai người khác cũng liền bận rộn phân thần chi viện. Nhưng Lục Vân Phi một kiếm này quá nhanh, quá xảo trá. Xuy, một tiếng nhẹ nhàng, giống như vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên. Ngưng luyện mũi kiếm điểm tại màn máu bên trên, cái kia một điểm huyết quang kịch liệt lập lòe, sau đó giống như bọt phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Mặc dù lỗ thủng biên giới huyết quang cấp tốc nhúc nhích tính toán chữa trị, nhưng sơ hở đã hiện. Xuyên thấu qua cái kia nho nhỏ lỗ thủng, Lục Vân Phi ánh mắt lạnh như băng cùng tên kia người lùn tu sĩ ánh mắt kinh hãi đối vừa vặn. Không chút do dự, Lục Vân Phi cổ tay rung lên, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Một kiếm này, tựa như lưu vân qua khe hở, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại mang theo sát ý thấu xương, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua cái kia còn chưa hoàn toàn khép kín lỗ thủng, thẳng đến người lùn tu sĩ hết hầu. Tu sĩ kia vong hồn đại mạo, trong lúc đội vã chỉ tới kịp nghiêng đầu trốn tránh. Kiếm quang lướt qua, mang theo một dãy huyết hoa. A! Người lùn tu sĩ che lấy bị cắt một đạo sâu đủ thấy xương vết thương cái cổ lão đảo lùi lại, máu tươi từ khe hở bên trong tuôn trào ra. Hắn phụ trách duy trì trận pháp khu vực lập tức một trận rối loạn. Trận pháp màn sáng một trận kịch liệt lay động, nhan sắc đều ảm đạm mấy phần. Lục Vân Phi ánh mắt mãnh liệt. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hắn căn bản không cho Lâm Tu đám người tập hợp lại cơ hội, thân hình như điện, lại lần nữa nhanh nhào mà lên. Lần này, mục tiêu của hắn vẫn là tên kia thụ trọng thương người lùn tu sĩ vị trí phương hướng. Lưu Vân kiếm phát ra từng tiếng càng dài đều, trên thân kiếm, trắng muốt kiếm mang tăng gọn, hóa thành một đạo lao nhanh gào thét kiếm khí trường hà, lấy bài sơn đảo hải thế, ngang nhiên xông về phía trước lung lay sắp đổ huyết sắc qua mạc. Ngăn lại hắn. Nhanh. Lâm Tu khuôn mặt bặm mẻo, khan giọng gào thét, hai tay pháp quyết biến ảo như bay, không tiếc hao tổn bản mệnh tinh huyết, phun ra một chùm huyết vụ dung nhập trong trận. Hai tên đệ tử khác cũng là cắn răng giáng chống đỡ, đem quanh thân huyết sát chi khí thúc dục cốc đến cực hạn. Nhưng mà, trận pháp nhất đạo, tối kỵ khí cơ không khoái. Người lùn tu sĩ trọng thương sắp chết, hắn duy trì cái kia bộ phận trận cơ đã xuất hiện vết rách, liền như là đê đập bên trên một đạo lỗ hổng, lại gặp hồng thủy xung kích, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm. Kiếm khí trường hà cùng không hoàn chỉnh huyết sắc quang mạc rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Sơn cốc anh minh, mặt đất rạn nứt, cuồng bạo sóng khí đem xung quanh cây cối nổ tận gốc, đá vụn như mưa rơi kích xạ. Phốc. Màn sáng ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời phiêu tán huyết sắc quang điểm. Chủ trì trận pháp Lâm Tu ba người như gặp phải trọng truy đánh ngực, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay ngược mà ra, khí tức hể bại đi xuống. Tên kia người lùn tu sĩ càng là tại trận pháp phản vệ phía dưới, liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Huyết trận đã phá, tà dị khí tức đột nhiên tán. Lục Vân Phi sắc mặt lướt qua một tia trắng xám, liên tục hai lần toàn lực bộc phát, nhất là cuối cùng cái kia một chút kiếm khí trường hạ, gần như rút mất hắn gần 1/3 kiếm nguyên. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, bước chân không chút nào đình trệ, thân thủy kiếm đầu, thẳng đến khoảng cách gần nhất một tên khác Huyết Hà Tông đệ tử. Đệ tử kia mới vừa dãy rủa lấy bỏ lên, trong mắt còn lưu lại kinh hãi cùng khó có thể tin, một đạo băng lãnh kiếm quang đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Hắn cuống quýt giơ lên pháp khí đó đỡ, nhưng mất trận pháp ỷ vào, trong lúc đội vã làm sao chống đỡ được Lục Vân Phi tất sát một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang hiện lên, đầu người bay lên, khoang bên trong nhiệt huyết dâng trào như suối. Lục Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Lâm Tu mắt thấy Lục Vân Phi phá trận mà ra, tự biết chỉ bằng mấy người bọn họ khẳng định ngăn không được Lục Vân Phi cái này trúc cơ kỳ bên trong đỉnh cấp kiếm tu. Trong lòng biết hôm nay khẳng định là một con đường chết, tuyệt vọng cùng điên cuồng đan vào, lại không tại chạy trốn, ngược lại giống giận thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong tay nhiều một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo đồng quy vu tận khí thế, một chiêu kinh lôi kiếm pháp chém về phía Lục Vân Phi. Ngươi cũng xứng dùng ta kiếm tông kiếm pháp. Lục Vân Phi hừ lạnh một tiếng, Lưu Vân kiếm vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn điểm tại trường kiếm màu đỏ ngòm lực lượng yếu kém nhất chỗ. Đinh. Một tiếng vang dọn, trường kiếm màu đỏ ngòm ứng thanh mà đứt. Lâm Tu khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn, chỉ thấy chính mình ngực đã bị kiếm khí xuyên thủng, lưu lại một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng. Thiếu chủ làm hại ta. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng hối hận, mềm mềm mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Trong nháy mắt, bốn tên ma tu toàn bộ đều tội. Trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, mùi máu tanh bao phủ. Lục Vân Phi lấy kiếm đâm, có chút thở dốc, liên tục kịch chiến, kiếm nguyên tiêu hao rất lớn, thể nội cái kia mền tơ nhiên huyết đại trận dẫn động khí huyết sao động, tại một phen đại chiến bên dưới cũng mơ hồ có thừa kỳ thế. Hắn lấy ra một cái hồi phục linh lực đan dược uống vào, đang chuẩn bị hơi chút điều tức, lại rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà, liền tại hắn tâm thần hơi trễ một sát na này, giống một tiếng chấn thiên động địa hổ gầm, không có dấu hiệu nào từ trên sơn cốc trống không nổ vang. Cái này tiếng gào ẩn chứa bàng bạc yêu lực, sóng âm giống như thực chất quyết tán ra đến, chấn động đến Lục Vân Phi mảng nhĩ như kim châm, khí huyết sôi trào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co vào. Chỉ thấy trên không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh to lớn bóng ma. Một đầu quái vật khổng lồ chính chậm rãi hạ xuống, hai cánh mở rộng, che khuất bầu trời, màu vàng cánh lông vũ tại trời chiều tà dương bên dưới phản xạ ra chói lóa mắt tia sáng. Chính là đầu kia nguyên bản hẳn là tại cái này cấp 4 yêu thú, Kim Sí Yêu Hổ. Lúc đầu Lục Vân Phi cùng Lâm Tu đến thời điểm không thấy được cái này cấp 4 yêu thú còn tại cao hứng, giết mấy cái trông coi sơn cốc cấp 3 yêu thú liền chuẩn bị hái chu quả tranh thủ thời gian rút đi. Ai có thể nghĩ tới bị Lâm Tu âm một đạo, mặc dù đem mấy cái ma tu một mẹ hút gọn, nhưng vẫn là bị hổ yêu chạy về. Hổ yêu hình thể khổng lồ như núi nhỏ, lúc rơi xuống đất lại nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ ở dưới chân nham thạch lưu lại nhàn nhạt tân ký. Nó cặp kia băng lãnh vô tình màu hổ phách đồng tử dọc, lãnh đạo đảo qua đầy đất vừa buộn cùng huyết hà tông tu sĩ thi thể, cuối cùng một mực khóa chặt tại trong sơn cốc duy nhất đứng vật sống, trên thân Lục Vân Phi. Yêu lực giống như nước thủy triều càn quét toàn bộ sơn cốc, không khí phảng phất đều lặp lại, nặng nề uy áp để Lục Vân Phi hô hấp cứng lại, toàn thân cơ bắp nháy mắt kéo căng, thể nội kiếm nguyên vận chuyển đều thay đổi đến không lưu loát đứng lên. Cấp 4 yêu thú, có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ, Lục Vân Phi nếu là trạng thái toàn thịnh tự nhiên không giả. Nhưng kinh lịch một phen đại chiến, thể nội kiếm nguyên không đủ bá thành, giờ phút này đối mặt Kim Sí Yêu Hổ có thể nói là chắp cánh khó thoát. Dù sao cái này hổ yêu thật có cánh, tốc độ bay phi phàm. Hắn nắm chặt trong tay lưu vân kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khóe miệng nổi lên một tia đắng chát. Chương 77, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ta thái nãi đâu. Chương 77, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ta thái nãi đâu. Kim Sí Yêu Hổ liếm liếm sắc bén như câu móng vuốt, băng lạnh ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người Lục Vân Phi, mang theo một loại mèo vờn chuột trêu tức. Lục Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp tựa như núi cao đè xuống, để hắn hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Không thể sợ. Lục Vân Phi hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn là kiếm tu, càng là tại tuyệt cảnh bên trong, càng cần bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều mạng một lần, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên mấy loại đối sách, cuối cùng dừng lại tại một loại hiểm trùng cầu thắng kiếm thuật, chỉ ra địch lấy yếu, dụ địch thâm nhập, tìm kiếm nó sơ hở, nhất kích tất sát. Đây vốn là dùng cho tu sĩ ở giữa chém giết tinh diệu kiếm lý, giờ phút này dùng để đối phó cái này linh trí không thấp hổ yêu, có lẽ cũng có thể đạt hiệu quả. Hạ quyết tâm, Lục Vân Phi ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Hắn cố ý để khí tức lộ ra càng thêm rối loạn, bước chân phủ phiếm lui lại nửa bước, lưu vân kiếm bên trên trắng muốt kiếm mang cũng ảm đạm đi, phảng phất đã là nọ mạnh hết đà. Hắn kinh hoàng quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy không hề tồn tại đường lui, đem một cái kiệt lực bị thương nặng, trong lòng sinh ra sợ hãi tu sĩ hình tượng suy diễn đến giống như lúc. Kim Sí Yêu Hổ quả nhiên cắn câu. Trong cổ họng nó phát ra một tiếng trầm thấp ùng ục âm thanh, tựa hồ đối với con mồi loại này phản ứng rất là hài lòng. Nó cũng không có lập tức nào lên, mà là bước ưu nhã mà nguy hiểm bộ pháp, từng bước một hướng Lục Vân Phi tới gần. Mỗi tới gần một bước, cái kia khiến người hít thở không thông yêu lực uy áp liền tăng cường một điểm, mang cho Lục Vân Phi áp lực to lớn trong lòng. Lục Vân Phi tiếp tục biểu diễn trên mặt đúng lúc đó lộ ra vẻ tuyệt vọng, cầm kiếm tay cũng có chút run rẩy đứng lên. Nhưng hắn nội tâm lại giống như không hề bận tâm, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở yêu hổ động làm bên trên, cảm giác nó bắp thịt mỗi một lần nhỏ bé rung động, khí tức mỗi một phần biến hóa. Hắn đang chờ đợi một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, chính là hiện tại. Làm Kim Sí Yêu Hổ tiến vào 3 trượng phạm vi, khoảng cách này đối với nó mà nói đã là chớp mắt đã áp sát công kích khoảng cách, nó tựa hồ cho rằng con mồi đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, tính cảnh giác hạ xuống thấp nhất. Nó chi sau hơi cong, thân thể cao lớn sắp đập ra. Liên tại cái này trong chớp mắt, trong mắt của hắn tất cả bối rối cùng tuyệt vọng nháy mắt biến mất, thay vào đó là thẳng tiến không lùi sắc bén tinh quang. Kiếm ý giống như núi lửa bộc phát, thể nội còn sót lại kiếm nguyên không giữ lại chút nào rót vào Lưu Vân kiếm bên trong. Lưu Vân trùng nguyệt, phá. Từng tiếng quát, Lục Vân Phi thân hình như điện, không lùi mà tiến tới. Một cái chớp xúc, chủ động nên hướng đánh tới hổ yêu. Lưu Vân kiếm phát ra một tiếng xuyên vàng liệt thạch thanh minh, thân kiếm quang hoa đại phóng, hóa thành một đạo ngưng luyện đến cực hạn giải lụa màu trắng, nhân kiếm hợp nhất, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm thẳng Kim Sí Yêu Hổ tương đối mềm dẻo phần bụng. Một kiếm này, tập hợp Lục Vân Phi giờ phút này toàn bộ lực lượng, kiếm đạo lý giải, nhanh, chuẩn, hung ác. Kiếm quang lướt qua, không khí phảng phất đều bị xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Lục Vân Phi thậm chí có nắm chắc, một kiếm này nếu có thể đánh trúng, dù cho không thể lập tức đánh giết cái này cấp 4 hổ yêu, cũng nhất định có thể đánh cho trọng thương. Nhưng mà liền tại mũi kiếm sắp chạm đến hổ yêu phần bụng lông tơ thời điểm, dị biến nảy sinh. Kim Sí Yêu Hổ cái kia băng lãnh đồng tử dọc bên trong lại cực kỳ nhân tính hóa lướt qua một kia rõ ràng đùa cợt chi ý. Nó cái kia nhìn như toàn lực tấn công động tác ở giữa không trung lại lấy một loại trái ngược lẽ thường tư thái đột nhiên đình trệ, phía sau màu vàng cánh đông nhiên một cái hô cuồng phong đột nhiên nổi lên, hổ yêu thân thể cao lớn mượn nhờ cái này một cái lực lượng cứ thế mà tại trên không hoàn thành một cái nhẹ nhàng vô cùng nhị đoạn thiêu, cực kỳ nguy cấp tránh đi Lục Vân Phi cái này nhất định phải được một kiếm. Sắc bén mũi kiếm cơ hồ là sát bề ngoài của hắn qua, chỉ chém dụng mấy cây màu vàng hổ lông. Cái gì? Lục Vân Phi trong lòng rung mạnh, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xuất sinh này, vậy mà thông minh đến tình trạng như thế. Nó đã sớm nhìn thấu mình yếu thế kế sách, vừa rồi tất cả bất quá là phối hợp chính mình diễn xuất, chân chính sát chiêu giấu ở phía sau. Lục Vân Phi lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thân thể bởi vì toàn lực một kiếm đâm vào không khí mà hơi nghiêng về phía trước, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Kim Sí Yêu Hổ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nó phát ra một tiếng mang theo tàn nhẫn khoái ý gầm nhẹ, vừa bắt ổn định thân hình khổng lồ lại lần nữa bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, một cái lóe ra hàn quang lợi trảo, mang theo xé rách không khí kêu to, hướng về Lục Vân Phi đập xuống. Một trảo này nếu là đập thực, cho dù là tinh thiết cũng phải bị đập thành mảnh vỡ. Trong lúc nguy cấp, Lục Vân Phi lâu dài khổ tu kiếm đạo bản năng cứu hắn một mạng. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, cổ tay cưỡng ép lắc một cái, Lưu Vân kiếm cực kỳ nguy cấp hành ngăn tại trước người. Keng! Một tiếng đinh thai nhức óc, tiếng sắt thép và chạm nổ vang. Hổ yêu trên lợi trảo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như lũ quét theo thân kiếm chuyển đến. Lục Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực hung hăng nện xuống, gan bàn tay nháy mắt nổ tung, máu me đầm địa, toàn bộ cánh tay kịch liệt đau nhức muốn gãy, Lưu Vân kiếm càng là bị ép tới cong thành một cái kinh tâm động phách hình cung. Phốc! Tạm phủ nhận đến kịch liệt chấn động, Lục Vân Phi cũng nhịn không được nữa, một cái nóng bỏng máu tươi phun mạnh mà ra, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một khối to lớn trên núi đá. Ầm ầm. Núi đá bị đâm đến rách ra mấy đạo khe hở. Lục Vân Phi trượt xuống trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi ho ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn dãy rủa lấy muốn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, lại phát hiện chính mình liền giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Lưu Vân kiếm ảm đạm vô quang nằm ở bên người, thân kiếm thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Thể nội kiếm nguyên gần như khô kiệt, kinh mạch bị hao tổn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Xong. Trong lòng Lục Vân Phi một mảnh lạnh buốt. Kim Sí Yêu Hồ chậm rãi dạo bước tiến lên, tựa hồ rất hưởng thụ con mồi triệt để tuyệt vọng quá trình. Nó cặp kia băng lãnh đồng tử dọc nhìn chằm chằm khí tức yêu ớt Lục Vân Phi, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dao găm răng nanh sắc bén, tanh hôi khí tức đập vào mặt. Khí tức tử vong gần như thế. Lục Vân Phi ý thức bắt đầu mơ hồ, ánh mắt cũng biến thành mông lung. Tình cảnh này không khỏi làm hắn nghĩ tới 5 năm trước bị Lý Thắng cứu ngày đó. Đồng dạng cũng là Hắc Phong Sơn Mạch, đồng dạng cũng là bị ma đạo mai phục, thậm chí đồng dạng đối mặt hồ loại yêu thú. Đáng tiếc lần này không có khiêng đại truy thiếu niên, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, cứu hắn tại thủy hỏa bên trong. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe đến Lý Thắng thô kệch âm thanh truyền đến, nhưng nghe không chân thực, lại thấy được Lý Thắng thân ảnh côn nô, khiêng cự truy chạy như bay đến, một truy đem nhào tới Kim Sí Yêu Hồ một truy đã bay. Không nghĩ tới trước khi chết nhìn thấy huyễn tượng lại là Thiết Nưu, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ta thái mãi đây. Lục Vân Phi mắt tối sầm lại mất đi ý thức. Chương 78, Thiên Thần Hạ Phàm chương 78, Thiên Thần Hạ Phàm thời gian trở lại một khắc đồng hồ phía trước. Lý Thắng khiêng phá thiên cự truy, thân hình như điện, lao nhanh tại xanh um tươi tốt nguyên thủy sâm lâm ở giữa. Mỗi một bước ra, đều có thể tùy tiện vượt qua mấy chục trượng xa. Dưới chân nham thạch nổ tung, bụi đất tung bay, kiếm linh tiểu kim ngồi tại Lý Thắng dày rộng trên đồi bay. Không thích hợp, tiểu tử đông nhiên, tiểu kim lông mày xít sao nhíu lên, ta cảm ứng được chúng ta mục tiêu sơn cốc phương hướng linh lực ba động dị thường kịch liệt, hẳn là có người tại chiến đấu, coi kiếm ý, tựa hồ còn là một vị kiếm tu. Lý Thắng nghe vậy sững sờ, đông nhiên phanh lại bước chân, thân hình cao lớn giống như một tôn giống như cột điện định tại chỗ. Thả ra thần thức, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có một cỗ kiếm ý tại phía trước sơn cốc bên trong phóng lên tận trời, loan thoáng ở giữa, lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Tại sao ta cảm giác kiếm ý này quen thuộc như vậy đâu, tựa như là Lục Sư Minh phiêu miểu kiếm ý. Lý Thắng sờ lên cái mũi, trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Lục Sư Minh, chính là ngươi mới vừa nói tiểu tử kia. Tiểu Kim trên mặt mang theo một tia hiếu kỳ, có phải là hắn đi qua nhìn một chút không phải? Nói cũng đúng. Nói xong Lý Thắng liền đem phá thiên cự truy hướng trong túi chữ vật để xuống, khiên trên bả vai bao nhiêu sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Lấy ra cự nhạc trôi nổi tại trước người, thả người nhảy lên, vững vàng giẫm tại trên thân kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quang liền hướng về phía trước sơn mạch cực tốc bay đi, sơn cốc vị trí liền tại phía trước sơn mạch về sau. Toàn lực phi hành Lý Thắng tốc độ có thể nói là nhanh như chớp, mấy phút liền đến phía trước đỉnh núi. Lý Thắng lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, đỉnh núi tầm mắt trống trải, phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trong cốc một mảnh hỗn độn, hiển nhiên mới vừa kinh lịch một tràng ác chiến. Mấy cỗ mặc áo đen thi thể nằm ngang ở, mà liền tại ở giữa chiến trường này, một đạo áo trắng thân ảnh chính ngồi xếp bằng, khí tức quanh người chập trùng không ngừng, tựa hồ đang cố gắng điều tức hồi phục. Chính là Lục Vân Phi. Lúc này Lục Vân Phi mới vừa đem mấy tên ma tu giết xong, khoanh chân ngồi dưới đất điều tức. Quả nhiên là Lục sư mình, không nghĩ tới hắn lại bị ma đạo ám toán, đây thật là. Liên tại Lý Thắng nhìn thấy Lục Vân Phi giờ phút này bình yên vô sự thở dài một hơi lúc, tiểu kim thanh âm lo lắng tại Lý Thắng trong đầu vang lên. "Tiểu tử, đừng cảm khái, nơi đây chính chủ trở về." Lý Thắng đội vàng ngẩng đầu lần theo tiểu kim cảnh báo phương hướng nhìn lại, một cái sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ từ trên không nhảy xuống, rơi xuống Lục Vân Phi phía trước. "Không tốt, Lục sư Minh có nguy hiểm." Trong lúc nguy cấp, Lý Thắng phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Hắn cơ hồ là tại nhìn đến hổ yêu đập xuống nháy mắt liền đã hành động. Phá thiên cự truy xuất hiện lần nữa trong tay hắn, thể nội kiếm nguyên ầm vang vận chuyển, rót toàn thân. Chỉ thấy hắn hai chân đống nhiên đạp, kèm theo một tiếng vang trầm, tại chỗ bất ngờ lưu lại một cái giống mạng nhện rạn nứt, bụi mù tràn ngập hố sâu, mà thân ảnh của hắn đã giống như quỷ mị từ đỉnh núi biến mất. Cửa vào sơn cốc chỗ, Kim Sí Yêu Hổ tràn ngập yêu khí giống như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô giống như đạn pháo bắn vào sơn cốc, rơi xuống đất nháy mắt, đại địa vì đó rung động, dưới chân nham thạch từng khúc rạn nứt. Không nghĩ tới vừa mới xâm nhập sơn cốc liền thấy Kim Sí Yêu Hổ một chảo đánh bay Lục Vân Phi, sau đó vọt tới chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Xuất sinh, thả ra ta Lục sư minh. Lý Thắng không chút suy nghĩ, một tiếng quát lớn giống như đất bằng kinh lôi trong sơn cốc nổ vang. Nhìn thấy Lục sư minh bị hổ yêu đánh bay, Lý Thắng nổi giận, chỉ thấy hắn hai chân hơi cong, bắp thịt toàn thân giống như là cầu lòng đột nhiên sôi sục nổ lên, lực lượng cùng bạo càng đem hắn nửa người dưới ống quần trực tiếp đẩy lên vỡ ra đến vài bay lượn. sau đó nhảy lên một cái, giơ lên phá thiên cự truy liền hướng về hổ yêu đập tới.
Ô,
cự truy bị hắn xoay tròn, mang theo một trận quỷ khóc sói gào khủng bố cương phong, mang theo một cỗ bá đạo tuyệt luân nồng đậm kiếm ý hung hăng nện xuống. Một truy này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, tốc độ quá nhanh. Cái kia kim sĩ yêu hổ linh trí xác thực bất phàm, nó lập tức phát giác sau lưng đánh tới chí mạng uy hiếp. Cái kia uy hiếp cảm giác thậm chí vượt xa vừa rồi Lục Vân Phi cái kia tinh diệu tuyệt luân một kiếm. Bị cái này một kích đập trúng đủ để uy hiếp đến tính mạng của nó. Nó rốt cuộc không lo được trước mặt cái kia chỉ còn một hơi nhân loại tu sĩ, bản năng cầu sinh mãnh liệt ép buộc nó phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào thét, cứ thế mà ngừng lại phóng tới Lục Vân Phi thân hình, thân thể cao lớn cực hạn thay đổi, cặp kia màu vàng cánh lớn càng là nháy mắt khép lại, giống như hai mặt to lớn tấm thuẫn, che ở trước người chỗ yếu hại, cánh lông vũ bên trên lưu chuyển lên nồng đậm yêu quang.
Bèn,
cự truy hung hăng đập vào cái kia khép lại màu vàng cánh lớn bên trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, khó có thể tưởng tượng to lớn tiếng va đập sóng giống như là biển gầm càn quét toàn bộ sân gốc. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích có vòng tròn điên cuồng quyết tán.
Ngao,
kim sĩ yêu hổ phát ra một tiếng thê lương thống khổ tới cực điểm kêu rên. Cái kia lực phòng ngự kinh người màu vàng cánh lớn, tại kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt. Cánh xương gãy nứt ra tiếng tạch tạch rợn người nổ vang. Yêu quang nháy mắt tán loạn, màu vàng lông vũ hôn tạp huyết đục văng từ phía. Nó cái kia khổng lồ như núi nhỏ thân thể, căn bản là không có cách triệt tiêu cái này cuồng bạo lực trùng kích, lại bị một truy này nện đến cách mặt đất bay lên, giống như một cái tiện tay ném ra vài rách núi, hướng về phía sau chật vật không chịu nổi lăn lộn ngã đi, liên tiếp va sụp mấy khối nham thạch to lớn, bụi bặm ngập trời mà lên, đem nó chìm ngập. Lý Thắng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hổ yêu chết sống, mấy bước liền vượt đến Lục Vân Phi bên cạnh. Hắn nhìn xem Lục Vân Phi ngược đạo kia kinh khủng vết cào, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt khí tức, cùng với bên cạnh trôi này gần như vỡ vụn lưu vân kiếm, lập tức hoảng hốt.
Lục sư minh,
Lục sư minh,
ngươi tỉnh lại.
Hắn ngồi xổm người xuống, đem phá thiên tiện tay ném về một bên. Nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi Lục Vân Phi, không dám tùy tiện động đến hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy một cái bờ vai của hắn. Gặp Lục Vân Phi không phản ứng chút nào, Lý Thăng cũng lên. Hắn luôn cuống tay chân tại Tiêu Vô Cực cho hắn trong túi chứa vật lục lọi lên, bình bình lọ lọ va chạm đến đinh đương vang. Trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện mấy cái bạch ngọc bình thuốc. Cũng không lo được cái gì liều lượng cùng thủ pháp, hắn đổ ra một cái rừng huyết linh cao, một cái dán tại Lục Vân Phi trước ngực trên vết thương. Sau đó lại tách ra Lục Vân Phi miệng, đem mấy viên điều trị nội thương dưỡng nguyên đan nguyên lành nhét đi vào.
Sư minh ngươi cũng đừng chết ta.
Lý Thắng nhìn xem Lục Vân Phi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, gấp đến độ đầy đầu là mồ hôi. Đúng lúc này, đống kia sụp xuống cự thạch đống nhiên nổ tung, đá vụn bắn ra bốn phía bên trong. Kim sĩ yêu hổ dãy rủa lấy đứng lên. Nó thời khắc này dáng dấp vô cùng chật vật, đâu còn có nửa phần phía trước uy phong. Một bên Kim Dực lấy một cái quỷ dị góc độ vặn bẹo lên, cánh căn chỗ máu thịt bé bét, mềm mềm rủ xuống, hiển nhiên đã bẻ gãy. Khoe miệng của nó không ngừng tràn ra bầm máu, trên thân lộc lấy lông dính đầy liêu trần đất cùng vết máu, màu hổ phách đồng tử dọc gắt gao tiếp cận Lý Thắng, bên trong tràn đầy nổi giận, thống khổ. Trước mắt cái này mới xuất hiện nhân loại, khí tức cảm giác không hề làm sao cường đại, nhưng cho nó mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Lý Thắng nghe đến động tĩnh, đột nhiên quay người, nhìn thấy cái kia hổ yêu thế mà còn có thể đứng lên đến, mắt to như chuông đồng bên trong lập tức đốt lên hừng hực lửa giận.
Súc sinh,
ngươi nhất định phải chết. Chương 79, đốn ngộ chương 79, đốn ngộ. Lý Thắng lấy ra cự nhạc kiếm, cắm ở Lục Vân Phi trước người, rót kiếm nguyên, thân kiếm bù bù, kiếm khí màu vàng kim nhạt giống như thực chất như nước chảy đổ xuống mà ra, tạo thành một cái hơi mở lồng ánh sáng, đem hôn mê bất tỉnh Lục Vân Phi một mực bảo hộ ở trong đó, phòng ngừa bị đợi chút nữa chiến đấu dư âm gây thương tích. Lồng ánh sáng mặt ngoài kiếm khí lưu chuyển, ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thắng mới ngồi dậy, một lần nữa nắm chặt trong tay phá thiên cự truy. Tố kim đầu đùa dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ. Hắn nhìn về phía trước, kim sĩ yêu hổ cặp kia màu hổ phách đồng tử dọc gắt gao khóa chặt Lý Thắng, bên trong nổi giận gần như phải hóa thành thực chất hỏa diễm dâng trào đi ra. Nó thấp ép xuống nửa trước thân, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng giống. Lý Thắng hít sâu một hơi, giữa rừng núi linh khí nồng nặc lẫn vào mùi máu tươi rót vào lồng ngực. Hắn nắm truy ngón tay từng cây nắm chặt, trên cánh tay bắp thịt đường còn có thể thấy rõ ràng. Đừng nhìn vừa rồi một truy liền đem nó đập bay, nhưng cái kia một truy ẩn chứa Lý Thắng toàn lực một kích, gần như dành thời gian hắn nháy mắt buộc phát gần nửa kiếm nguyên. Mà hổ yêu chỉ là trong lúc đội và ứng đối, coi như thế, hổ yêu cũng không có nhận đến trọng thương, chỉ là gãy một cái cánh. Không hổ là cấp 4 yêu thú.
Yêu hổ động.
Nó mặc dù gãy một cánh, tốc độ nhưng như cũng nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh, thân thể cao lớn cuốn theo gió canh lao thẳng tới mà đến. Chân trái xé rách không khí, mang theo năm đạo lăng lệ vô cùng yêu lực móng đuốt nhọn hoắt, thẳng bắt Lý Thắng mặt. Lý Thắng con ngươi hơi co lại, lại không lui mà tiến tới. Chân trái bỗng nhiên tiến lên trước một bước, dầm đến dưới chân nham thạch nổ tung. Phá thiên cự truy từ thấp tới cao, vậy đánh mà ra. Chú ý chảo lại lần nữa ngang nhiên đụng nhau.
Bèn,
mắt trần có thể thấy song khí có vòng tròn nổ tung, xung quanh trên mặt đất đá vụn bụi đất bị bỗng nhiên trống rỗng một vòng. Lý Thắng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trôi truy chuyển đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, dưới chân đang 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại hố sâu. Hổ yêu cũng bị lực phản chấn ép đến lùi lại, lúc rơi xuống đất bẻ gãy cánh tác động vết thương, để nó phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Lý Thắng lắc lắc tê dại cánh tay, chẳng những không có ý sợ hãi, trong mắt ngược lại đốt lên nóng rực chiến ý từ khi hắn sinh ra đến nay, cùng thế hệ bên trong chưa hề có người tại thuần túy trên lực lượng để hắn cảm thấy áp lực, thậm chí rất nhiều tu vi cao hơn hắn người cũng tránh né mũi nhọn. Loại này thực sự, bắp thịt xương cốt đều đang gieo họ va chạm, để hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên.
lại đến. Hắn khẽ quát một tiếng, chủ động cất công. Cự truy trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, mang theo tiếng gió gào thét, phủ đầu rơi đập. Hồ yêu biết lợi hại, không còn dám đón đỡ, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi. Đầu đúa rơi xuống đất, ầm ầm tiếng vang bên trong, một vết nứt hướng về phía trước lan tràn mấy trượng. Một kích thất bại, Lý Thắng chiêu thức không thay đổi, mượn nện lực phản chấn, thân eo vặn một cái, cự truy giống như dính vào trên tay hắn đồng dạng, biến trẻ thành quét, hoành vung mạnh hướng Hồ yêu eo. Sự biến đổi này chiêu trôi chạy vô cùng, rất được kiếm pháp bên trong xoay tròn như ý chân ý, chỉ là vật dẫn đổi thành trôi này dọa người cự truy. Hồ yêu vừa kinh vừa sợ, thả người bật lên, hiểm hiểm tránh đi. Chú ý gió sát qua bụng của nó, mang đi mấy sợi bộ lông màu vàng nóng. Trong lúc nhất thời, trong sơn quốc quanh mình không ngừng. Một đạo khôi ngô bóng người cùng một đầu to lớn yêu thú chiến đấu cùng một chỗ. Chú ý gió cương manh cực kỳ, mỗi một lần huy động đều vừa nhanh vừa mạnh, ép đến hổ yêu không ngừng né tránh xê dịch. Hổ yêu nhanh đuốt sắc bén, yêu thuật quỷ quyệt, lúc thì phun ra màu vàng phong nhận, lúc thì lấy lợi chảo tập kích, tìm kiếm lấy Lý Thắng chiêu thức ở giữa khe hở. Nham thạch vỡ nát, cây cối đứt gãy, toàn bộ sơn cốc bị đánh đến một mảnh hỗn độn, mặt đất bị cứ thế mà cạo thấp một tầng. Tiêu tán kiếm khí cùng yêu lực khắp nơi xung kích, đâm vào thủ hộ lục vân phi lồng ánh sáng bên trên, tràn lên vòng vòng gợn sóng. Lý Thắng càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Ngày trước tại Kiếm Tông, đồng môn sư minh đệ cùng hắn luận bàn chiến đấu, phần lớn là du đấu né tránh, bằng vào tinh diệu kiếm chiêu cùng hắn cùng nhau, hiếm có người dám dạng này cùng hắn cứng đối cứng. Hôm nay cái này hổ yêu, lực lượng cường hành, nhục thân cứng cỏi, chính là tốt nhất đá mài đao. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tại Kiếm Tông học qua đủ loại kiếm quyết tâm pháp tự nhiên chạy xuôi trong tim. Thái thượng vô cực kiếm điện tổng cương cường điệu lấy cái vô hình xuyên vào chỗ hữu hình, khiến lưỡi kiếm luôn phong dòng, còn dư chỗ để đi coi trọng chính là tinh chuẩn cùng hiệu suất, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công thì theo đuổi lực lượng cực hạn vận dụng. Còn có phiêu miểu phong nhẹ nhàng, kinh lôi phong nhanh chóng. Những này nguyên bản phân biệt rõ ràng kiếm lý, giờ khắc này ở trong đầu hắn va chạm, giao hòa. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, không tại vẹn vẹn dựa vào thị giác, một tia kỳ diệu cảm nộ xông lên đầu. Trên tay hắn phá thiên cự truy chiêu thức cũng theo đó sinh ra biến hóa, không còn là đơn thuần cứng đối cứng. Đầu đũa nhấp đô, thỉnh thoảng sẽ mang lên một tia kỳ dị nhẹ nhàng, phản phất không phải nặng ngàn cân truy, mà là một cái nhạc hoang ngón tay, tại không có khả năng chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể đẩy ra hổ yêu nhất định phải được một kích, có khi lại nặng nề như gánh chịu sơn nhạc, di động chậm chạp, lại phong kín hổ yêu tất cả né tránh không gian, ép đến nó không thể không đón đỡ. Cương mãnh cùng nhẹ nhàng, bá đạo cùng tinh diệu, hai loại hoàn toàn khác biệt phẩm chất riêng, bắt đầu tại hắn truy bên dưới dung hợp. Thần thức lan tràn ra, tất cả xung quanh thay đổi đến càng thêm rõ ràng, yêu bắp thịt kéo căng, yêu lực lưu chuyển, không khí bên trong nhỏ xíu năng lượng ba động, thậm chí nơi xa lồng ánh sáng bên trong lục vân phi yêu ớt lại ổn định hô hấp, đều phản chiếu tại hắn tâm hồ bên trên. Phá thiên cự truy huy động càng thêm tùy tâm sử dụng, cử trọng lực hình. Kiếm linh tiểu kim cảm ứng được Lý Thắng trạng thái, ánh mắt sáng lên, tiểu tử này thế mà đốn ngộ. Hồ yêu càng đánh càng là kinh hồn tán đảm. Nó rõ ràng cảm giác cái này nhân loại lực lượng cũng không có đột nhiên bạo tăng, nhưng đối phương truy pháp lại thay đổi đến càng ngày càng khó lấy nắm lấy, mỗi lần có thể theo nó không tưởng tượng được góc độ đánh tới, ép đến nó luôn cuống tay chân. Cái kia to lớn đầu đũa lúc thì nhẹ nhàng hồ đồ không dùng sức, tiếp xúc lại bộ phát ra băng sơn cự lực, lúc thì nặng nề chậm chạp, lại phong kín nó tất cả đường lui. Càng làm cho nó bất an là, đối phương thế mà nhắm mắt lại. Một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi chiếm lấy nó. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chết. Hồ yêu giả thoáng một trảo, đột nhiên hướng về sau nhảy ra một khoảng cách. Trong mắt nó hung quang lập lòe, còn sót lại yêu lực điên cuồng hướng hoàn hảo bên trái chân trước tập hợp, cái kia lợi chảo nháy mắt bịt kín một tầng đồng nặng tan không ra tia sáng màu vàng, tỏa ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Đây là nó liều mạng một kích. Lý Thắng tâm hồ gợn sóng, cảm nhận được cái kia ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Nhưng hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, tâm thần trầm tĩnh chờ đợi tốt nhất ứng đối thời cơ. Nhưng mà, hổ yêu ngưng tụ toàn lực một chảo cũng không tung ra, mà là đột nhiên hướng bên người mặt đất vỗ một cái. Oeng! Mặt đất nổ tung một cái hố to, bụi đất bay lên đầy trời, nháy mắt che đậy ánh mắt. Cương đại đẩy ngược kiệt tác dùng xuống. Hổ yêu thân thể cao lớn lại mượn nhờ cái vỗ này lực lượng, đột nhiên chuyển hướng, cũng không quay đầu lại hướng về sâu trong thung lũng điện xạ mà đi. Nó căn bản không phải muốn liều mạng, nó là muốn chạy trốn. Mục tiêu của nó một mực là sâu trong thung lũng cái kia vài quặng sắp thành thục ngàn năm chú quả. Ăn bọn chúng, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí thực lực đại tiến, đến lúc đó trở lại báo thù rửa hận. Bụi bặm chưa rơi, Lý Thắng hai mắt nhắm chặt lại đột nhiên mở ra. Trong mắt một mảnh thanh minh, vừa rồi loại kia huyền lại huyền cảm nộ trạng thái đã biến mất. Yêu hổ động hướng tại hắn thần thức cảm giác bên trong rõ rõ ràng ràng. Muốn chạy. Đắc tội ta Lý Thắng còn muốn đi. Lý Thắng thể nội bàng bạc kiếm nguyên không giữ lại chút nào mà tràn vào phá thiên cự truy. Trong tiếng hít thở, tay phải bóp một cái ngắn gọn có lực kiếm quyết, lập tức đột nhiên đem phá thiên cự truy hướng về hổ yêu chạy trốn phương hướng ném ra ngoài. Nhìn ta ngự kiếm thuật. Đi. Ngự kiếm thuật là kiếm tông tất cả trúc cơ kỳ đệ tử phải học kiếm quyết, đây là Lý Thắng học được phía sau lần thứ nhất dùng ra. Phá thiên cự truy hóa thành một đạo ô kim lưu quang, tốc độ nhanh đến xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, đuổi sát hổ yêu hậu tâm. Hổ yêu cảm giác được sau lưng phảng phất có một thanh tuyệt thế phi kiếm hướng hắn phóng tới, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Nó không thể không đống nhiên quay đầu, khi nó nhìn thấy đuổi theo cũng không phải là trong tưởng tượng sắc bén vô song phi kiếm, mà là cái kia đen xì đầu bữa lúc, trong mắt vô ý thức lướt qua một tia kinh miệt. Ngu xuẩn, cái truy này nếu là nắm tại trong tay hắn nó còn cần kiên kỵ ba phần, không có truy chính là không có răng lá hổ, hiện tại ta còn sợ cái truy. Nó đống nhiên mặt người, chân trái lóe ra chói mắt yêu khí màu vàng, hung hăng một chảo chụp về phía bay tới đầu bữa, tính toán đem nó đánh bay, thuận tiện quay đầu phản công. Chảo truy va chạm. Oành! Một tiếng vang trầm. Hổ yêu trong dự đoán một chảo đánh bay đầu búa tình cảnh cũng không xuất hiện. Nó lợi chảo sắc thực rắn rắn chắc chắc đập trúng đầu búa, lực lượng cuồng bạo cũng đem đầu búa khí thế lao tới trước cứ thế mà ngừng lại. Quả nhiên, không gì hơn cái này. Hổ yêu trong lòng rung lòng, đang chờ phát lực chấn khai đầu búa. Dị biến nảy sinh. Cái kia bị cưỡng ép ngừng lại phá thiên cự truy, truy thân bên trên không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát ra óng ánh chói mắt trắng kim kiếm mũi nhọn. Vô số đạo ngưng luyện như thực chất bá đạo kiếm khí, giống như con nhím nổ đầm nháy mắt từ đầu đũa bên trên tán phát ra. Phốc phốc. Khoảng cách quá gần, biến khởi bội vàng. Hồ yêu cái kia đủ để ngạnh kháng đỉnh cấp linh khí cứng cỏi lợi trảo, tại cái này đột nhiên bộc phát, cực độ ngưng tụ sắc bén kiếm khí trước mặt, lại bị tùy tiện đâm rách một cái lỗ hổng. Hồ yêu con ngươi đột nhiên co lại thành cây kìm, to lớn màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn hổ yêu nhất tộc coi trọng nhất nhục thân, tại yêu lực bảo vệ cho, chính là đứng bất động để đỉnh cấp linh khí đối trên người hắn tấn công mạnh, đều khó mà phá phòng thủ. Không đợi nó từ kịch biến cái này bên trong lấy lại tinh thần, cái kia đầu đũa bên trong lượng lớn kiếm khí, phản phất tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, ầm vang tràn vào trong cơ thể nó. Ngao! Hổ yêu phát ra thê lương thống khổ rú thảm, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo tuyệt luân, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng kỳ dị tại chính mình kinh mạch máu thịt bên trong điên cuồng tán loạn, cắt chém, phá hư. Nó bản năng điên cuồng thôi động yêu lực như muốn bức ra hoặc trấn áp. Có thể nó yêu lực vừa gặp phải cái kia trắng kim kiếm khí, lại giống như tuyết động gặp gỡ nước nóng, nháy mắt liền bị cái kia vô cùng sắc bén, bá đạo tuyệt luân kiếm ý xung kích đến tán loạn ra, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu chống cự. Kiếm khí ở trong cơ thể nó tàn phá bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới. Nơi xa, Lý Thắng duy trì lấy kiếm quyết, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thống khổ dãy rủa, yêu khí rối loạn hổ yêu, nhàn nhạt phun ra một cái chữ, bạo. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hổ yêu thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, lập tức kịch liệt bành trướng một chút. Xuy 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 xuy. Hàng trăm hàng ngàn đạo tinh mịn trắng kim kiếm khí giống như chói lọi lại trí mạng pháo hoa, đột nhiên từ hổ yêu trong ngoài thân thể từng cái bộ vị bạo phát đi ra. Bề ngoài của hắn, bắp thịt, thậm chí xương cốt, tại cùng thời khắc đó bị từ trong ra ngoài bắn ra kiếm khí xuyên thủng. Máu tươi giống như màu đỏ xương mù từ vô số cái vết thương thật nhỏ bên trong phun tung tóe mà ra, đưa nó nhuộm thành một cái đáng sợ huyết sắc cái sàng. Hổ yêu cặp kia trừng lớn màu hổ phách trong con mắt, tia sáng cấp tốc cảm đậm đi, chỉ còn lại vô tận khiếp sợ, mở mịt cùng một tia ngưng kết sợ hãi. Nó thân thể cao lớn lung lay hai lần, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ý nghĩa không rõ hôi hôi âm thanh. Cuối cùng hướng về phía trước lảo đảo hai bước, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ nặng trọng đập ngã trên mặt đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Khí tức triệt để đoạn tuyệt. Trong sơn cốc trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng gió cùng nơi xa kiếm khí lồng ánh sáng ổn định bù bù. Lý Thắng chậm rãi thả xuống tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng cơ bắp yếu đi xuống. Mồ hôi giống như mở áp từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Vừa vặn cuối cùng này một truy, gần như đem trong cơ thể hắn kiếm nguyên cùng thể lực ép khô. Hắn đi đến hổ yêu to lớn thi thể phía trước, rút ra khảm tại nó móng vuốt bên trong phá thiên cự truy, lắc lắc phía trên vết máu, thu bảo. Hắn đi trước đến cự nhạc kiếm bên cạnh, cảm ứng được lồng ánh sáng bên trong lục vân phi khí tức mặc dù yếu ớt nhưng đang hướng tới ổn định, ngực vết thương tại linh dược tác dụng dưới cũng đã cầm máu bắt đầu khép lại, cái này mới chính thức thả lỏng trong lòng. Đi vào kiếm khí lồng ánh sáng bên trong, hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi lục vân phi tình huống, lại cho hắn uy một viên đan dược. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi đó, một khỏa cần mấy người ôm hết đại thụ sừng sững trung ương. Tán cây như hoa cái, cành lá ở giữa mang theo mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh trái cây. Mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, chính là Lý Thắng mục đích của chuyến này, ngàn năm chú quả. Chương 80, quét dọn chiến trường chương 80, quét dọn chiến trường Lý Thắng khiêng phá thiên truy, nhanh chân hướng đi sâu trong thung lũng ngàn năm chú quả cây. Chiến đấu qua phía sau sơn cốc lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, chỉ có hắn tiếng bước chân nặng nề tại vách đá ở giữa quanh quẩn. Ven đường tản mát mấy chục cỗ cấp 3 yêu thú thi thể, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Lý Thắng chậm dần bước chân, cẩn thận quan sát những này yêu thú vết thương. Đại đa số trên thi thể đều có lưu vân kiếm đặc thù tinh mịn vết kiếm. Kiếm khí tinh chuẩn cắt đứt yêu thú yếu hại, chính là Lục Vân Phi trước sau như một kiếm pháp phong cách. Lục sư huynh quả thật lợi hại. Lý Thắng nhịn không được tán thưởng. Lấy lực lượng một người độc chiến nhiều như thế cấp 3 yêu thú, diện sát mấy tên ma tu, còn có thể cùng cấp 4 yêu thú kim sĩ yêu hổ đại chiến mấy hiệp, phần này thực lực tại kiếm tông trúc cơ kỳ đệ tử bên trong tuyệt đối là đứng đầu. Nhưng làm hắn đi đến mấy cố lang yêu thi thể lúc trước, lông mày lại nhíu lại. Những này lang yêu miệng vết thương có rõ ràng cháy đen vết tích, vết thương biên giới hiện ra sét đánh đặc thù hình mạng nhện vết rạn, rõ ràng là kinh lôi kiếm pháp gây nên. Kinh lôi phong sư huynh cũng đã tới. Lý Thắng ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra thực hư, phát hiện những này vết kiếm lăng lệ vô cùng, ít nhất là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ còn có kinh lôi phong sư minh bị ma đạo làm hại? Một cơn lửa giận tại Lý Thắng trong lòng đốt lên. Đáng chết ma đạo tu sĩ, dám giết hại kiếm tông đệ tử. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang. Càng đi sâu trong thung lũng đi, không khí bên trong mùi máu tươi dần dần bị một cỗ thấm vào ruột gan dị hương thay thế. Mùi thơm này thanh nhã xa xăm, nghe ngóng khiến người mừng rỡ, liền vừa rồi kịch chiến tiêu hao kiếm nguyên đều khôi phục nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, Lý Thắng cuối cùng đi tới ngàn năm chu quả trước cây. Không hổ là ngàn năm chu quả cây, thật lớn. Lý Thắng ngửa đầu nhìn qua cái này cây cổ thụ chọc trời, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này cây chu quả cây cần 5-6 người mới có thể hai cánh tay ôm, tán cây như hoa cái che khuất bầu trời, tráng kiện thân cảnh từng cục quay quanh, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng ánh nhuận linh quang. Cành lá ở giữa mang theo 3 viên lớn chừng quả đấm trái cây, toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ thắm, tỏa ra mùi thơm mê người.
Liên tại Lý Thắng nhìn đến xuất thần lúc, bả vai đột nhiên trầm xuống, một vệt kim quang từ hắn con phá thiên truy bên trong chui ra, hóa thành một bài in cao người tí hon màu vàng, chính là kiếm linh tiểu kim. Tiểu kim hai tay ôm bài, đứng tại Lý Thắng bả vai, ngửa đầu đánh giá trên cây chu quả, ừm. Cái này mấy viên ngàn năm chu quả đoán chừng còn kém chừng một năm mới có thể triệt để thành thục. Bất quá lấy hiện tại dự tính, dùng để luyện đan cũng là đầy đủ. Hắn quay đầu liếc mắt Lý Thắng, tiếp tục nói, cái kia kim si yêu hồ hẳn là chuẩn bị chờ bọn họ triệt để thành thục lại nuốt vào, để cầu đột phá đến cấp 5. Hiện tại ngược lại là tiện nghi ngươi cùng Lục tiểu tử. Lý Thắng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, cái này mấy cái chu quả còn không có triệt để thành thục a. Cái kia luyện được đan dược có thể hay không hiệu quả không tốt. 3. Tiểu Kim nhảy lên tại Lý Thắng trên nót chợt vỗ một chút, tức giận nói, tiểu tử, đan dược cho dù tốt cũng chỉ là lên phụ trợ tác dụng. Ngươi Lục sư Minh Thiên Tư chắc tuyệt, liền tính không dựa vào đan dược, đột phá kết đan cũng là chuyện ván đã đóng tuyển. Chớ nói chi là ngươi cái này kiếm đạo thánh hai, có đan dược sẽ chỉ tăng nhanh các ngươi kết đan tốc độ, kém điểm này dược tính đối các ngươi đến nói không ảnh hưởng toàn cục. Nghe đến Tiểu Kim nói như vậy, Lý Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng muốn ở chỗ này chờ một năm trước mới có thể ngắt lấy đây. Vậy ta cái này liền đi lấy xuống. Lý Thắng nói xong, hai tay bấm một cái kiếm quyết, trên thân kim quang lóe lên, cả người chậm rãi lơ lửng, hướng về tán cây chỗ chu quả bay đi. Hắn đưa ra đại thủ liền muốn đi kéo gần nhất một viên chu quả. Dừng tay. Tiểu Kim tức giận đến tại hắn bả vai dập chân, tiểu tử, ngươi làm đây là hái quả táo đâu? Như thế linh dược nếu là dùng tay bạo lực lấy xuống, ít nhất tổn thương ba thành dược tính. Lý đưa ra tay dừng lại, treo giữa không trung, quay đầu mở mịt nhìn xem Tiểu Kim, người kia chỉnh. Tiểu Kim bị hắn cờ dạng chọc cho dở khóc dở cười, dùng kiếm khí đem chu quả tính cả phía trên đoạn ngắn cành cây cùng nhau bổ xuống, sau đó lập tức bỏ vào hộp linh ngọc bên trong phong tồn, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất dược tính hao tổn. Lý Thắng nghe vậy, thân thức dò vào trong túi chứa vật tìm kiếm. Quả nhiên, sư tôn Tiêu Vô Cực chuẩn bị cho hắn tài nguyên tu luyện bên trong, liền có không ít lớn nhỏ không đều hộp linh ngọc, hộp trên thân còn khắc lấy bảo trì linh khí phù văn. Sư tôn nghĩ đến thật chu đáo. Lý Thắng cười ngây ngô một tiếng, lấy ra ba cái lớn nhỏ thích hợp hộp ngọc. Hắn một lần nữa ngưng thần tĩnh khí, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí. Kiếm khí này ngưng luyện vô cùng, lại tại Lý Thắng tinh chuẩn khống chế bên dưới lộ ra đặc biệt nhu hòa. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo kiếm khí hiện lên, ba viên chu quả tính cả dài hơn thước cành cây bị hoàn chỉnh bổ xuống, vững vàng rơi vào sớm đã chuẩn bị xong hộp linh ngọc bên trong. Nắp hộp khép lại nháy mắt, mặt ngoài phù văn sáng lên, đem chu quả tiêu tán linh khí hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Không tệ lắm, tiểu tử. Tiểu Kim khó được tán thưởng một câu, đối cái này thân kiếm nguyên trưởng không càng ngày càng tinh chuẩn. Lý Thắng cười hắc hắc, cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái hộp ngọc thu vào túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, bụng của hắn đột nhiên đủ cục kêu lên. Mới vừa cùng Kim Sí yêu hổ một trang ác chiến, tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng kiếm nguyên. Giờ phút này trầm tĩnh lại, lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Lý Thắng ánh mắt đảo qua trong sơn cốc trải rộng yêu thú thi thể, đột nhiên ánh mắt sáng lên, những này yêu thú thi thể, đem đáng tiền tài liệu lấy đi về sau, còn lại để ở chỗ này cũng là lãng phí, không bằng. Vừa nghĩ tới nướng yêu thú thịt cái kia kinh đạo mỹ vị cảm giác, Lý Thắng nước bọt đều nhanh chảy ra. Năm đó hắn hay là ngoại môn đệ tử thời điểm, tại Phiêu Miểu Phong phía sau núi đói cũng lên, lén lút nướng một cái cấp 2 hỏa lý thú, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, dư vị vô tận. Chỉ tiếc về sau bị Liễu Như Yên biết chuyện này, bị nàng trên tảng cây đánh 3 ngày 3 đêm. Từ nay về sau Lý Thắng rốt cuộc chưa ăn qua nướng yêu thú thịt. Nói làm liền làm. Lý Thắng lập tức bắt đầu xử lý những này yêu thú thi thể. Hắn đầu tiên là thuần thục lấy ra các loại đáng tiền tài liệu, lợi trảo, da lông, lân phiến, linh cốt. Đây đều là luyện chế pháp khí, đan dược tài liệu tốt, có thể cầm tới phường thị đổi lấy linh hạch. Sau đó hắn đem những này yêu thú tinh hoa nhất bộ bị thịt, dùng kiếm khí cẩn thận bổ xuống. Cấp 3 thịt của yêu thú ẩn chứa phong phú linh khí, đối tu sĩ đến nói là đại bổ. Nhưng cùng lúc cũng giàu có yêu thú tự mang yêu khí, bình thường chỉ có bị linh chủ dùng thủ đoạn đặc thù bỏ đi yêu khí phía sau mới có thể dùng ăn. Nhưng Lý Thắng thể chất đặc thù, không quản yêu khí hay là linh khí, vào bụng hắn bên trong liền bị tiêu hóa. Lý Thắng đặc biệt chọn lựa thịt đùi, xương sườn trở nhất tươi non bộ vị, chỉnh tề xếp chồng chất đứng lên, đơn độc thu vào một cái túi đựng đồ bên trong dự bị. Liên tại hắn xử lý đến một bộ hắc phong báo thi thể lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa bị Lục Vân Phi giết chết mấy cái ma tu. Lý Thắng bước nhanh đi lên phía trước, trong đó một thân ảnh để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ thấy Lâm Tu sư Minh cùng ba tên mặc áo bào đen ma tu cùng một chỗ ngã trong vũng máu. Lâm Tu trên thi thể còn sót lại một tia ma đạo trận pháp khí tức. Một cái mắt, tất cả manh mối tại Lý Thắng trong đầu sầu trồi đứng lên. Tên phản đồ này. Lý Thắng chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, cuồng Lục sư Minh đợi hắn như huynh đệ, hắn dám cấu kết ma đạo, ám hại đồng môn. Dưới sự phẫn nộ, Lý Thắng cong ngón đúng ra, mấy đạo lăng lệ kim sắc kiếm khí gào thét mà ra. Tinh chuẩn rơi vào Lâm Tu cùng mấy tên ma tu trên thi thể. Xuy, kiếm khí lướt qua, thi thể hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí, chỉ để lại mấy cái túi chứa vật rơi xuống trên mặt đất. Lý Thắng cưỡng chế lửa giận, đem mấy cái kia túi chứa vật nhặt lên. Hắn thần thức thô sơ giản lược quét qua, phát hiện bên trong trừ chút tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có mấy cái ghi chép kiếm tông tình báo ngọc giản. Chờ Lục sư Minh tỉnh, phải đem những này giao cho hắn. Lý Thắng đem túi chứa vật cất kỹ, tâm tình nặng nề. Hắn đi trở về Lục Vân Phi bên cạnh, kiểm tra bên dưới sư Minh tình hình. Lục Vân Phi hô hấp đã ổn định rất nhiều, ngực vết thương tại linh dược tác dụng dưới bắt đầu khép lại, sắc mặt cũng khôi phục một ít hồng nhuận. Lý Thắng yên lòng, quyết định trước giải quyết bụng vấn đề. Chương 81, ngươi không được qua đây a. Chương 81, ngươi không được qua đây a.
Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều từng lớp đánh thẳng vào Lục Vân Phi ý thức. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị Lý Thắng cự truy từ đầu đến chân tinh tế ép qua, mỗi một tấc xương đều đang rên rỉ, mỗi một khối bắp thịt đều tại run rẩy. Vũ giác đang thong thả trở về. Trước hết nhất thức tỉnh là khứu giác. Một cỗ nồng đậm, mang theo cháy xém hương thịt nướng mùi chui vào xoang mũi, mê người mùi thịt bên trong tựa hồ còn kèm theo quen thuộc nào đó sóng linh khí. Thính giác cũng theo đó khôi phục. Đống lửa thiêu đốt lúc phát ra đôn đốt âm thanh tại yên tĩnh trong sơn cốc đặc biệt rõ ràng, thỉnh thoảng còn kèm theo dầu chân nhỏ xuống đống lửa lúc cầm tiếng vang. Ta còn chưa có chết. Ý nghĩ này giống như hắc ám bên trong đầu nhập một sợi ánh sáng nhạt, để Lục Vân Phi hỗn độn ý thức đột nhiên thanh minh mấy phần. Hắn nếm thử giật giật ngón tay. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu run rẩy, nhưng rất nhanh, đối thân thể trưởng không cảm giác một chút xíu trở về. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, thời gian dài hôn mê để ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh màu vàng kim nhạt màn sáng bao phủ tại bốn phía, giống như một cái ngã ư bát, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ánh mắt dần dần tập trung. Đầu tiên đập vào tầm mắt là một thanh cắm ở trước người cách đó không xa cự kiếm. Thân kiếm rộng lớn đến giống như cánh cửa, cổ phát kiếm tích chạy xuôi trầm ổn màu vàng vầng sáng, chính là kiếm này tản ra kiếm khí tạo thành bảo vệ hắn màn sáng. Lục Vân Phi một cái liền nhận ra, đây là Lý Thắng trôi này tên là cự nhạt trọng kiếm. Ánh mắt vượt qua cự kiếm, màn sáng bên ngoài tình cảnh để hắn con ngươi có chút co rụt lại. Một đạo khôi ngô thân ảnh như núi, chính đưa lưng về phía hắn, đại mã kim đao ngồi tại một thanh ô kim tỏa sáng cự truy đầu bữa bên trên. Cái kia cự truy Lục Vân Phi không thể quen thuộc hơn được, chính là Lý Thắng chưa từng rời khỏi người phá thiên. Giờ phút này, Lý Thắng một tay cầm một cây màu đỏ sẫm trường thương bên trên xin hai cái so hắn to lớn cánh gà nướng, cánh da bị nướng đến vàng rực vàng giòn, dầu chân không ngừng nhỏ xuống, tỏa ra mùi thơm mê người. Trong đó một cái cánh hình dạng rất không tự nhiên, hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo tư thái, phản phất tại khi còn sống từng chịu đựng khó có thể tưởng tượng cự lực tàn phá. Nhìn thấy đạo này quen thuộc bóng lưng, Lục Vân Phi khỏe miệng khó khăn khẽ động một chút, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Quả nhiên không phải ảo giác. Mất đi ý thức phía trước, cái kia giống như thiên thần hạ phàm sông phá hổ yêu đi áp, một truy định cản khôn thân ảnh, thật là thiết ngưu sư đệ. Chính mình cái mạng này, lại một lần bị cái này từ nhỏ trong sơn thôn đi ra sư đệ, từ quỷ môn quan cứ thế mà đoạt trở về. Sống sót sau hai nạn vui mừng xông lên đầu, Lục Vân Phi vô ý thức muốn mở miệng kêu gọi. Hắn tính toán chống lên thân thể, bờ môi mấp máy, chỉ cảm thấy cổ họng của mình cùng thực quản bị cái gì cự vật ép qua đồng dạng, chỉ có thể phát ra ôi ôi phá phong dương âm thanh, một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức từ yết hầu bay thẳng đỉnh đầu, đau đến hắn nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Một cỗ phức tạp hương vị tại trong miệng hắn lan tràn ra, đó là nhiều chồng lên phẩm chữa thương đan dược đặc thù mùi thơm ngát cam thuần. Hắn lập tức ngưng thần nội thị, điều động lên trong đan điền vừa bạn khôi phục một ít kiếm nguyên. Cái kia sợi yếu ớt kiếm nguyên giống như ôn lương dòng suối, chậm rãi chạy qua bỏng yết hầu, làm dịu bị hao tổn kinh mạch, cảm giác khó chịu cái này mới thoáng làm dịu. Lục Vân Phi chật chật lưỡi, cẩn thận thưởng thức trong miệng cái kia vô cùng phức tạp hương vị. Ngưng nguyên đan mùi thơm ngát, tiếp theo xương cao hơi đắng, hóa dồn nén tán chua cay. Ít nhất 5-6 loại chân quý đan dược khí tức hôn tạp cùng một chỗ tạo thành đặc biệt mùi thuốc. Xem ra chính mình hôn mê lúc, Lý Thắng không ít cho hắn mớm thuốc. Chỉ là cái này mớm thuốc thủ pháp. Lục Vân Phi khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. May mắn chính mình trong hôn mê còn có thể bản năng đem những này đan dược nguyên lành nuốt vào, nếu là nghẹn chết ngay tại chỗ, cái kia mới thật sự là huyền hoàng giới thiên cổ không có cho cười. Hắn nhẫn nhịn quanh thân kịch liệt đau nhức, lấy tay chống đất, cực kỳ chậm rãi tính toán ngồi dậy. Cái này động tác đơn giản lại tác động toàn thân vết thương, nhất là trước ngực chuyển đến một trận như tê liệt bén nhọn đau đớn, để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương gân xanh nhảy lên. Hắn cúi đầu nhìn, trước ngực áo bào sớm đã vỡ vụn, một đạo dữ tợn vô cùng vết cào gần như xuyên qua hắn lồng ngực. Mặc dù giờ phút này vết thương đã bị thật dày, tản ra khí lạnh leo hơi thở thuốc mỡ bao trùm, máu cũng ngừng lại, nhưng thuốc kia cao bôi quét đến cực kỳ hào phóng cùng dã, đông một đống tây một khối, không chút nào đều, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy cái mơ hồ, dính lấy bụi đất dấu ngón tay. Cái này bó thuốc thủ pháp thô bạo làm cho người khác giận sôi, mặc dù ngừng lại thương thế, nhưng không có giảm bớt bao nhiêu thống khổ, ngược lại bởi vì dược lực lung tung thẩm thấu kích thích vết thương, để đau đớn càng thêm tươi sáng mấy phần. Không cần nghĩ, cái này nhất định là Lý Thắng kiệt tác. Lục Vân Phi thậm chí có thể tưởng tượng ra lúc đó hình ảnh, Lý Thắng nhìn thấy hắn trọng thương, gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, tráng kiện ngón tay đào lên một lớn đống thuốc mỡ, khả năng còn dính một chút trên đất bùn đất, sau đó liền hướng vết thương của hắn bên trên bỗng nhiên một dán sự tình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía màn sáng bên ngoài. Lý Thắng vẫn như cũ ngồi tại phá thiên truy bên trên, thân thể cao lớn đang nhảy vọt ánh lửa chiếu rọi, ném xuống to lớn, hơi rung nhẹ bóng ma. Hắn một bên chuyển động trường thương bên trên cánh gà nướng, để bọn họ bị nóng đều, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ một cái nhiều nếp nhăn trong gói giấy bóp ra chút bột phấn, đều rơi tại tư tư bốc lên dầu thịt nướng bên trên. Cái kia tựa hồ là ớt bột. Lục Vân Phi có chút ngạc nhiên. Người sư đệ này, đi ra lịch luyện trảm yêu trừ ma, trong túi chữ vật thế mà còn dự sẵn bực này phạm tục đồ gia vị. Tính toán thời gian, từ hắn bị hổ yêu đánh lén, đến thời khắc này tỉnh lại, sợ là đã đi qua vài ngày. Nhìn Lý Thắng địa bộ này, mấy ngày nay sợ là liền tại trong sơn cốc này, một bên trông coi hắn, một bên tu luyện, thuận tiện đem cái này khắp cốc yêu thú đều cho nướng ăn toàn bộ. Ánh mắt đảo qua sơn cốc, quả nhiên thấy không ít yêu thú xác, đáng tiền nhanh đuốt ra lông tài liệu đã bị gỡ xuống, còn lại khung xương rải rác khắp nơi. Cho nên cái này cánh gà nướng, càng là đến từ đầu kia suýt nữa đòi mạng hắn cấp 4 yêu thú kim xí yêu hổ. Lý Thắng lúc này chính nghiêng đầu, nhìn xem mùi thương bên trên to lớn cánh gà nướng, nhỏ giọng thầm thì cái gì. Sơn cốc yên tĩnh, Lục Vân Phi vận lên còn sót lại một ít kiếm nguyên tập hợp tại hai lô hai, mơ hồ bắt được Đức Quang tự nói âm thanh. Tiểu Kim nói lục sư huynh có lẽ liền hai ngày này liền tỉnh, chờ cuối cùng điểm này thịt nướng ăn xong, liền ăn chút tích cốc đan đỉnh đỉnh đầu đi. Âm thanh chất phát, mang theo điểm đối thịt nướng không muốn cùng đối tích cốc đan ghét bỏ. Đúng lúc này, Lý Thắng tựa hồ cuối cùng cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Lý Thắng cặp kia mắt to như chuông đồng nháy mắt phát sáng lên, trên mặt bắn ra không che giấu chút nào mừng như điên, đột nhiên đứng lên, to như chuông giọng nổ vang tại sơn cốc bên trong, lục sư huynh, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Bất thình lình to lớn tiếng gầm, chấn động đến Lục Vân Phi mảng nhĩ vang lên ong ong, vốn là hư nhược tinh thần một trận hoảng hốt, kém chút mắt tối sầm lại đã hôn mê. Chỉ thấy Lý Thắng tiện tay liền đem này chuỗi chân quý cấp 4 yêu thú cánh trường thương ném xuống đất, bước nhanh chân liền hướng về lồng ánh sáng đi tới. Thân hình hắn vốn là khôi ngô đến cực điểm, giờ phút này đón nhảy vọt đống lửa đi tới, thân ảnh khổng lồ bị ánh lửa tại sau lưng vô hạn kéo dài, và mẹo, giống như từ viễn cổ đi tới hồng hoang cự thú, tràn đầy khó nói lên lời cảm giác các bách. Dính lấy mỡ đông cùng tàn thuốc trên mặt, cái tia nụ cười sáng lạn ở ngoài sáng tối giao thoa tia sáng bên dưới, lại lộ ra có mấy phần dữ tợn. Lục Vân Phi trơ mắt nhìn xem ngọn núi nhỏ kia thần tốc tới gần, bóng ma đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Nhìn đối phương cái kia dính lấy vấy mơ cùng lạt tiêu mạn, có thể so với quạt hương bổ đại thủ hướng về chính mình rồi đến, trong cổ họng hắn cái kia mới vừa bị kiếm nguyên thoải mái qua vết thương lại bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, toàn thân vết thương cũng tại điên cuồng báo động trước. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng để Lục Vân Phi con ngươi co vào, nội tâm chỉ có một ý nghĩ đang điên cuồng hò hét, ngươi không được qua đây à. Chương 82, chia của chương 82, chia của Lý Thắng cùng Lục Vân Phi ngồi đối diện nhau, ở giữa là một đống đã dập tắt đống lửa cho tàn. Nói như vậy Lý Thắng phá vỡ trầm mặc, lâm tu trong bóng tối nương nhờ vào huyết hà tông, mà ta đoạn thời gian trước diệt sát cái kia tên là huyết lệ huyết hà tông ma tu, chính là lâm tu trong miệng thiếu chủ. Hắn dừng lại một chút, một đôi mắt hổ bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, huyết hà tông chân chính mục tiêu là ta kiếm thể thánh thai tinh huyết, chỉ bất quá đám bọn hắn cho rằng lục sư minh là kiếm thể thánh thai, cho nên lấy ngàn năm chu quả vì dẫn, cố ý đem ngươi cám dỗ ở đây tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Vân Phi cặp kia có chút hư nhược con mắt, cho nên bọn họ mới không tiếc lấy cái này ngàn năm chu quả làm mồi nhử, lợi dụng lâm tu cái này nội ứng, tỉ mỉ bày ra cục này. Cố ý đem ngươi cảm dỗ ở đây, muốn bắt hoặc đánh giết, cướp đoạt bọn họ cho rằng thánh thai tinh huyết. Lục Vân Phi nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia đắng chắc cùng nghĩ mà sợ đan vào tiêu ý hắn hồi tưởng lại phía trước Lâm Tu đủ loại nhìn như trùng hợp hỏi thăm cùng tiếp cận, giờ phút này đều có đáp án. Nếu không phải Lý Thắng biến số này, đánh bậy đánh bại trước thời hạn giải quyết bộ phận chuẩn bị ở sau, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Kim Sĩ yêu hổ, chính mình hôm nay sợ rằng thật muốn cắm ở cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong. Thiết Nhu Lục Vân Phi âm thanh ngưng trọng lên, ta kiếm tông nắm giữ kiếm thể thánh thai sự tình, xem ra đã bị ma đã biết. Mặc dù bọn họ hiện nay tìm nhầm người, nhưng giấy không gói được lửa. Về sau ngươi tại bên ngoài lịch luyện, tuyệt không phải trò trẻ con, nhất định phải nhiều càng cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không cần tùy tiện bại lộ ngươi chân thật thiên phú và thể chất. Hắn nhìn xem Lý Thắng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, ngươi cái này tính tình. Ai, tóm lại, gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, chớ có xính cường. Lý Thắng trùng điệp nhẹ gật đầu, đại thủ đập đến lồng ngực vang ầm ầm, sư minh ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ. Ta lại không đốc, biết nặng nhẹ. Dứt lời, Lý Thắng giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt nháy mắt âm chuyển trời trong xanh, thay đổi đến hưng phấn lên. Hắn soạt một chút từ bên hông cởi xuống mấy cái căng phòng túi chứa vật, lại cẩn thận từ trong túi chứa vật lấy ra ba cái tản ra nhàn nhạt linh khí, mặt ngoài khắc đầy phù văn hộp linh ngọc. Hắn đem những vật này toàn bộ đặt ở giữa hai người trên đất trống, nên miệng cười nói, "Lục sư minh, trận đánh xong, chúng ta đem đổ vật phân một chút. Ngươi nhìn, cái này ba viên là ngàn năm chú quả, còn có từ cái kia đại lão hổ cùng những cái kia ma tu trên thân vơ vét đến, ngươi xem một chút có cái gì có thể cần dùng đến." Lục Vân Phi nhìn xem Lý Thắng cái kia một mặt mau tới chia của thần sắc, không nhịn được cười khổ một cái, trong lòng nặng nề cùng lo lắng bị cái này ngây thơ hòa tan mấy phần. Hắn lắc đầu, ấm giọng nói, "Thiên Nhu, những vật này, đại bộ phận ngươi đều chính mình cất kỹ. Ngươi bây giờ đã trúc cơ thành công, đang muốn mài giũa kiếm nguyên, rèn luyện nội thân, là ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Tại bên ngoài lịch luyện, không giống tại bên trong tông môn tùy thời đều có tiếp tế, đan dược, linh thạch, vật liệu luyện khí đều cần tự mình gây quỹ, khắp nơi đều muốn dùng linh thạch. Những tài nguyên này đối ngươi đang có tác dụng." Tiêu Vô Cực cho Lý Thắng tài nguyên một chuyện, cũng chỉ có giải rác mấy người biết, Lục Vân Phi hiển nhiên không tại trong đó. Lục Vân Phi ánh mắt đảo qua ba cái kia một linh ngọc, tiếp tục nói, cái này ngàn năm chú quả, với ta mà nói, một viên là đủ. Trải qua trận này, ta tại thời khắc sinh tử có rõ ràng cảm ngộ, đã mơ hồ đụng chạm đến kim đan kỳ bình cảnh. Đợi ta trở lại tông môn, đem thương thế triệt để dưỡng tốt, liền tính toán thân thỉnh tiến về Trung Thiên Thần Châu, tìm một chỗ bí cảnh bế quan, xung kích kim đan đại đạo. Nói đến chỗ này, Lục Vân Phi trong mắt cũng không nhịn được toát ra vẻ chờ mong. Trung Thiên Thần Châu chính là huyền hoàng giới chân chính trung tâm cùng sân khấu, linh khí tràn đầy, thiên tài địa bảo vô số, càng là các phương thiên kiêu tập hợp, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại chi địa. Chỉ có đạt tới kim đan kỳ, mới tính chân chính có tại nơi đó đặt chân, truy tìm đại đạo tư cách. Lý Thắng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hết sức vui mừng, đống nhiên vô đuổi, à, lục sư huynh ngươi nhanh đột phá kim đan a, quá tốt rồi. Nhưng cao hứng sức lực còn không có qua, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, mày dậm lại nắm chặt ở cùng nhau, âm thanh cũng thấp mấy phần, đây chẳng phải là nói, sư huynh ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi Trung Châu? Nghe nói chỗ kia đi vào về sau rất khó đi ra, về sau có phải là có một thời gian thật dài không gặp được ngươi? Hắn cái kia vóc người khôi ngô phối hợp giờ phút này mang theo thất lạc biểu lộ, lộ ra rất có vài phần tương phản cảm giác. Lục Vân Phi gặp hắn tình như vậy hình, trong lòng cảm động, cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô Lý Thắng bền chắc cánh tay, trấn an nói, chúng ta người tu hành, tuế nguyệt dài dằng dặc, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Kim đan thọ 500, nguyên anh thọ ngàn năm, về sau thời gian dài đây. Chờ ngươi thuận lợi đột phá kết đan, vững chắc cảnh giới về sau, tự nhiên cũng có thể đến Trung Châu tìm ta. Thú hổ, lấy tư chất của ngươi. Lục Vân Phi dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Lý Thắng một cái, ta nghĩ, một ngày này tuyệt sẽ không quá xa. Nói không chừng đến lúc đó, sư minh còn muốn dựa vào ngươi đây. Lý Thắng nghe, gãi đầu một cái, nghĩ thầm sát thực cũng là đạo lý này. Chỉ cần mình cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá đến kim đan kỳ, chẳng phải có thể đi tìm Lục sư minh. Hắn tính tình lạc quan, điểm này vẻ u sầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này lại lần nữa cao hứng trở lại, sư minh nói đúng, ta nhất định gấp rút tu luyện, sớm một chút đi Trung Châu tìm ngươi. Vì vậy, hắn liền không tại xoắn xuýt, theo Lục Vân Phi chỉ ngôn, đem đại bộ phận chiến lợi phẩm thu hồi, chỉ đem một cái chứa ngàn năm chu quả hộp linh ngọc trịnh trọng đưa cho Lục Vân Phi, sư minh, cái này cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày kim đan đại thành. Đón lấy, hắn lại đem Lâm Tu cùng cái kia mấy tên huyết hà tông ma tu túi chứa vật đẩy tới Lục Vân Phi trước mặt, sư minh, những này ma tu đồ vật, ngươi mang về tông môn đi, giao cho tông chủ hoặc là chấp pháp trưởng lão, bên trong khẳng định có huyết hà tông tính toán chúng ta kiếm tông chứng cứ, để tông môn sớm có phòng bị. Lục Vân Phi tiếp nhận chu quả cùng túi chứa vật, nhẹ gật đầu. Những chứng cứ này xác thực cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tông môn an nguy, từ hắn mang về thỏa đáng nhất. Hắn nhìn xem Lý Thắng đem viên kia chân quý chu quả cùng mặt khác có giá trị không nhỏ tài liệu loạn nhét vào chính mình túi chứa vật, lại là một trận bất đắc dĩ, không thiếu được lại dặn dò vài câu làm sao phân loại cất giữ, làm sao nhận ra bảo vật giá trị loại hình thưởng thức. Lý Thắng nghe đến cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nghiêm túc ghi lại. Chia của xong xuôi, tiếp xuống vấn đề chính là Lục Vân Phi thương thế cùng hướng đi. Lục Vân Phi trọng thương chưa lành, nơi đây mặc dù đã quét dọn, nhưng khó đảm bảo sẽ không có những yêu thú khác hoặc bị chiến đấu động tính hấp dẫn đến tu sĩ, tuyệt không phải nơi ở lâu. Lý Thắng buông một cái bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói, sư minh ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta trước cho ngươi tìm địa phương an toàn dưỡng thương. Nói xong liền đem Lục Vân Phi cõng lên, sau đó lấy ra cự nhạc, hướng về Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài bay đi. Một canh giờ sau, tại Hắc Phong Sơn mạch biên giới một chỗ lưng tựa vách núi, đối mặt dòng suối chỗ ẩn nút, Lý Thắng chọn chúng một khối to lớn vách đá. Liền nơi này, hắn thả xuống Lục Vân Phi, phồng lên quanh thân bàng bạc kiếm nguyên, đem nó bám vào tại cự nhạc bên trên, giống như nguyên thủy nhất khai sơn công cụ đồng dạng, đối với vách đá mánh bổ mánh đủ. Vành, 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 đá vụn bay tán loạn, đùi mù bao phủ. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một cái đơn sơ lại đầy đủ thâm thúy, đủ để tiếp nhận mấy người lâm thời động phủ liền đã thành loại hình. Lý Thắng vừa cẩn thận đem trong động tu chỉnh bằng thẳng, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy tấm to lớn da thú trải trên mặt đất, làm thành đơn giản giường, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Vân Phi dịu vào đi nằm tốt. Sư minh, ngươi lại tại chỗ này yên tâm dưỡng thương, ta cho ngươi bố trí một chút. Lý Thắng nói xong, lại chạy ra ngoài. Hắn đem phía trước chém giết những cái kia cấp 3 yêu thú, cùng với đầu kia cấp 4 kim xí yêu hổ ăn thừa lại to lớn xương cốt lấy ra, dùng phá thiên truy loảng xoảng mấy lần nện thành mảnh vỡ, sau đó giống gieo giống một dạng, đem những này ẩn chứa lưu lại yêu khí cùng cường đại khí huyết ba động xương tạt bã, tinh tế dày đặc rơi tại động phủ xung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong. Hắn một bên vung, một bên đắc ý đối trong động Lục Vân Phi giải thích nói, sư minh, cái này Hắc Phong Sơn mạch vốn là không có mấy đầu lợi hại yêu thú, những này xương vụn, nhất là cái kia đại lão hổ, mùi hung cực kỳ, bình thường dã thú cùng tiểu yêu nghe được mùi vị liền phải đi vòng, cam đoan không ai dám tới quấy rầy người thanh tu. Lục Vân Phi trong động nghe lấy cái kia loảng xoảng nện xương âm thanh cùng Lý Thắng giải thích, vừa buồn cười vừa cảm động. Lấy hắn bây giờ trạng thái, có tầng này phòng hộ, xác thực an toàn rất nhiều. Tất cả đều an bài thỏa đáng về sau, Lý Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng tại động phủ cửa, giống một tôn giống như cột điện bảo vệ một lát, xác nhận xung quanh lại không bất cứ dị thường nào khí tức. Sư minh Lý Thắng xoay người, đối với trong động ồm ồm mà nói, vậy ta trước hết về chuyến nhà, nhìn cha ta. Chờ mấy ngày nữa ta lại đến nhìn ngươi. Lục Vân Phi chống lên thân thể, tựa vào trên vách đá, nhìn xem động khẩu phản quang bên trong đạo kia thân ảnh khôi ngô, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, thiết nhu, trên đường cẩn thận. Lý Thắng nét miệng lộ ra một nụ cười sán lạ, phất phất tay, không do dự nữa, quay người bước nhanh mà rời đi. Tiếng bước chân nặng nề dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại mật lâm thâm sự. Trong động phủ, Lục Vân Phi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển kiếm nguyên, tẩm bổ thương thế. Chương 83, ly biệt chương 83, ly biệt một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Lục Vân Phi chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh thuần bạch sắc kiếm quang từ trong mắt chỗ sâu thu lại. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lưu chuyển kiếm nguyên, vết thương trên người giờ phút này cũng đã khép đến 7-8 phần, chỉ còn lại một chút nhỏ xíu ám thương, về kiếm tông lại tu dưỡng một phen là đủ. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, là cần phải trở về, đi cùng Tiết Ngưu cáo biệt đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức hóa thành một đạo lăng lệ bạch sắc kiếm quang, hướng về Mãng thôn phương hướng đội va đi. Kiếm quang mau lẹ, bất quá nửa canh giờ công phu, cái kia mảnh bị dãy núi vây quanh thôn xóm nhỏ liền đập vào tầm mắt. Lục Vân Phi đè xuống kiếm quang, chậm rãi rơi vào Mãng thôn cửa thôn cây kia cây hoè già bên dưới. Mau nhìn, lại một vị tiên sư. Một cái ngay tại chơi đùa hài đồng dẫn đầu phát hiện hắn, chỉ vào bầu trời kinh hô. Rất nhanh, các thôn dân đều xuống lại tới, mang trên mặt thuần phát hiếu kỳ cùng tính sợ. Làm bọn họ thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt đứng lên. A, đây không phải là Lục tiên sư sao? Một vị lão giả tóc hoa dâm híp mắt quan sát tỉ mỉ, đột nhiên kích động đập chân, là ngươi. Mấy năm trước chính là ngươi mang Thiết Nhu đi tiên môn. Lục tiên sư, ngài là đến tìm Thiết Nhu a? Một cái đeo giỏ thức ăn đại thẩm nhiệt tình chỉ đường, Thiết Nhu Hoa hiện tại có thể hiểu sự tình, ngay tại phía sau thôn đầu giúp Vương đại nương gặt lúa mạch đây. Lục tiên sư phong thái càng hơn trước kia a. Một vị khác lão giả vướt vướt tròm râu cười nói, lão phu mang ngài đi qua đi. Đối mặt các thôn dân mồm năm miệng 10 nhiệt tình chào hỏi, Lục Vân Phi cái kia ngày thường hơi có vẻ thanh lãnh khuôn mặt bên trên cũng nhu hòa rất nhiều, hắn mỉm cười hướng mọi người từng cái gật đầu thăm hỏi, đa tạ các vị hương thân, làm phiền lão trượng. Tại vị lão giả kia dẫn dắt bên dưới, Lục Vân Phi dạo chơi hướng đi phía sau thôn. Còn chưa đến gần, một mảnh mắt ngát hải dương màu vàng nóng liền đập vào mặt. Vài mẫu ruộng lúa mạch đã thành thục, sung mãn đông lúa mạch ép loan liều yêu, tại cuối mùa hè gió nhẹ quét bên dưới tầng hình thành trùng điệp xếp gợn sóng, vang xào xạc, tỏa ra làm người tâm thần thanh thản ngũ cốc mùi thơm. Trong ruộng, các thôn dân đang bận rộn, liêm đao vung vẩy ở giữa, thành chói lúa mạch bị đẩy ngã, mồ hôi cùng vui cười đan vào một chỗ, tạo thành một bức sinh động hài hòa bội thu bức tranh. Lục Vân Phi ánh mắt lướt qua bận rộn đám người, rất nhanh liền khóa chặt bờ ruộng trung ương cái kia là dễ thấy nhất thân ảnh. Lý Thắng thân thể khôi ngô chính có người, cầm trong tay một thanh phổ thông sắt liêm đao, động tác hơi có vẻ lạnh nhạt lại dị thường chuyên chú cắt lúa mạch. Hắn màu đồng cổ làn da tại dưới ánh nắng chói chang hiện ra bóng loáng rực rỡ, bên chắc từng cục bắp thịt theo động tác chập trùng. Hắn không có sử dụng mảy may tiên gia thủ đoạn, hoàn toàn giống một cái bình thường nhất nông gia thiếu niên, dùng một mạc nhất phương thức thu gặt lấy lúa mạch. Nhìn xem cái này tràn đầy khói lửa hài hòa một màn, Lục Vân Phi giật mình, lập tức khoe miệng không bị khống chế hướng lên trên nâng lên, lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm ấm áp đủ cười. Hình tượng này, so bất luận cái gì tiên gia diệu cảnh đều càng làm cho hắn cảm thấy thư thái. Phảng phất lòng có cảm giác, ngay tại trong ruộng Lý Thắng đông nhiên ngồi dậy, quay đầu trông lại, bốn mắt nhìn nhau. Lý Thắng trên mặt nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn lưu loát mà đưa tay một bên mới vừa cắt lấy một bó lúa mạch đống tốt, đối bên cạnh một vị mặt mũi hiền lành đại nương nói ra, "Vương đại nương, lúa mạch không sai biệt lắm cắt xong rồi. Sư minh ta tới tìm ta, ta trước đi qua." Vương đại nương nâng người lên, dùng khăn tay xoa xoa thái dương, cười đến khóe mắt nếp nhăn đều chất thành đứng lên, "Đi thôi đi thôi. Hảo hài tử, mấy ngày nay cũng thật nhiều thua thiệt ngươi ba nhi này, không phải vậy ta cái này đeo thật là gánh không được sao? Còn lại điểm này vụn vặt việc, ta chính mình chậm rãi thu thập liền được." "Ai?" Lý Thắng lên tiếng, lập tức cả người liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, nháy mắt lướt qua ruộng lúa mạch, vững vàng rơi vào Lục Vân Phi trước mặt. "Lục sư minh, thương thế của ngươi được rồi." Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt sáng tỏ, mang theo không che giấu chút nào lo lắng. Hắn cái kia thân thể khôi ngô bên trên còn dính không ít vỏ lúa mì cùng cho bụi. Lục Vân Phi nhìn xem hắn bộ dáng này, cười nói, "Được rồi, không sai biệt lắm, còn lại về tông môn tĩnh dưỡng chút thời gian liền không có gì đáng ngại. Lần này tới, là đặc biệt hướng ngươi tạm biệt." "Tạm biệt." Lý Thắng nụ cười trên mặt thu liễm chút, mày rậm bẩy một cái, lập tức không nói lời gì, kéo lại Lục Vân Phi cánh tay, cái kia lực lượng khổng lồ để đã là trúc cơ viên mãn Lục Vân Phi đều không sinh ra ý niệm phản kháng, cái kia càng không thể lập tức đi. "Sư minh ngươi thật xa đến một chuyến, tối nay nhất định phải đến nhà ta, để cha ta thật tốt làm vài món thức ăn, chúng ta không say không về. Ngày mai lại đi." Lục Vân Phi dở khóc dở cười, chỉ được tùy ý cái này sức lực lớn đến vô lý sư đệ nửa nửa kéo kéo lấy hướng trong thôn đi, ven đường lại dẫn tới các thôn dân một trận thiện ý cười vang. Không bao lâu, cái kia quen thuộc mang theo khói lửa tiệm thợ rèn liền xuất hiện ở trước mắt. "Lão cha, lão cha, mau nhìn xem ta mang người nào trở về." Lý Thắng người còn chưa tới, hắn cái kia lớn giọng liền đã chấn động đến trên mái hiên cho bụi gì rào rơi xuống. Keng, trong cửa hàng cái kia vô cùng có cảm giác tiết tấu rèn sắt âm thanh im bặt mà dừng, lập tức truyền đến Lý Thiết chủ cái kia thô kệch lại mang mấy phần căm tức tiếng giống, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Lão tử trôi này mới vừa đánh tốt loại hình đao bộ tuổi, tay run một cái cho ngươi dọa đến nệ lại ra." Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh khôi ngô từ u ám trong cửa hàng bước đi ra. Lý Thiết trụ ở trần, màu đồng cổ trên da chảy mồ hôi, hỗn hợp có cho than cùng bụi sắt, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Trong tay hắn còn xách theo một thanh tỏa ra nhàn nhạt linh quang rèn đúc truy, nhìn thấy cửa hai người, nhất là nhìn thấy Lục Vân Phi lúc, hắn tấm kia bị lò lửa hun đến đen nhánh trên mặt đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Lục Vân Phi tiến lên một bước, cười chắp tay, "Đi cái ngang hàng lễ, Lý lão ca, mấy năm không thấy, ngài thân thể này là càng cường tráng." "Lục tiên sư, thật sự là ngài a?" Lý Thiết trụ con mắt tỏa ánh sáng, âm thanh to, tiện tay đem thiết truy tựa vào bên tường. "Trời ơi, cơn gió nào đem người thổi tới. Tới cũng đừng nghĩ lập tức đi. Thiên Nhu, còn thất thần làm gì, đóng cửa." Lý Thắng cười hắc hắc, phản ứng cực nhanh, đem còn có chút không có kịp phản ứng Lục Vân Phi kéo vào trong phòng, xoay người lại phanh một tiếng liền đem cái kia hai phiến thật dày cửa gỗ cho cái then. Trong phòng kia sáng lập tức tối xuống, chỉ có lò lửa cho tàn tàn ra đỏ sẫm ánh sáng. Lục Vân Phi nhìn xem địa bộ này, lại nhìn xem trước mắt chuyện này đối với nhiệt tình đến quá phận phụ tử, thái dương không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng không hiểu sinh ra một loại ngộ nhập cái gì hắc điếm ổ sơn tặc cáo giác. Rất nhanh, trong viện bàn gỗ nhỏ bên trên liền dọn lên mấy chậu lớn chân thực món ngon, nguyên một chỉ nướng đến cháy xém hương chảy mỡ gà rừng, một chén lớn hầm đến dục con hoang thịt, mấy đĩa mát mẹ dưa muối, còn có một hũ lớn nhà mình nướng vận đục liệt hữu. Lý Thiết trụ bưng lên thô sứ bát to, trịnh trọng hướng Lục Vân Phi chúc rượu, "Lục tiên sư, cái này chén thứ nhất, ta nhất định phải mời ngài. Đa tạ ngài năm đó mang Thiết Nhu lên núi, cho hắn tiền đồ, càng đa tạ hơn ngài ở trên núi đối hắn chiếu cố. Tiểu tử ngốc này náo thẳng, khẳng định không ít cho ngài gây phiền toái. Ta thay hắn cảm tạ ngài." Dứt lời, ngửa đầu ngược ngược uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ phong khoáng. Lục Vân Phi vội vàng bưng lên bát, "Lý lão ca nói quá lời. Thiết Nhu thiên tính thuần lương, tư chất càng là. Vạn người không được một, làm sao đến phiền phức câu chuyện. Hắn vận chuyển kiếm nguyên, lặng yên hóa đi tiểu lực, cũng là thống khoái mà làm một bát. Cái này phàm tục liệt tiểu mặc dù không bằng linh tiểu thuần hậu, lại có khác một cô nóng rực bằng phẳng sức lực. Lý Thắng cũng tại một bên tham gia náo nhiệt, một bên miệng lớn cắn xé khối thịt, một bên bưng lên bát, "Sư huynh, ta cũng kính ngươi." Nói xong cũng là đông 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 uống cạn. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, trong viện bầu không khí càng hầm nóng. Lý Thiết Trụ liên tiếp mời rượu, nói cảm kích, Lý Thắng ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thỉnh thoảng làm động tác cho cười. Lục Vân Phi nhìn xem, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, loại này phàm tục ở giữa chân thành tha thiết tình nghĩa, tại Thanh Lãnh tu tiên giới là cực kỳ khó được. Đáng nhắc tới chính là, Lý Thắng bởi vì thể chất đặc thù, bình thường đồ ăn khó mà no bụng, chỉ thấy hắn lén lút từ trong ngực lấy ra mấy viên tích tốc đan, dùng tay nắm thành bụi phấn, giống sát muối đồng dạng đều vẩy vào trước mặt con hoang trên thịt, sau đó mới hài lòng bắt đầu ăn ngon ngoạm. Lục Vân Phi, khoe miệng của hắn co quắp một chút, cố gắng duy trì lấy biểu lộ. Như vậy mở ra mặt khác gia vị chỉ sợ là tích cốc đan bị nghiên cứu ra đến nay đầu một lần. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai mờ mờ. Nghỉ ngơi một đêm, Lục Vân Phi thần thanh khí sảng, thể nội kiếm nguyên càng thêm hòa hợp. Hắn từ biệt chi ý đã quyết. Lý Thiết Trụ cùng Lý Thắng đem hắn đưa đến cửa thôn. Lục tiên trưởng, đi đường cẩn thận. Lý Thiết Trụ dùng sức vô vỗ Lục Vân Phi bà bay, tất cả đều không nói bên trong. Sư minh, về tông môn thật tốt dưỡng thương. Chờ ta lịch luyện xong, liền đi Trung Châu tìm ngươi. Lý Thắng nhếch miệng cười, dùng sức phất tay. Lục Vân Phi chỉnh trọng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo tinh khiết sắc bén bạch sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, mấy cái lập lòe liền biến mất ở cuối chân trời. Tiễn đưa sư minh, cửa thôn chỉ còn lại Lý Thắng cùng Lý Thiết Trụ hai phụ tử. Sáng sớm sương mù còn chưa tan hết, bao phủ yên tĩnh thôn xóm. Lý Thắng nụ cười trên mặt chậm rãi lắng đọng xuống, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh trầm mặc phụ thân. Lý Thiết Trụ ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua Lục Vân Phi biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Lao cha Lý Thắng âm thanh âm u mà ổn định, phá vỡ yên tĩnh, ta cũng là thời điểm xuất phát, tiếp tục lịch luyện. Chương 84, rút truy tương trợ chương 84, rút truy tương trợ trong mây bên trên, Lý Thắng ngự kiếm phi hành, kính phong đập vào mặt. Cùng Lao cha tạm biệt về sau, lưu lại chút linh đan, Lý Thắng liền tiếp tục chính mình lịch luyện con đường. Hắn dựa theo ngọc giản địa đồ chỉ thị phương hướng, hướng về Nam Cương Lâm Hải cùng Đông Huyền vực giao giới Thanh Lam quốc đội vã đi. "Tiểu tử, bay chậm một chút." Kiếm linh tiểu kim hóa thành một vệt kim quang xuất hiện tại hắn bả vai, vi bô phàn nàn, "Ngươi tốc độ này, là muốn đi đầu thai sao?" Lý Thắng ngượng ngùng gãi gãi đầu, tại trong nhà ở một tháng, có chút hưng phấn. Hắn thoáng thả chậm tốc độ, cự nhạc kiếm rộng lớn thân kiếm ổn định xuyên qua tại tầng mây bên trong. Phía dưới núi non sông ngòi cấp tốc lui lại, thỉnh thoảng có thể thấy được một chút thành trấn thôn xóm, giống như trên bàn cờ quân cờ phân tán ở trên mặt đất. Dựa theo cái tốc độ này, ước chừng mấy ngày liền có thể đến Thanh Lam quốc biên cảnh. Lý Thắng tính toán lộ trình, "Tiểu Kim, ngươi nói dọc theo con đường này có thể hay không gặp phải cái gì chơi vui sự tình?" Kiếm Linh liếc mắt, "Ngươi cho rằng đây là Du Sơn ngoạn thủy sao? Tu tiên giới khắp nơi nguy cơ, nói không chừng lúc nào liền nhảy ra mấy cái không có mắt." Lời còn chưa dứt, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau cùng yêu thú gào thét. Lý Thắng biến sắc, lập tức thu lại khí tức, ngự kiếm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lặng lẽ tới gần. Xuyên qua một tầng mây, phía dưới cảnh tượng đập vào tầm mắt. Chỉ thấy một chỗ trong sân gốc, ba nam hai nữ năm tên tu sĩ chính rơi vào khẩu chiến, đối thủ là 7-8 đầu toàn thân đỏ thẫm, đầu sinh độc giác lang hình yêu thú, là Liên Hỏa yêu lang. Tiểu Kim thấp giọng nói, loại này yêu thú bình thường là quần cư, dẫn đầu hẳn là một con sói. Lý Thắng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy được cách đó không xa trên một tảng đá lớn, ngồi xổm một đầu hình thể so mặt khác yêu lang lớn hơn một vòng lang vương, nó cũng không có tham dự chiến đấu, mà là thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Cái kia năm tên tu sĩ tu vi cao nhất chính là một tên trúc cơ trung kỳ thanh niên, cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm pháp lăng lệ, kiếm khí tung hành, nhưng rõ ràng đã có chút lực bất tòng tâm. Còn lại bốn người đều là trúc cơ sơ kỳ, trong đó một tên áo xanh thiếu nữ tựa hồ bị thương, động tác hơi chậm một chút trì hoãn. "Sư minh, làm sao bây giờ? Những xúc sinh này càng ngày càng nhiều." Một tên niên kỷ nhỏ bé thiếu niên lo lắng hô, trong tay pháp quyết liên tục đánh ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản yêu lang tấn công. Cầm đầu nam tử áo xanh một kiếm bức lui một đầu yêu lang, trầm giọng nói, "Kết trận." "Chịu đựng. Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, phu cận có lẽ có đồng đạo có thể nhìn thấy." Nhưng bọn hắn hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu, trận pháp tại yêu lang tấn công mạnh bên dưới lung lay sắp đổ. Lý Thắng nhìn những người kia cực kỳ nguy hiểm, phù cận cũng không có các tu sĩ khác. Vừa vặn rất lâu không có chiến đấu, xúc cảm giác có chút nữa. "Tiểu Kim, chúng ta đi cứu người." Lý Thắng thấp giọng nói, lập tức từ cự nhạc kiếm bên trên nhảy xuống, cự nhạc hóa thành một vệt lưu quang chui vào túi chứa vật. Hắn không có sử dụng cự nhạc, mà là từ trong túi chứa vật lấy ra phá thiên cự truy. Cự truy tại tay, Lý Thắng cả người khí thế đột nhiên nhất biến, từ vừa rồi cái kia thoạt nhìn thật thà thanh niên, nháy mắt hóa thành một tôn chiến thần. "Uy, cần hỗ trợ sao?" Lý Thắng âm thanh vang dội từ không trung truyền đến. Ngay tại khổ chiến năm người nghe vậy sửng sở, ngẩng đầu nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô khiêng cự truy từ trên trời giáng xuống, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia nam tử áo xanh thấy người tới tỏa ra khí tức tựa hồ chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ, vội vàng hô, "Đạo hữu cẩn thận, những này là liệt hỏa yêu lang, cực kỳ hung tàn." Lý Thắng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, "Không có việc gì, ta liền thích hung tàn." Hắn lời còn chưa dứt, người đã giống như đạn pháo bắn về phía đàn sói. "Veng!" Cự truy mang theo lực lượng kinh khủng đệm xuống, một đầu đang muốn nhào về phía áo xanh thiếu nữ yêu lang trực tiếp bị đập bay đi ra, đâm vào trên vách núi đá, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, mắt thấy là sống không được. Bất thình lình một kích để song phương đều sửng sốt. Cái kia ngồi xổm tại trên tảng đá lớn Lang Vương thấy thế, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thả người nào về phía Lý Thắng. Đến hay lắm. Lý Thắng không tránh không né, cự truy xoay tròn đối diện đập tới. Lang Vương tựa hồ phát giác được một truy này khủng bố, ở giữa không trung cứ thế mà thay đổi thân hình, hiểm hiểm tránh đi nệ gõ, lợi chảo mang theo ngọn lửa nóng bỏng chụp vào Lý Thắng mặt. Lý Thắng phản ứng cực nhanh, cự truy nhất chuyển, dùng chôi truy đón đỡ ở một chảo này, tia lửa tung tóe. Có chút ý tứ. Lý Thắng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cái này yêu lang khí lực còn có thể. Xem ra chỉ dựa vào nhục thân hay là kém một chút ý tứ. Lý Thắng thầm nghĩ nói. Lý Thắng cứu người là một mặt, đồng thời cũng là muốn thử một chút chính mình bằng vào nhục thân có thể chiến tới trình độ nào. Hắn không còn bảo lưu, Thái Sơ kiếm thể quyết vận chuyển, thể nội kiếm nguyên lao nhanh lưu chuyển, mặc dù không có dùng kiếm, nhưng kiếm ý lăng lệ đã dung nhập mỗi một chiêu mỗi một thức. Cự truy trong tay hắn phảng phất không có trọng lượng, vũ động như gió, mỗi một lần rơi đập đều mang tiếng xé gió. Còn lại yêu lang thấy thế, nhộn nhịp nào tới. Lý Thắng không sợ hãi chút nào, cự truy quét ngang, trực tiếp đem hai đầu yêu lang đập bay đi ra. Trở tay một truy, lại đem bên kia yêu lang đầu nện đến vỡ nát. Cái kia năm tên tu sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm, bọn họ khổ chiến rất lâu đều không thể giải quyết yêu lang, tại cái này đột nhiên xuất hiện khôi ngô thanh niên thủ hạ vậy mà giống như gà đất chó sành. Bất quá thời gian qua một lát, trừ Lang Vương bên ngoài tất cả yêu lang đều đã ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương. Lang Vương mắt thấy không địch lại, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, quay người liền nghĩ chạy trốn. Muốn chạy? Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, cự truy rời tay bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng đập về phía Lang Vương. Lang Vương cảm giác được nguy hiểm, liều mạng hướng về phía trước nhảy lên, nhưng vẫn là bị truy gió quét trúng chân sau, phát ra một tiếng rú thảm, lảo đảo tiếp tục chạy trốn. Lý Thắng đang muốn truy kích, cái kia nam tử áo xanh đội bằng hô, đạo hữu chậm đã, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này hoang thổ sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp, đơn độc truy kích sợ gặp bất chắc. Lý Thắng nghe vậy dừng bước lại, cảm thấy có lý, liền vẫy chào thu hồi cự truy. Hắn đi đến năm người trước mặt, nở nụ cười hàm hậu cười, các ngươi không có sao chứ? Năm người kia cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhộn nhịp tiến lên hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Tại Hạ Thanh Dương quốc Lâm gia tử đệ Lâm Phong nam tử áo xanh tự giới thiệu mình, sau đó chỉ hướng tên kia áo xanh thiếu nữ, đây là muội muội ta Lâm Vũ, thủ thương hành động bất tiện. Hắn lại chỉ hướng ba người khác, đây là Triệu Minh, Tôn Vũ cùng Chu Thiến, đây đều là sư đệ sư muội của ta. Chúng ta đều là Thanh Dương quốc Thanh Vân kiếm tông đệ tử, lần này là đi ra lịch luyện, không nghĩ tới gặp liệt hỏa yêu lang nhóm. Lý Thắng gãi gãi đầu, đối mấy người đáp lễ lại, gặp chuyện bất bình, rút truy tương trợ, không cần khách khí. Tại hạ Lý Nguyệt Sinh, là tên tán tu. Tán tu? Năm người nghe vậy đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhà ai tán tu trúc cơ sơ kỳ, có thể đuổi theo 7-8 đầu cùng giai yêu thú đánh, còn không chút phí sức. Nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, mấy người mặc dù không tin cũng không có hỏi tới. Chương 85, đồng hành chương 85, đồng hành Lý đạo hữu đại ân, Lâm Phong suốt đời khó quên. Lâm Phong lại lần nữa trịnh trọng hành lễ, hắn thân là Thanh Vân kiếm tông đoàn người này lĩnh đội, lại là Thanh Dương quốc Lâm gia tử đệ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nếu không phải đạo hữu xuất thủ, chúng ta hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hắn một bên nói, một bên từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt tản ra khí lạnh lẽo hơi thở đang lượn, phân cho thụ thương muội muội Lâm Vũ cùng mặt khác tiêu hao quá lớn sư đệ sư muội. Cái này đang dược linh khí dồi dào, chất lượng thượng giai, tuyệt không phải bình thường tán tu hoặc tiểu môn phái có khả năng nắm giữ, cái này Thanh Vân kiếm tông xem ra quả thật có chút nội tình. Lâm Vũ uống vào đan dược về sau, sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận, nàng to mò đánh giá Lý Thắng, đặc biệt là hắn tiện tay đâm tại trên mặt đất trôi này ố kim cự truy, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Lý đại ca, ngươi là thể tu sao? Khí lực của ngươi thật lớn." Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. Lý Thắng cái kia cùng bạo phương thức chiến đấu, thấy thế nào đều giống như sở trường nhục thân thể tu cao thủ. Lý Thắng sờ lên cái mũi, cười hắc hắc, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là hàm hồ nói, từ nhỏ liền sức lực lớn, quen thuộc dùng truy. Lời giải thích này cũng là nói thông được, một chút dị bẩm thiên phú thể tu đúng là chút cơ kỳ liền có thể nắm giữ có thể so với yêu thú thể phách. Lâm Phong mặc dù vẫn cảm giác phải có chút không thích hợp, ví dụ như Lý Thắng xuất thủ lúc cố kia ẩn hàm lăng lệ chi ý, nhưng cũng không tốt lại truy hỏi. Mọi người đơn giản thu thập một chút chiến trường, đem yêu lang trên thân có giá trị tài liệu, như răng sói, da sói chờ gỡ xuống. Lâm Phong kiên trì đem nhóm này tài liệu bên trong chân quý nhất bộ phận cùng vậy đối với sắc bén nhất đuốt sói phân cho Lý Thắng. Lý đạo hữu, trận chiến này ngươi xuất lực nhiều nhất, những này nên về ngươi. Lý Thắng từ chối không được, liền nhận. Hắn đối với những tài liệu này không hề quá để ý, dù sao chính mình trong túi chứa vật còn có mười mấy đầu cấp 3 yêu thú tài liệu. Lý đạo hữu tiếp xuống muốn hướng nơi nào? Lâm Phong một bên hiệp trợ sư đệ sư muội băng bó vết thương, một bên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Lý Thắng dựa theo phía trước nghĩ kỹ giải thích trả lời, khắp nơi du lịch, ma luyện tự thân. Nghe nói phía trước Thanh Lam quốc cùng Nam Cương Lâm Hải giao giới, tính toán đi xem một chút. Thanh Lam quốc? Lâm Phong ánh mắt sáng lên, vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Chúng ta là Thanh Dương quốc nhân sĩ, Thanh Lam quốc cách ta tông không hơn trăm bên trong. Chúng ta chuyến này lịch luyện đã gần đến hồi cuối, đang chuẩn bị trở về tông môn. Nếu là Lý đạo hữu không chê, không ngại cùng chúng ta đồng hành. Lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thắng trong lòng hơi động, hắn đang lo đối Thanh Lam quốc thậm chí Đông Huyền vực Nam Bộ tình huống giải không nhiều, có mấy cái này bản xứ tông môn đệ tử làm hướng đạo, không thể tốt hơn. Trên mặt hắn lộ ra chân chất đủ cười, vậy thì tốt quá. Ta đang lo chưa quen cuộc sống nơi đây đâu, liền sợ quấy rầy mấy vị. Lý đạo hữu chuyện này, ngươi có thể là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lâm Phong cười nói, lập tức an bài đứng lên, Triệu Minh, Tôn Vũ, cảnh giới. Chu sư muội, ngươi chiếu cố một chút Lâm Vũ. chúng ta hơi chút chỉnh đốn, một nén hương phía sau xuất phát. Mọi người đồng ý, Lý Thắng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, tìm cái sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, đem phá thiên truy để ngang trên gối, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực yên lặng vận chuyển thái sơ kiếm thể quyết, khôi phục vừa rồi tiêu hao kiếm nguyên, đồng thời thay ngay bắt phương, lưu ý lấy mấy người kia trò chuyện. Chỉ thấy tên kia Têu Triệu Minh thiếu niên góp đến Lâm Phong bên cạnh, hạ giọng nói, Lâm sư minh, vị này Lý đạo hữu quả thật chỉ là tán tu. Ta nhìn hắn trôi này truy, chỉ sợ không phải phàm phẩm, cơ múa không có chút nào vương hữu, chỉ sợ là kiện đỉnh cấp pháp khí. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Lý Thắng trên gối cự truy, ánh mắt thâm thúy, chớ có hỏi nhiều, càng chớ có lên cái gì không nên có tâm tư. Người này sâu cạn không biết, nhưng tuyệt không phải ác loại, đối với chúng ta có ân. Còn nữa, ngươi quên tông môn trưởng bối khuyên bảo, tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có chút cao nhân tiền bối liền thích ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ dạo chơi nhân gian. Dù cho hắn thật chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có thể có thực lực như thế cùng trọng bảo, phía sau sao lại không có ỷ bảo? Triệu Minh nghe vậy, biến sắc, đội vàng xưng là. Bên kia Chu Thiến thì tại nhẹ giọng an ủi Lâm Vũ, tiểu Vũ đừng sợ, vết thương còn đau không? Trở lại tông môn liền tốt. Lâm Vũ lắc đầu, ánh mắt lại không tự chủ được lại trôi hướng Lý Thắng, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta phát hiện vị này Lý đại ca thời điểm chiến đấu, ánh mắt đặc biệt phát sáng, thật giống như, hình như có thể xem thấu tất cả giống như. Bọn họ đối thoại tuy nhỏ, nhưng làm sao giấu giếm được linh giác nhạy cảm Lý Thắng. Trong lòng hắn cười thầm, xem ra kiếm tâm thông minh mang tới phẩm chất riêng, cho dù tận lực thu lại cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng toát ra tới. Lâm Phong người này ngược lại là chứng trạng, không hổ là lĩnh đội. Trình đốn xong xuôi, một đoàn người liền lên đường. Vì chiếu cố thương binh, bọn họ cũng không ngự kiếm phi hành, mà là lựa chọn đi bộ. Lâm Phong hiển nhiên đối mảnh này tên là Hoang Thổ Sơn mạch địa vực có chút quen thuộc, lựa chọn tương đối an toàn đường đi. Ven đường, Lý Thắng phát huy trọn vẹn chính mình tính cách ưu thế, chủ động bước lên câu chuyện, hướng Lâm Phong hỏi thăm Thanh Dương quốc cùng xung quanh tình huống. Lâm Phong gặp Lý Thắng cảm thấy hứng thú, cũng vui vẻ đến giới thiệu, chúng ta Thanh Dương quốc nằm ở Đông Huyền vực Đông Nam bộ, quốc lực tại Đông Huyền vực rất nhiều quốc gia bên trong xem như là trung đẳng. Quốc nội trừ chúng ta Thanh Vân kiếm tông, còn có Thanh Dương hoàng thất cùng một chút gia tộc tu chân. Thanh Lam quốc cùng chúng ta giáp giới, hai quốc quan hệ coi như hòa thuận, Thanh Lam thành là biên cảnh đại thành đệ nhất, có chút náo nhiệt. Vậy các ngươi Thanh Vân kiếm tông người chạy thế nào cái này rừng núi hoang vắng tới? Lý Thắng thuận thế hỏi. Nâng lên cái này, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia hướng về cùng vẻ cảm khái, đó là bởi vì mấy tháng trước, một đạo thông tin truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, 10 năm về sau, để cho kiếm tông dẫn đầu, tại Vạn Tiên thành tổ chức Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội. Huyền Hoàng Thiên Kiêu hội? Lý Thắng vừa đúng lộ ra vẻ tò mò. Hắn tự nhiên biết việc này, chỉ là không nghĩ tới thông tin truyền nhanh như vậy. Đúng vậy. Lâm Phong ngữ khí mang theo kích động, đây chính là toàn bộ Huyền Hoàng giới trúc cơ tu sĩ thịnh sự. Nghe nói, đến lúc đó tất cả dự thi trúc cơ kỳ tu sĩ đều có cơ hội tiến vào một cái chuyên môn mở ra cỡ nhỏ bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, chỉ cần có thể thu hoạch được thứ tự, bất luận là đối tự thân tu bi hay là đối sở thuộc tông môn, đều có chỗ tốt cực lớn. Bên cạnh Triệu Minh nhịn không được xem vào, còn không phải sao? Nghe nói lần trước Thiên Tiêu sẽ khôi thủ, được đến một cái cựu chuyển kim đan, trực tiếp từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Tôn Vũ cũng nói bổ sung, hơn nữa còn có thể dương danh lập vạn, vị trí tông môn cũng có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên cùng danh vọng. Cho nên thông tin mới ra, các đại tông môn trúc cơ kỳ đệ tử cơ bản đều ngồi không yên, nhộn nhịp đi ra ngoài lịch luyện, tăng cao thực lực, là 10 năm sau thịnh hội làm chuẩn bị. Lâm Phong cười cười, tiếp lời đầu, ngữ khí lại phát hiện được rất nhiều, chúng ta Thanh Vân kiếm tông chỉ là cái trung đẳng tông môn, không dám hy vọng xa vời có thể tại Thiên Kiêu sẽ lên lấy được thật tốt thứ tự. Nhưng có thể tham dự bực này thịnh sự, bản thân chính là khó được lịch luyện. Đến lúc đó bí cảnh mở ra, liền tính lấy không được thứ tự, có thể ở bên trong nhiều thu hoạch được một ít linh thảo, khoáng thạch hoặc là mặt khác cơ duyên, đối người cùng tông môn cũng là cực tốt. Cho nên chúng ta chuyến này đi ra, cũng là vì ma luyện kiếm pháp, tăng lên kiến thức. Lý Thắng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế. Hắn vô lưng phía sau cự truy, nghe tới rất náo nhiệt, đáng tiếc ta chính là cái tán tu, sợ là không có tư cách tham gia bực này thịnh hội. Lâm Phong trấn an nói, Lý đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi thực lực, có lẽ có thể gặp phải mặt khác cơ duyên. Tu hành đường dài, chưa hẳn nhất định muốn thông qua thiên kiêu sẽ dương danh. Một đoàn người vừa đi vừa nói, quan hệ kéo gần lại không ít. Lý Thắng trực sảng tính cách rất dễ dàng cho người lưu lại hảo cảm, mà hắn đối Đông Huyền vực tu chân giới thường thức thiếu hụt, cũng càng làm cho Lâm Phong đám người tin tưởng hắn là một tên ở lâu sơn dã, lần đầu nhập thế tán tu, cảnh giác lại giảm xuống mấy phần. Mấy ngày về sau, một đoàn người cuối cùng đi ra Hoang Thổ Sơn mạch biên giới. Nơi xa, một tòa nguy nga thành trì hình dáng tại bình nguyên phần cuối như ẩn như hiện, tường thành cao ngất, mơ hồ có linh quang chớp động, chính là Thanh Dương quốc chủ thành, Thanh Dương thành. Phía trước là Thanh Dương thành. Lâm Phong chỉ vào phương xa nói, chúng ta cần tại cái này hơi chút chỉnh đốn, mua sắm chút vật tư, sau đó lại ngự kiếm trở về Thanh Vân kiếm tông. Lý đạo hữu nếu là tạm thời chưa có rõ ràng chỗ, có thể nguyện cùng chúng ta cùng nhau vào thành. Thanh Dương thành khá lớn, mới đến dễ dàng lạc đường. Lý Thắng phóng tầm mắt tới tòa kia hùng vĩ thành trì, có thể cảm nhận được trong đó truyền đến từng trận sóng linh khí, hiển nhiên có cỡ lớn trận pháp thủ hộ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, tốt. Vậy liên quấy rầy Lâm Minh. Chương 86, Thanh Dương thành chương 86, Thanh Dương thành Thanh Dương thành hình dáng tại bình nguyên bên trên càng ngày càng rõ ràng. Cao tới hơn 10 trượng tường thành từ to lớn màu xanh đen nham thạch lũy thế mà thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp trận văn, dưới ánh mặt trời chạy xuôi nhàn nhạt linh quang. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng sừng sững lấy một tòa tiến tháp, đỉnh tháp mơ hồ có thể thấy được tuần tra tu sĩ thân ảnh. Cửa thành to lớn mở rộng ra, chia làm tả hữu hai đạo, bên trái cung phàm nhân thương khách thông hành, phía bên phải thì là tu sĩ chuyên dụng, thỉnh thoảng có khống chế pháp khí hoặc ngồi linh thú tu sĩ ra vào, mang theo từng trận linh phong. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được tòa thành thị này khí thế bàng bạc cùng linh khí nồng nặc. Không khí bên trong nồng độ linh khí rõ ràng so giã ngoại hoang vu cao hơn không ít, mặc dù kém xa kiếm tông sân môn, nhưng cũng đủ làm cho cấp thấp tu sĩ tại cái này định cư. Cửa thành đứng hai hàng mặc giáp cầm duệ vệ binh, từng cái khí tức trầm ổn, vậy mà đều là tiên thiên hậu kỳ tu sĩ. Cầm đầu tiểu đội trưởng càng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, ánh mắt sắc bén quét mắt người ra vào nhóm. Nhìn thấy Lâm Phong đoàn người này phong trần mệt mỏi từ hoang thổ sơn mạch phương hướng đi tới, đặc biệt là chú ý tới trên người bọn họ thanh vân kiếm tông trang phục cùng không ít người mang thương trạng thái, người tiểu đội trưởng kia chủ động tiến lên đón. Các vị đạo hữu từ nơi nào đến? Có thể là gặp cái gì phiền phức? Hắn ánh mắt nhất là ở trên người Lý Thắng dừng lại thêm một cái chớp mắt, hiển nhiên là đối cái này hình thể khôi ngô lạ lẫm tu sĩ nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lâm Phong tiến lên một bước, ung dung lộ ra một cái có khắc vân văn cùng đoạn kiếm ngọc bài, thanh vân kiếm tông nội môn đệ tử Lâm Phong, mang sư đệ sư muội đi ra ngoài lịch luyện trở về. Trên đường sát thực cùng một đám liệt hỏa yêu lang gặp phải, may mắn được vị này Lý Nguyên Sinh đạo hữu tương trợ, vừa rồi thoát hiểm. Nhìn thấy thanh vân kiếm tông lệnh bài, tiểu đội trưởng thần sắc lập tức hòa hoãn không ít, nhưng vẫn là làm theo thông lệ mà hỏi thăm, nguyên lai là Lâm đạo hữu. Không biết vị này Lý đạo hữu là? Lý Thắng nở nụ cười hàm hậu cười, chủ động tiếp lời, tán tu Lý Nguyên Sinh, một mực tại Càn Quốc Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu một mình tu hành, gần nhất mới ra ngoài đi bộ một chút. Lâm Phong đúng lúc bổ sung, Lý đạo hữu với chúng ta có ân, ta mời hắn cùng nhau vào thành hơi chút chỉnh đốn. Xác nhận thân phận không sai, tiểu đội trưởng không ngăn cản nữa, nghiêng người tránh ra thông đạo, tất nhiên là Thanh Vân Kiếm Tông bằng hữu, mời đến đi. Gần đây các nơi cũng không quá bình, vào thành phía sau còn mời tuân thủ Thanh Dương thành quy củ. Thông qua cao lớn cổng to vào lúc, Lý Thắng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Cổng to vỏ vách trong đồng dạng khắc đầy trận pháp phù văn, một cỗ mịt mờ mà năng lượng cường đại ba động ẩn chứa trong đó. Vừa tiến vào nội thành, tiếng ồn ào sóng đập vào mặt. Rộng lớn đá xanh đường phố giăng khắp nơi, đủ để tiếp nhận 6 chiếc xe ngựa song hành. Bán pháp khí, đan dược, phụ lục, linh tài cửa hàng chỗ nào cũng có. Còn có không ít bày quầy bán hàng tán tu trực tiếp tại trên mặt đất trải mảnh vải liền bắt đầu giao hàng. Không khí bên trong hỗn tạp các loại mùi, vừa ra lô linh thực bánh bao tán phát mùi thơm, đan dược phường bay ra nhàn nhạt mùi thuốc, cửa hàng luyện khí truyền đến kim loại tiêu đốt khí tức, cùng với như nước chảy đám người mang tới mùi mồ hôi cùng bụi đất khí. Đây là Lý Thắng nhìn thấy cái thứ nhất lấy tu sĩ làm chủ thành trì. Thanh Dương thành chia là ngoại thành cùng nội thành. Lâm Phong một bên dẫn đường, một bên là Lý Thắng giới thiệu, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa, ngoại thành chủ yếu là khu thương mại cùng khu dân cư, ngư lòng hỗn tạp. Nội thành thì là Thanh Dương hoàng thất, các đại tu tiên gia tộc và trọng yếu cơ cấu vị trí, thủ vệ nghiêm ngặt. Mấy cái Thanh Vân kiếm tông đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, nhưng y nguyên đối bên đường cảnh tượng nhiệt náo tràn đầy hứng thú, nhất là những cái kia bán nữ tính đồ trang sức cùng xinh đẹp pháp y cửa hàng, dẫn tới Chu Thiến cùng Lâm Vũ liên tiếp ghé mắt. Lý Thắng nhìn như tùy ý quan sát bốn phía, kỳ thực đem cảnh vật xung quanh thu hết vào mắt. Hắn chú ý tới không ít tu sĩ đều trong bóng tối dò xét bọn họ đoàn người này, có mấy đạo ánh mắt nhất là mị mờ, ở trên người hắn dừng lại chốc lát phía sau liền cấp tốc rời đi. Chúng ta trước đi hồi xuân đường cho các sư đệ sư muội xử lý một chút thương thế, sau đó tìm nhà khách sạn đặt chân. Lâm Phong quy hoạch hành trình, Lý đạo hữu nếu là không có việc gấp, không ngại cùng chúng ta đồng hành. Thanh Dương thành ta tương đối quen thuộc, có thể vì ngươi giới thiệu mấy nhà tín dự không sai cửa hàng. Hắn nhớ tới Lý Thắng ở trên đường nghe qua chỗ nào có thể mua bán yêu thú tài liệu. Lý Thắng chính cần phải có người dẫn đạo, đối Lâm Phong nói ra, vậy liền đa tạ Lâm huynh. Một đoàn người dọc theo đường lớn tiến lên, Lâm Phong thỉnh thoảng chỉ vào một chút mang tính tiêu chí kiến trúc là Lý Thắng giảng giải, đó là đa bảo các, mắt xích thương hội, bối cảnh rất sâu. Hàng hóa đầy đủ nhưng giá cả hơi cao, đó là Túy Tiên lâu, chiêu bài linh tiểu Túy Thanh Phong rất nổi danh, bên kia là tán tu thế lực tinh thần cát, không ít tán tu tại nơi đó nhận nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên. Đang lúc bọn họ trải qua một cái trô ngã ba lúc, đối diện đột nhiên đi tới một đám quần áo lộng lẫy tu sĩ trẻ tuổi. Người cầm đầu một thân cầm bào, hông đeo trường kiếm, thần sắc kiêu căng, bên cạnh đi theo mấy cái tùy tùng dáng dấp tu sĩ. Hai nhóm người tại giao lộ gặp nhau, đối phương rõ ràng cũng chú ý tới Lâm Phong đám người Thanh Vân kiếm tông trang phục. Cái kia cầm bào thanh niên ánh mắt đảo qua đội ngũ, tại nhìn đến Lâm Vũ cùng Chu Thiến lúc mắt sáng rực lên một chút, đặc biệt là tại Lâm Vũ thanh tú lại mang theo mặt tái nhợt bên trên dừng lại thêm chỉ chốc lát, nhếch miệng lên một vệt lô mãng tiêu ý nha, đây không phải là Thanh Vân kiếm tông mấy vị sao? Làm sao chật vật như thế? Cầm bào thanh niên thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để người xung quanh đều có thể nghe đến, xem ra lần này lịch luyện thu hoạch không nhỏ a, đều bị thương. Lâm Phong nhíu mày, tiến lên nửa bước đem sư đệ sư muội bảo hộ ở sau lưng, ngữ khí bình tĩnh, nguyên lai là Vương công tử. Lịch luyện trên đường khó tránh khỏi gặp phải chút khó khăn chắc trở, không nhỏ quan tâm. Được xưng là Vương công tử thanh niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lý Thắng, nhìn từ trên xuống dưới hắn cái kia thân một mạc tán tu trang phục cùng khôi ngô hình thể, trong giọng nói trào phúng càng thêm rõ ràng, Thanh Vân kiếm tông hiện tại thật sự là càng ngày càng không được, ra ngoài lịch luyện còn cần mời cái giã lộ thể tu làm bảo tiêu. Hay là nói các ngươi liền cái ra dáng thể tu đồng môn cũng không tìm tới. Phía sau hắn mấy cái tùy tùng phát ra cười vang. Lý Thắng mặt không đổi sắc, thần thức đã cuốn lên túi chứa vật bên trong phá thiên cự truy, tâm niệm vừa động liền có thể lấy ra. Lâm Phong bên người mấy cái đệ tử trẻ tuổi đã mặt lộ sắc mặt giận dữ, tay đều đặt tại trên chuôi kiếm, lại bị Lâm Phong dùng ánh mắt ngăn lại. "Vương Luân, chú ý lời nói của ngươi." Lâm Phong âm thanh lạnh xuống, "Vị này Lý đạo hữu là bằng hữu của chúng ta, cũng không phải gì đó bảo tiêu. Nếu là không có gì, còn mời nhường đường." Vương Luân lại được một tức lại muốn tiến một thước, cố ý tiến về phía trước một bước, gần như cùng Lâm Phong mặt đối mặt, "Làm sao? Nói thật còn không thích nghe." các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông không phải liền là dựa vào vương gia chúng ta mạch khoáng mới có thể duy trì đến bây giờ sao? Liền mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử đều bảo hộ không được đầy đủ, thật sự là mất hết kiếm tu mặt. Lời này mới ra, liền Lâm Phong sắc mặt đều trầm xuống. Lý Thăng chú ý tới xung quanh đã có không ít người qua đường thả chậm bước chân, chờ lấy xem kịch vui. Một chút vụn bật tiếng nghị luận truyền vào trong tai, là vương gia Tam thiếu gia cùng vương gia phụ thuộc gia tộc mấy cái tu sĩ. Trước mặt là Thanh Vân Kiếm Tông người, thoạt nhìn sát thực rất thảm. Vương gia gần nhất không phải mới vừa phát hiện một đầu mới mỏ linh thạch sao? Tình thế đang tĩnh đây. Thanh Vân Kiếm Tông mấy năm này sát thực thế nhỏ, liền cái kim đan hậu kỳ trưởng lão đều không có. Lý Thăng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tin tức rất vụn vặt, nhưng đã đầy đủ hắn chắc vá ra một chút bối cảnh. Vương gia là bản địa đại gia tộc, tựa hồ nắm trong tay mạch khoáng tài nguyên, cùng Thanh Vân Kiếm Tông có quan hệ nhưng hiển nhiên không hòa thuận, mà Thanh Vân Kiếm Tông tình cảnh trước mắt tựa hồ không tốt lắm. Chương 87, mời chương 87, mời liền tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, một trận thanh thúy trung âm thanh từ xa mà đến gần. Một khung từ hai cái toàn thân trắng như tuyết linh lộc dẫn dắt hoa mỹ xe kéo chậm rãi lái tới, trên thân xe khắc lấy thanh dương hoàng thất huy hiệu. Xe kéo tại phụ cận dừng lại, màn che bén lên, một tên mặc cung trang, khí chất cao nhã thiếu nữ nhô đầu ra, âm thanh réo rắt, nội thành đường lớn, cấm chỉ ồn ào ẩu đả. Vương Luân, Lâm Phong, các ngươi đều là Thanh Dương quốc có mặt mũi tuổi trẻ tài tuấn, tại cái này tranh chấp, còn thể thống gì? Nhìn thấy thiếu nữ này, Vương Luân phách lối khí diễm lập tức thu lại không ít, miễn cưỡng thi lễ một cái, nguyên lai là Tam công chúa điện hạ. Chỉ là cùng Lâm đạo hữu chào hỏi, không còn ý gì khác. Lâm Phong cũng được lễ đạo, quấy nhiễu công chúa xa giá, thứ tội. Tam công chúa ánh mắt đảo qua trong tràng, tại Lâm Phong đám người mang thương trạng thái cùng Lý Thăng cái này gương mặt lạ bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Vương Luân trên thân, tất nhiên không có gì, liền tản đi đi. Vương Luân, phụ thân ngươi ngày hôm trước còn hướng phụ hoàng ta tán thưởng ngươi gần đây tu vi tinh tiến, chớ có phụ lòng trưởng bối kỳ vọng. Lời này nhìn như khích lệ, kỳ thực hàm ẩn khuyên bảo. Vương Luân sắc mặt biến đổi, cuối cùng chắp tay nói, đa tạ công chúa nhắc nhở, tại hạ cáo tử. Dứt lời hung hăng trừng Lâm Phong một cái, mang theo tùy tùng hậm hực rời đi. Tam công chúa thế này mới đúng Lâm Phong khẽ gật đầu, Lâm đạo hữu nếu có cần, có thể đi hoàng thất y quán trấn trị, ta sẽ phân phó tạo điều kiện dễ dàng. Lâm Phong cung kính nói, đa tạ công chúa hảo ý, bất quá chúng ta đã chuẩn bị đi hồi xuân đường, không dám làm phiền. Tam công chúa không cần phải nhiều lời nữa, màn che thả xuống, xe kéo chậm rãi khởi động rời đi. Chờ hoàng thất xa giá đi xa, đám người xem náo nhiệt xung quanh cũng dần dần tản đi. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, quay người đối Lý Thăng ấy này nói, để Lý đạo hữu chê cười. Vừa rồi đó là vương gia Tam thiếu gia Vương Luân, vương gia là Thanh Dương quốc lớn nhất tu tiên gia tộc một trong, nắm trong tay quốc nội gần 3 thành mạch khoáng, cùng chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông thường có hiềm khích. Lý Thắng bung bung tay bày tỏ không để ý, thuận miệng hỏi, xem ra quý tông gần đây tình cảnh không quá dễ dàng. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hạ giọng, không dối gạt Lý đạo hữu, từ khi lão tông chủ là đột phá nguyên anh, đi Trung Châu đã gần trăm năm mịt mù không tin tức, tông môn đã có 50 năm không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, chỉ còn một tên kim đan sơ kỳ trưởng lão tọa trấn. Vương gia năm gần đây lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói gia tộc bên trong có hai vị trưởng lão đều đã đột phá kim đan sơ kỳ, tự nhiên đối chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông càng kinh thị. Tăng thêm bọn họ nắm trong tay mỏ linh thạch, tại tài nguyên cung cấp bên trên thường xuyên làm khó dễ. Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy nói đến quá nhiều, chuyển đổi đề tài, những này việc vặt sẽ không quấy rầy Lý đạo hữu. Phía trước chính là hồi xuân đường, chúng ta trước đi xử lý thương thế. Lý Thắng gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng đã xong nhưng. Xem ra không phải tất cả kim đan kỳ tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi Trung Châu đụng một cái, để chính mình tu vi tiến thêm một bước. Có chút tu sĩ đột phá kim đan kỳ liền lưu tại gia tộc bên trong, bảo hộ gia tộc bồi dưỡng đệ tử. Cái này Thanh Dương quốc nước so trong tưởng tượng phải sâu, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, Thanh Vân Kiếm Tông tình cảnh sát thực vi diệu. Tại hồi xuân đường, ý sư là thụ thương các đệ tử cẩn thận xử lý vết thương, đắp lên đặc chế thuốc mỡ. Lý Thắng cũng thừa cơ mua một chút bổ sung khí huyết đan dược, mặc dù hắn tu luyện Thái Sơ kiếm thể quyết phía sau sức khôi phục cực mạnh, nhưng chuẩn bị chút đan dược luôn là lo trước khỏi họa. Từ hồi xuân đường đi ra về sau, Lâm Phong mang theo mọi người đi tới một nhà tên là Khách Mây đến khách sạn. Khách sạn hoàn cảnh thanh nhã, phía sau còn có độc lập viện lạc cho thuê, thích hợp tu sĩ ở chúng ta muốn một cái yên tĩnh tiểu viện. Lâm Phong đối trưởng quỹ nói, đưa tới mấy khối linh thạch, ở hai đêm. Trưởng quỹ là vị thoạt nhìn tinh minh trung niên tu sĩ, tiếp nhận linh thạch phía sau vẻ mặt tươi cười, được rồi. Giáp tự số 3 viện vừa vặn trống không, thanh tịnh lại rộng rãi, bảo đảm ngài hài lòng. Nói xong đưa qua một cái khống chế viện lạc cấm chế ngọc bài. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào hậu viện lúc, khách sạn đại đường nơi hẻo lánh bên trong đứng lên ba người, trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Ba người này đều mặc màu xám đậm trang phục, bên hông bội đao, khí tức lăng lệ, rõ ràng là thường xuyên tại bên ngoài hành tẩu thực chiến phái tu sĩ. Cầm đầu là cái trên mặt mang sẹo trung niên hán tử, trúc cơ hậu kỳ tu vi, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Mặt sẹo hán tử ánh mắt rơi vào trên người Lý Thắng, ngựa khí khá lịch sự, nhưng mang theo không cho cự tuyệt ý vị, tại Hạ Hắc Sơn Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Triệu Mãng. Nhìn đạo hữu cái này một thân khí huyết phi phàm, chắc là vị thể tu cao thủ. Đoàn chúng ta gần nhất tiếp cái nhiệm vụ, cần một vị cường lực thể tu bằng hữu hỗ trợ, thù lao phong phú, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên thân Lý Thắng. Lâm Phong khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối cái này đột nhiên mời có chỗ cảnh giác. Lý Thắng nhíu mày, từ chối nói, đa tạ đạo hữu coi trọng, bất quá ta tạm thời không có nhận nhiệm vụ tính toán, chỉ là mới đến, nghỉ trước tại Thanh Dương thành dạo chơi. Triệu Mãng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là kiên trì nói, đạo hữu không ngại lại suy nghĩ một chút. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là một đầu sắp đẻ con tứ giai huyền thiết tê giác, nó sừng tê là luyện chế thổ hệ pháp khí thượng giai tài liệu. Nhiệm vụ địa điểm liền tại ngoài thành mấy trăm dặm Phi Long Cốc, vừa đi vừa về không cao hơn 3 ngày. Phương diện thù lao, trừ cố định linh thạch bên ngoài, huyền thiết tê giác tài liệu khác cũng có thể thương lượng. Huyền thiết tê giác. Lý Thắng trong lòng hơi động. Phía trước nghe Kiếm Tông các sư minh nói qua, loại này yêu thú giáp da cực kỳ cứng cỏi, là gen đúc đồ phòng ngự cực phẩm tài liệu, mà máu của nó cùng xương cốt đối rèn luyện nhục thân cũng rất có ích lợi. Càng quan trọng hơn là, huyền thiết tê giác bình thường nghỉ lại tại mỏ kim loại mạch phong phú khu vực. Hắn trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, cái này, ta xác thực vừa tới Thanh Dương thành, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thú hổ. Hắn nhìn một chút Lâm Phong đám người, ta đã đáp ứng cùng Lâm đạo hữu bọn họ đồng hành. Triệu mang ánh mắt cái này mới chuyển hướng Lâm Phong, quan sát một chút bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông trang phục, ngữ khí nhạt chút, nguyên lai là Thanh Vân Kiếm Tông bằng hữu. Bất quá theo ta được biết, quý tông đệ tử có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về tông môn a. Sẽ không chậm trễ Lý đạo hữu quá nhiều thời gian. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, Lý đạo hữu là khách nhân của chúng ta, đi ở tự nhiên do chính hắn quyết định. Lý Thắng ra vẻ suy nghĩ hình, kỳ thực thần tốc cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, đa tạ Triệu đạo hữu hảo ý, nhưng ta vẫn là nghĩ trước làm quen một chút Thanh Dương thành hoàn cảnh. Nếu là phía sau còn có cơ hội, lại hợp tác không muộn. Gặp Lý Thắng thái độ kiên quyết, Triệu Mãng không tại cơ cầu, chắp tay nói, đã như vậy, sẽ không phải dậy. Nếu là đạo hữu thay đổi chủ ý, có thể đến tinh thần các tìm chúng ta Hắc Sơn Dòng binh đoàn. Dứt lời mang theo hai tên thủ hạ quay người rời đi. Chờ ba người đi xa, Lâm Phong mới thấp giọng nói, Hắc Sơn Dòng binh đoàn tại Thanh Dương thành khu vực danh tiếng coi như không tệ, nhưng lính đánh thuê nhiệm vụ nguy hiểm có liệu, Lý đạo hữu cẩn thận chút là đúng. Lý Thắng gật đầu, nhưng trong lòng có khác tính toán. Hắn cũng không phải là không muốn nhận nhiệm vụ, chỉ là vừa vào thành liền có người chủ động tìm tới cửa, khó tránh quá mức trùng hợp. Đang thăm dò Thanh Dương thành thế cục phía trước, hắn càng có khuynh hướng bảo trì địa thấp. Chương 88, trong bóng tối nhìn trộm chương 88, trong bóng tối nhìn trộm mọi người đi tới thuê tiểu viện, viện tử không lớn nhưng rất ngăn nắp, có mấy gian độc lập phòng khách, còn sắp đặt một cái đơn giản phòng hộ trận pháp. An bài thỏa đáng về sau, Lâm Phong đối Lý Thắng nói, "Lý đạo hữu, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Chậm chút thời điểm ngươi như muốn đi phường thị dạo chơi, ta có thể vì ngươi dẫn đường." Lý Thắng cười nói, "Lâm huynh các ngươi trước chữa thương nghỉ ngơi, chúng ta đi ra đi dạo liền tốt, không cần phiền phức." Lâm Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lý Thắng. Trong này là Thanh Dương thành địa đồ cùng một chút chủ yếu cửa hàng giới thiệu, Lý đạo hữu có lẽ cần dùng đến. Nội thành đại thể an toàn, nhưng cũng muốn chú ý tài vật, nhất là tại Nam khu thị trường tự do, ngư long hỗn tạp, chớ để lộ ra. Lý Thắng tiếp nhận ngọc giản, sau khi nói cảm ơn trở lại gian phòng của mình. Hắn đóng cửa lại, lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía đường phố xa xa bên trên như nước chảy đám người. Thanh Dương thành so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp. Tông môn cùng gia tộc Minh tranh ám đấu, dòng binh đoàn đột nhiên mời, còn có những cái kia chỗ tối dò xét hắn ánh mắt, tất cả những thứ này đều ám chỉ tòa thành thị này mặt ngoài bình tĩnh lại quần cuộn sóng ngầm. Có chút ý tứ. Lý Thắng nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Tại chỗ này, thể tu thân phận ngược lại trở thành một loại yểm hộ, không có người có thể nghĩ tới hắn vậy mà là Kiếm Tông đệ tử. Mặc dù phía trước tại bên ngoài Kiếm Tông cửa đại bị đoạt giải nhất, mọi người biết Kiếm Tông ra một cái thể tu quái thai, nhưng khắp thiên hạ thể tu nhiều như thế, người nào có thể biết rõ Lý Thắng chính là cái kia khôi thủ. Những cái kia trong bóng tối ánh mắt, có lẽ đem hắn coi là một cái hơi có thực lực thể tu tán tu. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Hắc Sơn Dòng binh đoàn mời. Phi Long Cốc, nếu như nhớ không lầm, cái kia phụ cận tựa hồ có một chỗ vương gia quận mỏ. Hắn quyết định sau đó đi thành Nam thị trường tự do đi dạo, có lẽ có thể nghe đến một chút thú vị thông tin. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ phổ thông màu đen trang phục mặc vào, chiếu một cái thủy kính, nhìn xem chính mình hiện tại hóa thành mặt đen tên lô mãng có hay không dị thường. Đem kiếm ý thu lại đến chỗ sâu nhất, để chính mình thoạt nhìn càng giống một cái bình thường thể tu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đẩy ra cửa phòng, đi vào Thanh Dương thành ồn ào náo động khu phố bên trong. Trên đường đi người đến người đi, các loại tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tu sĩ ở giữa hàn huyên âm thanh không dứt bên hai. Lý Thắng nhìn như tùy ý đi, kỳ thực thai ngay bắt phương, đem xung quanh vụn vật đối thoại thu hết trong tai. Vương gia phát hiện mới đầu kia mạch khoáng nghe nói phẩm chất cực cao. Ba ngày sau đa bảo các có đấu giá hội, áp trục là món pháp bảo tàn tiến. Phi Long Cốc gần nhất không yên ổn, có mấy chi săn bắn đội cũng chưa trở lại. Thanh Vân Kiếm Tông lần này sợ là muốn tại tài nguyên phân phối bên trên tua thiệt lớn. Tin tức mảnh vỡ không ngừng tập hợp, Lý Thắng yên lặng ghi lại trong đó có giá trị bộ phận. Hắn đặc biệt chú ý tới, không ít người đều đang đàm luận Vương gia phát hiện mới mạch khoáng cùng Phi Long Cốc tình huống dị thường. Theo hắn hướng nam hành động, khu phố dần dần thay đổi đến chen chúc lộn xộn, hai bên xuất hiện càng nhiều bày hàng vỉa hè tán tu. Nơi này chính là Lâm Phong nâng lên Nam khu thị trường tự do. Thị trường bên trên thương phẩm đa dạng, từ các loại yêu thú tài liệu, khoáng vật nguyên thạch đến không hoàn chỉnh pháp khí, không rõ công dụng của vật, cái gì cần có đều có. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, không khí bên trong hỗn tạp các loại kỳ quái mùi. Lý Thắng tại một cái bán khoáng vật trước gian hàng dừng bước lại, nhìn như tùy ý liếc nhìn những cái kia chưa qua tinh luyện khoáng thạch nguyên thạch. Đạo hữu ánh mắt không sai, đây đều là từ Tây Sơn mỏ khoáng mới đào ra tốt nhất thiết tinh hầm mỏ, đều là luyện khí tài liệu tốt. Chủ quán nhiệt tình chào hàng, vương ra quặng mỏ đi ra, phẩm chất có cam đoan. Lý Thắng cầm lấy một khối chữ nặng ám sắc khoáng thạch, tại trong tay ước lượng, Tây Sơn mỏ khoáng. Không phải nghe nói vương gia mới mạch khoáng tại Phi Long Cốc bên kia sao? Chủ quán sửng sốt một chút, gượng cười hai tiếng, đạo hữu thông tin linh thông a. Bất quá Phi Long Cốc bên kia gần nhất không yên ổn, quặng mỏ vẫn chưa hoàn toàn dựng lên đây. Những này hay là từ giả mỏ khoáng đi ra? Lý Thắng gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, thả xuống khoáng thạch, tiếp tục hướng phía trước đi dạo đi. Hắn tại thị trường bên trong chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng dừng lại nhìn tư phẩm, càng nhiều thời điểm là đang lắng nghe xung quanh nói chuyện. Dần dần, hắn chắp vá ra một số tin tức, Vương gia đúng là Phi Long tộc phát hiện mấy cái phẩm chất cao mới mạch khoáng, thậm chí có một đầu hàm lượng không ít mỏ linh thạch, nhưng khai thác công tác liên tục gặp ngăn cản, không chỉ có yêu thú tập kích quấy rối, còn có một chút không rõ thân phận tu sĩ trong bóng tối phá hư. Thậm chí có truyền ngôn nói, nơi đó tựa hồ có cái gì không tầm thường đổ bật. Đang lúc Lý Thắng tự hỏi những tin tức này lúc, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một đạo đặc biệt mịt mờ tra xét ánh mắt. Tia mắt kia cùng lúc trước những cái kia hiếu kỳ hoặc cảnh giác nhìn chăm chú khác biệt, mang theo một loại tận lực, gần như khó mà phát giác nhìn trộm ý vị. Lý Thắng không có lập tức trở về đầu, mà là giả vờ bị bên cạnh quầy hàng lên cái gì đồ vật hấp dẫn, tự nhiên nghiêng người không lưng, mượn nhờ cái này một động tác kiểm hộ, khỏe mắt quét nhìn thần tốc đảo qua sau lưng. Trong đám người, một cái mang theo mũ rộng đành thân ảnh cấp tốc quay người, chui vào dòng người biến mất không thấy gì nữa. Lý Thắng ngồi dậy, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Người kia ẩn nấp kỹ xảo khá cao sáng, nếu không phải hắn linh giác vượt xa cùng giai tu sĩ, sợ rằng căn bản là không có cách phát giác bị theo dõi, là hướng về phía hắn đến, hay là trùng hợp. Lý Thắng trầm ngâm một lát, quyết định thay đổi kế hoạch. Hắn không tại thị trường lưu lại, mà là quay người hướng bắc khu đi đến, nơi đó là càng thêm phồn hoa khu thương mại, nhiều người phức tạp, càng dễ dàng thoát khỏi theo dõi. Hắn tăng nhanh bước chân, trong đám người linh hoạt đi xuyên, lúc thì đột nhiên ngoặt vào lối rẽ, lúc thì tại cửa hàng phía trước giả vờ ngừng chân quan sát. Mấy cái quanh co về sau, loại kia bị thăm dò cảm giác cuối cùng biến mất. Lý Thắng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cảnh giác cũng không buông lỏng. Hắn tại bắc khu đi dạo một hồi, mua một chút các loại khẩu vị tích cốc đang cùng đồ dùng hàng ngày, sau đó tìm nhà thoạt nhìn không sai quán ăn, điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn cùng một bình linh tửu, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi hưởng dụng. Thức ăn hương vị không tệ, linh tửu nhập khẩu ôn hòa, hậu kinh lại đủ. Mặc dù điểm này chỉ đủ nhét cái răng, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, Lý Thắng cũng không dám thả ra ăn. Mặt ngoài Lý Thắng đang cùng phổ thông tu sĩ đồng dạng đang dùng cơm uống rượu, nội địa bên trong Lý Thắng đang cùng Kiếm Linh Tiểu Kim lặng lẽ câu thông. "Tiểu Kim, ngươi nói Phi Long Cốc bên kia tu sĩ mất tích một chuyện cùng Vương gia có quan hệ hay không?" Tiểu Kim trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó âm thanh tại Lý Thắng trong đầu vang lên, từ hiện có thông tin phản đoán, chỉ có hai loại khả năng, một là Phi Long Cốc bên kia gia liền Kim Đan kỳ đều không giải quyết được hoàn cảnh khó khăn, hai là việc này vốn là Vương gia một tay thao tác, chỉ bất quá làm việc không có làm sạch sẽ, tiếng gió phóng ra. Lý Thắng suy tư một chút, cái gì đều không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ, thần tốc đem trước mặt đồ ăn quét sạch sành sanh, sau đó bước dài ra từ lâu. Tính toán, cho dù có sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu, trở về cùng Lâm Phong bọn họ hội họp, đi Thanh Vân Kiếm Tông đi một vòng, sau đó tiếp tục tiến về Thanh Lam Quốc luyện. Trong lòng Lý Thắng như vậy nghĩ đến, sau đó chuẩn bị trở về khách Vân Lai khách sạn tu luyện. Chương 89, lại là Phi Long Cốc chương 89, lại là Phi Long Cốc trở lại khách Vân Lai khách sạn giáp tự số 3 viện, Lý Thắng trở tay đóng cửa phòng, kích hoạt lên gian phòng tự mang giản dị cách âm cấm chế. Ngoại giới ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách. Lý Thắng thu lại suy nghĩ, vứt bỏ tạp niệm, vận chuyển lên Thái Sơ kiếm thể quyết. Một tia tinh thuần thiên địa linh khí dẫn động, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông chuyển vào kinh mạch, tại công pháp rèn luyện bên dưới, một bộ phận hóa thành nhỏ bé kiếm khí, duy trì liên tục rèn luyện hắn nhục thân, một bộ phận khác thì chìm vào đan điền, chậm rãi tích góp kiếm nguyên. Cái này vừa tu luyện, chính là dòng dã 2 ngày 2 đêm. Trong đó, Lâm Phong từng đến gõ cửa mời hắn dùng cơm, gặp hắn đắm chìm tại chiều sâu tu luyện bên trong, liền không có quấy rầy, chỉ là phân phó khách sạn tiểu nhị chớ có quấy nhiễu. Mãi đến ngày thứ 3 buổi trưa, Lý Thắng mới từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân khí huyết tràn đầy, linh lực sung mãn. Chúc cơ sơ kỳ tu vi cũng mơ hồ có chỗ tinh tiến, hướng về trung kỳ lại bước vào một bước nhỏ. Hắn mới vừa thu công không lâu, ngoài viện liền truyền đến Lâm Phong giọng ôn hòa, "Lý đạo hữu, có thể từng xuất quan. Nếu không chê, chúng ta tại Túy Tiên lâu chuẩn bị chút rượu nhạt thức nhắm, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, cũng vì đạo hữu bày tiệc mời khách." Lý Thắng đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Lâm Phong đã thay đổi một thân sạch sẽ Thanh Vân kiếm tông trang phục, bên hông ngọc kiếm đeo ôn nhuận lưu quang, ống tay áo vân vân thêu thủa càng lộ vẻ tinh xảo. Phía sau hắn Chu Thiến, Lâm Vũ chờ mấy tên đệ tử thương thế cũng nói chúng khỏi hẳn, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. "Lâm huynh khách khí, cung kính không bằng tuân mệnh." Lý Thắng cười đáp ứng. Hắn vừa vặn cũng muốn mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một chút Thanh Dương quốc phụ cận phong thổ. Túy Tiên lâu nằm ở Thanh Dương thành nội thành cùng ngoại thành chỗ giao giới phồn hoa khu vực, lầu cao tầng 5, giường cột chạm trổ, khí phái bất phàm. Lâm Phong hiển nhiên là khách quen của nơi này, quen cửa quen mẹo muốn tầng 3 một gian sát đường nhà gian. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, trong lầu sáo trúc êm hay, linh thực mùi thơm một phía. Sau khi ngồi xuống, Lâm Phong chủ động là Lý Thắng rót đầy một ly chiêu bài linh tiểu Túy Thanh Phong. Tiểu dịch có màu xanh nhạt, mùi thơm mát lạnh, vào miệng mềm mại, dư vị cam thuần, sát thực bất phi phàm. Mấy chén linh tiểu vào trong bụng, trong bữa tiệc bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên. Lâm Phong ngôn ngữ vừa vặn, không những giới thiệu Thanh Dương quốc một chút phong thổ, cũng nhìn như vô ý tiết lộ không ít Thanh Vân kiếm tông tin tức, như tông môn cùng hoàng thất, vương gia mấy cái thế lực quan hệ vi diệu các loại. Lý Thắng phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng nói xen vào hỏi thăm vài câu. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đang lúc Lâm Phong nâng lên Thanh Dương quốc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ lúc, sát vách nhã gian một trận đột nhiên nâng cao tiếng nghị luận, xuyên thấu qua cũng không tính cách âm vách tường truyền tới. Phi Long cốc, liên ngoài thành mấy trăm dặm cái kia Phi Long cốc. Một cái mang theo vài phần cảm giác say lớn giọng reo lên. Phi Long Cốc, đây không phải là vương gia phát hiện mới mạch khoáng địa phương sao? Nghe nói bên kia gần nhất không yên ổn, mấy đợt người đi bên kia làm nhiệm vụ cũng chưa trở lại. Một cái khác hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói tiếp. Đâu chỉ không yên ổn. Ta tinh thần các một vị huynh đệ ngày hôm trước mới từ bên kia trở về, nói là tận mắt nhìn thấy, thung lũng chỗ sâu thì có linh quang phóng lên tận trời, tuyệt không phải phổ thông mạch khoáng hào quang. Theo ta thấy, sợ là có trọng bảo xuất thế, hoặc là một chỗ cổ tu di tích hiện thế dấu hiệu. Lớn giọng âm thanh tràn ngập hưng phấn cùng sức hấp dẫn. Chuyện này là thật. Linh quang trùng thiên. Không phải là. Bí cảnh mở ra. 89/10. Mà còn cái kia linh quang xuất hiện vị trí, tựa hồ không tại vương gia thực tế khống chế quặng mỏ phạm vi bên trong, là tại càng sâu địa phương. Thông tin vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, động tác nhanh lời nói không chừng còn có thể mò được đầu canh. Chậc chậc, nếu là thật sự, đây chính là một tràng cơ duyên to lớn a. Sát vách tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, tựa như sợ bị người nghe đi, nhưng lúc trước cái kia mấy câu, đã giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Lý Thắng đám người vị trí trong gian phòng trang nhã tràn ra gợn sóng. Bên cạnh Lâm Phong cái kia mấy tên đệ tử trẻ tuổi, như Chu Thiến, Lâm Vũ đám người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Phong, kích động chi tình lộ rõ trên mặt. Cho dù là tính cách trầm ổn Lâm Phong, khi nghe đến cổ tu di tích cơ duyên to lớn những chữ này lúc, vê động chén rượu ngón tay cũng không khỏi tự chủ dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn vô ý thức nhẹ nhàng nắn nuốt ngón tay, hiển nhiên nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Đối với tài nguyên ngày càng túng quẫn, nhu cầu cấp bách tìm kiếm tài nguyên tu luyện Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử mà nói, cơ duyên như vậy sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Lý Thắng đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, hắn bưng chén rượu lên, góp đến bên môi, lại không có uống, hai mắt híp lại. Phi Long Cốc, lại là Phi Long Cốc. Hắc Sơn Dung binh đoàn mời mục tiêu là ở đâu tứ giai huyền thiết tê giác, vương gia tại nơi đó có mới mạch khoáng lại sự cố liên tiếp phát sinh, hiện tại lại toát ra trọng bảo xuất thế cổ tu di phụ truyền luôn. Tất cả những thứ này tiêu điểm, tựa hồ cũng bị dị tập trung vào cái chỗ kia. Trùng hợp quá nhiều, liền lộ ra không trùng hợp như vậy. Trong đầu hắn cấp tốc lóe lên mấy ý nghĩ, Vương Luân mấy ngày trước đây ở trên đường tận lực khiêu khích, có hay không ý đang thử thăm dò Thanh Vân Kiếm Tông nhóm này đệ tử thực lực cùng trạng thái. Hắc Sơn Dung binh đoàn mời, là thật thiếu nhân viên, hay là có mưu đồ khác, muốn đem hắn cái này thể tu dẫn vào trong cục. Bây giờ tiểu lâu này bên trong vừa lúc nghe được cơ duyên thông tin, là có người cố ý thả ra mồi, hay là xác thực. Tiểu Kim, ngươi thấy thế nào? Cơ duyên này tới quá mức trùng hợp. Tiểu Kim âm thanh mang theo một tia ngưng trọng, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Vương gia tại Phi Long Cốc kinh doanh mạch khoáng, như thật có trọng bảo, bọn họ sao lại cho người ngoài đúng chạm? Hoặc là bảo vật hung hiểm, vương gia muốn mượn đao giết người hoặc tìm người dò đường, hoặc là, đây chính là một cái bố trí tỉ mỉ cả bẫy. Tiểu tử, đi xem một chút có thể, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Lý Thắng nội tâm rất tán thành. Hắn nghĩ tới sư phụ cùng tông môn trưởng bối quyết bảo, tu tiên giới nhân tâm hiểm ác, càng làm mê người cơ duyên phía sau, thường thường ẩn giấu đi càng chí mạng sát cơ. Đúng lúc này, Lâm Phong tựa hồ hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, nhìn hướng Lý Thắng, Lý đạo hữu, vừa rồi lời nói, ngươi cũng nghe đến. Phi Long Cốc như thật có như thế cơ duyên, không biết đạo hữu có tính toán gì. Chúng ta sư minh đệ, thật có ý tiến về tìm đòi. Đạo hữu thực lực cao cường, như nguyện đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đoạt được đồ vật, có thể theo như xuất lực nhiều ít công bằng phân phối. Mấy tên Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử cũng nhộn nhịp văng tới ánh mắt mong chờ. Trải qua Hoang Thổ Sơn mạch cùng chống chọi với đàn sói một trận chiến, bọn họ đối Lý Thắng thực lực cực kỳ tin phục, nếu có vị này thâm bất khả trắc thể tu đồng hành, hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Lý Thắng đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, chậm rãi nói, "Lâm huynh, không nói gạt ngươi, cơ duyên này nghe lấy quả thật làm cho người tâm động. Ta mặc dù mới vừa xuất sơn không lâu, nhưng cũng biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Phi Long Cốc bên kia, phía trước liền nghe nói không yên ổn, hiện tại lại toát ra bà bối, việc này có phải là có chút rất trùng hợp?" Trong lòng ta có chút không vững vàng a. Lâm Phong nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bên hông thanh ngọc kiếm đeo, trầm ngâm nói, "Đạo hữu lo lắng, không không, có đạo lý." Lâm Mộ cũng cảm thấy việc này rất có kỳ lạ. Bất quá việc này đã truyền đến tiểu lâu bên trong, nói rõ Thanh Dương Thành không nói mọi người đều biết, cũng là đại bộ phận tu sĩ cũng biết, như thế cơ duyên như xác thực, đối với chúng ta mà nói đúng là khó được. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút tình huống, cẩn thận tra xét. Huống hồ bằng vào chúng ta thực lực, dù cho sự tình khác thường, thoát thân mà ra cũng không khó, dù sao cũng tốt hơn bỏ lỡ gì tốt. Lý Thắng thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Phong, ngược lại là cái người biết chuyện, căn cứ mấy ngày nay quan sát, người này hẳn là cũng không phải cái gì gian ác thế hệ. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, Lâm Minh nói đến có lý. Nếu chỉ là tiến đến tra xét một phen, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng là không sao. Một phương diện, hắn vốn chính là đi ra lịch luyện, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền tính thật có cái gì nguy hiểm, tại Thanh Dương quốc bực này địa phương nhỏ, toàn thân trở ra không khó lắm. Một phương diện khác, hắn đối Phi Long Cốc cũng sát thực sinh ra một tia hứng thú. Đương nhiên, tất cả hành động tiền đề đều là đem cảnh giác nâng lên cao nhất, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 90, Nưu đồ bí mật chương 90, Nưu đồ bí mật Thanh Dương thành nội thành, hoàng cung chỗ sâu. Một gian vắng vẻ trong gian điện phụ, dưới ánh nến, tỏa ra mấy tấm thần sắc khác nhau mặt. Trong điện bố trí xa hoa, trên mặt đất phủ lên thật dày linh thú da lông dệt thành thảm, bốn góc trưng bày thanh đồng lương hương, lượn lờ dâng lên khói xanh tản ra linh thần tĩnh khí đàn hương. Ngồi vây quanh tại một tấm ngàn năm gỗ tử đàn bạn tròn bên cạnh, là ba tên mặc hoàng thất thường phục, khí tức thâm trầm nam tử trung niên, cùng với hai vị mặc vương gia đặc thủ thú văn cẩm bảo lão giả. Hoàng thất bên này, lấy một vị mặt trắng không râu, ánh mắt sắc bén như chim ưng người trung niên cầm đầu, hắn là Thanh Dương Hoàng thất thực quyền Thân Vương, Dương Thân Vương, sau người hai vị thì là Hoàng thất cung phụng trưởng lão, đều có kết đan trùng kỳ tu vi. Vương gia bên này thì là hai vị kết đan sơ kỳ trưởng lão, một vị sắc mặt hồng nhuận, đốt ngón tay thô to, tựa như am hiểu luyện thể chi thuật, một vị khác thì khí tức âm nhu, ánh mắt lập lòe, lộ ra khôn khéo. Trong điện bố trí cách âm cấm chế, màn sáng nhu hòa bao phủ bốn phía, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Dương Thân Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đánh vỡ trầm mặc, thông tin có lẽ đều thuận lợi lan rộng ra ngoài đi. Mặt kia sắc hồng nhuận vương gia giải lão vương Trấn Sơn hừ một tiếng, tiếng như hồng trùng, yên tâm, tìm là tinh thần các đám kia tàn tu, căn cứ chúng ta tại Phi Long Cốc ra tay, không phải do những cái kia cả ngày nghĩ đến cơ duyên tạo hóa đám tán tu không tin. Hiện tại Phi Long Cốc có cổ tu gì phụ sắp hiện thế, linh quang trùng thiên thông tin, sợ rằng đã ở thành Nam thành Bắc trà lâu tiểu quán bên trong chuyến khắp. Một vị khắc khí tức âm lưu vương gia giải lão vương xa đổ âm thanh khàn khàn, tiếp lời nói, chỉ là Thân Vương điện hạ, cử động lần này có hay không quá mức mạo hiểm? Như thế giống chống thua chiêng, dù dỗ tu sĩ tiến về, mặc dù phần lớn là chút vô căn vô bình tán tu, nhưng số lượng càng nhiều, khó đảm bảo sẽ không quấy rầy ba đại tông môn. Nếu bọn họ phái người trước đến điều tra. Dương Thân Vương đưa tay đánh gậy hắn, nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt độ cong, Sa Đồ trưởng lão quá lo lắng. Ba đại tông môn, bọn họ ánh mắt chiếu tới, ít nhất cũng là Trung Châu loại kia đại địa phương phong vân biến ảo, hoặc là cùng mặt khác đại vực tông môn minh tranh ám đấu. Chỉ là Thanh Dương quốc, một cái biên thủy tiểu quốc cảnh nội hư hư thực thực có cổ tu di tích hiện thế, theo bọn hắn nghĩ, sợ rằng liền gần gà cũng không tính, nhiều nhất phái cái trúc cơ đệ tử tới tượng trưng hỏi một chút, sẽ không thật để ở trong lòng. Huống hồ, thông tin thật thật giả giả, chúng ta ấn định là lời đồn, bọn họ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ vì mấy trăm tán tu tính mệnh, làm to chuyện đến điều tra ta Thanh Dương hoàng thất cùng vương gia hay sao? Hắn dừng một chút, trong mắt lướt qua một tia tham lam cùng nóng bỏng, còn nữa nói, cùng cái kia bí cảnh bên trong khả năng tồn tại truyền thừa cùng bảo tàng so sánh, điểm này nguy hiểm, đáng giá bước lên. Nâng lên bí cảnh, Vương Chấn Núi cùng Vương Sa Đồ ánh mắt cũng đều thay đổi đến lửa nóng, nhưng lập tức lại bị một tia lo âu thay thế. Vương Chấn Núi thấp giọng, "Vương gia, chỗ kia bí cảnh bên ngoài thủ hộ đại trận, quả thật có nắm chắc phá bỡ. Hai nhà chúng ta Kim Đan tu sĩ liên thủ thử qua mấy lần, đại trận kia mặc dù trải qua vài vạn năm, uy năng trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ vững chắc dị thường, tuyệt không phải chúng ta có thể cưỡng ép bài trừ. Như lần này tụ tập mấy trăm trúc cơ tu sĩ tinh huyết nguyên thần, thôi động cái kia huyết nguyên phá cấm trận còn không cách nào thành công." "Tất nhiên có thể." Dương Thân Vương ngữ khí chém đinh chặt sắt, lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, hoàng thất cổ tịch ghi chép rõ ràng, trận này chính là thượng cổ bí truyền, tà dị bá đạo, lấy tu sĩ tinh huyết nguyên thần là nhiên liệu, ngưng tụ phá cấm huyết nhận, uy lực vô tận. Căn cứ suy tính, nếu có 300 tên trúc cơ tu sĩ toàn thân tinh huyết nguyên thần xem như tế phẩm, ngưng tụ một kích, uy lực của nó đủ để so sánh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toàn lực xuất thủ. Cái kia bí cảnh đại trận mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được. Ánh mắt của hắn đảo qua vương gia trưởng lão, âm thanh càng thêm âm u, mà còn, không phải còn có ngoại ý muốn niềm vui sao? Hắc Sơn Dòng binh đoàn bên kia báo đáp, mới vào thành Thanh Vân kiếm tông đám người kia bên trong, tựa hồ có một vị tu vi không tầm thường thể tu tồn tại. Thể tu khí huyết tràn đầy, xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, nếu có thể đem hắn dẫn vào trong cốc, xem như chủ tế phẩm. Phá trận nắm chắc, ít nhất có thể lại thêm một thành. Vương Sa Đồ trong mắt tinh quang lóe lên, ồ, lại có việc này. Như thế nói đến, Thanh Vân kiếm tông mấy tiểu tử kia trở về Thanh Dương thành, còn mang theo một cái lạ lẫm thể tu, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra liền lão tiên cũng đang giúp chúng ta. Dương Thân Vương cười lạnh nói, có phải là lão tiên hỗ trợ cũng còn chưa biết, nhưng kế hoạch nhất định phải không có sơ hở nào. Phi Long Cốc bên kia đều bố trí thỏa đáng. Vương Chấn Núi gật đầu, trên mặt giữ tợn run run, lộ ra một tia nhe răng cười, "Vương gia yên tâm, trong cốc sớm đã bày ra thiên la địa võng. Chúng ta lấy giữ gìn quặng mỏ an toàn, tiêu diệt toàn bộ yêu thú làm tên, trong bóng tối bày ra đa trọng khốn trận cùng huyễn trận, một khi những cái kia bị tham lam choáng váng đầu góc con cá tràn vào đi, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Các nơi mấu chốt tiết điểm đều có hai nhà chúng ta tâm phúc tử đệ mai phục, chỉ đợi nhân số đúng chỗ, đến thời cơ thích hợp, lập tức khởi động đại trận, thu hoạch tế phẩm." "Rất tốt." Dương Thân Vương thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại dặn dò, "Ghi nhớ, động tác phải nhanh, muốn hung ác, tuyệt không thể để lộ nửa điểm phong thanh, cũng không thể thả chạy một người. Sau đó, đem tất cả vết tích giao cho thú triều hoặc là cổ di tích lưu lại chí mạng cấm chế. Những tán tu kia không có chứng cứ, ba đại tông môn dù cho hơi có lo nghĩ, không có chứng minh thực tế, cũng sẽ chỉ không giải quyết được gì. Đây là tự nhiên." Hai vị vương gia trưởng lão cùng kêu lên đáp. Trong điện lại lần nữa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ánh nến lốp lốp rung động. Năm người trong mắt đều lóe ra hưng phấn, tham lam cùng với một tia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn. Bọn họ phảng phất đã thấy, mấy trăm tu sĩ tại trong tuyệt vọng hóa thành bảng bạc năng lượng màu đỏ ngòm, đánh vào cái kia phủ đuổi vài vạn năm bí cảnh màn sáng bên trên, nhìn thấy màn sáng sau khi vỡ vụn, lộ ra thượng cổ tông môn vô tận bảo tàng cùng thất truyền truyền thừa. Nhưng mà, tại cái này nhìn như đồng tâm hiệp lực biểu tượng phía dưới, nhưng lại riêng phần mình ám hoại quỷ thai. Dương Thân Vương của mắt, đầu ngón tay vô ý thức tại mặt bàn huy động, trong lòng cười lạnh, "Vương gia, hừ, nếu không phải tạm thời cần các ngươi lực lượng cùng chỗ kia mạch khoáng động phủ manh mối, bực này cơ duyên, há lại cho các ngươi kiếm một trận canh. Chờ bí cảnh mở ra, đồ vật bên trong, cuộc đời thăng trầm, còn chưa biết được." Vương Sa Đồ thì cùng Vương Chân Núi trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, hoàng thất lòng lang dạ thú, muốn cầm ta Vương gia làm vũ khí sử dụng, độc chiếm phần đầu. "Nam mơ, chỗ kia bí cảnh nhập khẩu dù sao cũng là ta Vương gia phát hiện trước nhất, vị trí cụ thể cùng tình huống nội bộ, chúng ta biết được xa so với hoàng thất nhiều. Đợi đến trận pháp phá vỡ, người nào mới có thể chân chính cởi đến cuối cùng, còn chưa thể biết được." Ích lợi thật lớn trước mặt, ngắn ngủi liên minh yếu ớt không chịu nổi một kích. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Dương Thân Vương cuối cùng trầm giọng nói, "Sau 3 ngày, bản vương sẽ đích thân tiến về Phi Long Cốc bên ngoài tòa trấn. Hai vị trưởng lão, các ngươi cũng cần cùng nhau đi tới, chủ trì đại trận. Lần này mưu đồ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại.
Phải.
Nưu đồ bí mật đã định, 5 người trên mặt đều lộ ra nhất định phải được nụ cười, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, đều là băng lãnh cùng tính toán. Ánh nến đem bọn họ cái bóng quăng tại trên vách tường, vặn mèo lắc lư, giống như tiềm ẩn trong bóng đêm ma quỷ. Chương 91, mê vụ chương 91, mê vụ Túy Tiên lâu nhã gian bên trong, linh cựu dư hương còn chưa tàn đi, nhưng mọi người tâm tư sớm đã bay đến bên ngoài mấy trăm dặm Phi Long Cốc. Lâm Phong trầm ngâm một lát, đối Lý Thắng nói, Lý đạo hữu, tất nhiên quyết định tiến về Phi Long Cốc, chúng ta còn cần làm chút chuẩn bị. Phi Long Cốc địa thế phức tạp, yêu thú hoành hành, càng có thể có nguy hiểm không biết. Lý Thắng gật đầu, Lâm Minh nói đúng lắm. Không biết cái này Phi Long Cốc cụ thể có gì chỗ đặc thù. Lâm Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, linh lực truyền vào về sau, một màn ánh sáng hiện ra, phía trên phát họa ra Phi Long Cốc bản đồ địa hình. Phi Long Cốc nằm ở Thanh Dương thành phương hướng tây bắc 400 dặm chỗ, bởi vì trong cốc từng có giao long hóa long truyền thuyết mà gọi tên. Trong cốc địa hình phức tạp, trải rộng rừng rậm, đầm lầy cùng hang động, lâu dài bị sương mù bao phủ. Lâm Phong chỉ vào màn sáng lên mấy chỗ tiêu ký, nơi này là vương gia phát hiện mới mạch khoáng khu vực, mà theo như đồn đại linh quang xuất hiện vị trí, tựa hồ tại càng sâu thung lũng. Chu Thiến nói bổ sung, nghe nói Phi Long Cốc chỗ sâu có tứ giai yêu thú ẩn hiện, thậm chí khả năng có ngũ giai yêu thú tồn tại. Lý Thắng cẩn thận xem xét địa đồ, đem mấu chốt địa hình ghi vào trong lòng. Mọi người sau khi thương nghị, quyết định chia ra chuẩn bị, sáng sớm hôm sau xuất phát. Lý Thắng trở lại Vân Lai khách sạn, đem chuyến này khả năng dùng đến vật phẩm tại trong túi chứa vật chỉnh lý một phen. Sau đó quanh chân ngồi ở trên giường đem mấy ngày nay tin tức cùng chính mình luôn hành cử chỉ tinh tế phục bản một lần, suy tư có hay không sơ suất chỗ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, mọi người đúng giờ tại cửa ra vào tập hợp. Lâm Phong đám người đổi lại dễ dàng cho hành động trang phục, mỗi người trên thân đều nhiều mấy món mới chuẩn bị pháp khí. Chu Thiến bên hông mang theo một chuôi trùng, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, Lâm Vũ phía sau nhiều một mặt tấm tuẫn, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn. Lý Thắng vẫn như cũng là một thân màu đen trang phục, phía sau phá thiên cự truy dùng trong bao chứa lấy, lộ ra giản dị tự nhiên. Hắn chú ý tới Lâm Phong đám người trang bị rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, xem ra đối hành động lần này có chút coi trọng. Ra khỏi thành về sau, Lâm Phong lấy ra một kiện phi thuyền pháp khí, từ nơi này đến Phi Long Cốc, ngự khí phi hành chỉ cần 2 canh giờ. Ta cái này ngự phong thuyền chỉ cần linh thạch liền có thể thôi động, có thể trình độ lớn nhất cam đoan thực lực của chúng ta tại ngoài cốc 10 dặm chỗ hạ xuống, đi bộ tiến vào, để tránh đả thảo kinh xạ. Mọi người từng cái ngồi lên ngự phong thuyền, Lý Thắng nhìn xem lơ lửng trước người phi thuyền pháp khí trong lòng hơi động một chút. Loại này pháp khí chỉ cần linh thạch liền có thể thôi động, dùng để đi đường là không thể tốt hơn, tìm cơ hội ta cũng phải đi chỉnh một cái, đến lúc đó để Tiểu Kim hỗ trợ nhìn đường, ta liền có thể toàn thân toàn ý tu luyện. Lý Thắng nghĩ đến, sau đó nhanh chân bước lên phi thuyền. Tại Lý Thắng bước lên phi thuyền thời điểm, phi thuyền bỗng nhiên trầm xuống. Lâm Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ra tăng phi thuyền hấp thụ linh lực công suất, cái này mới dần dần ổn định lại. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hướng Lý Thắng phía sau phá thiên cự truy, Lý Minh, ngươi pháp khí này phân lượng sợ là không nhẹ, so ta tưởng tượng bên trong còn nặng hơn nhiều lắm. Lý Thắng ngại ngùng cười một tiếng, dù sao thể tu nha, không có gì tốt pháp khí, chỉ có thể tại phân lượng trên dưới điểm công phu. Lâm Tu nghe vậy nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, thôi động pháp quyết, phi thuyền bên trên phủ văn dần dần sáng ngời lên. Dù sao chuyến này không phải đi du sơn ngoạn thủy, mọi người đều cầm đến thủ pháp khí trực tiếp mang theo bên người để phòng bất nhất. Lâm Phong ngược lại là cũng không nói nhượng lại Lý Thắng đem truy thu hồi túi chứa vật lời nói ngu xuẩn. Phi thuyền lên không, hướng về phương hướng tây bắc đội ba đi. Liên tại Lâm Phong một đoàn người rời đi thời điểm, cửa thành xuất hiện hai tên trên người mặc tán tu trang phục trúc cơ kỳ tu sĩ. Một người trong đó bất ngờ chính là cái kia Hắc Sơn Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Triệu Mãng. Xem ra Thanh Vân Kiếm Tông mấy người kia cũng nghe đến thông tin, chuẩn bị đi Phi Long Cốc tìm kiếm cơ duyên đi. Cái này vừa vặn bất việc, tỉnh cho chúng ta còn phải tìm cơ hội đem cái kia thể tu trói đến Phi Long Cốc đi, dù sao ta Đông Huyền vực đi thể tu một đạo tu sĩ trung quy là số ít, phát hiện cái này một cái cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Thắng đứng tại thuyền bài, quan sát phía dưới cấp tốc lui lại núi non sông ngòi. Trên đường đi cũng có thể nhìn thấy mấy đợt tu sĩ, hoặc cá nhân hoặc đoàn thể cũng tại hướng Phi Long Cốc phương hướng bay đi. Xem ra đều là nhận được tin tức, muốn đi kiếm một chén canh tu sĩ. Càng là tiếp cận Phi Long Cốc, càng là có thể cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt từ Tung Lũng phương hướng truyền đến. Sau 2 canh giờ, phi thuyền tại một mảnh bên ngoài rừng rậm hạ xuống. Mọi người thu hồi pháp khí, Lâm Phong lấy ra một tấm phù lục bóc nát, một đạo nhàn nhạt linh quang bao phủ mọi người, đây là Liễm Tức phù, có thể ẩn tàng khí tức của chúng ta. Tiến vào thung lũng về sau, đại gia tận lực giữ yên lặng. Phi Long Cốc lối vào chỗ là một cái chật hẹp hẻm núi, hai bên vách đá cao ngất, quái thạch đá lởm chởm. Trong cốc tràn ngập sương mù nhàn nhạt, tầm nhìn không cao, không khí bên trong mang theo một cô ẩm ướt bùn đất vị. Theo sát ta, chú ý cảnh giới. Lâm Phong thấp giọng nói, tay cầm chuôi kiếm, dẫn đầu đi vào hẻm núi. Lý Thắng đi theo đội ngũ phía sau. Thần thức lặng yên mở rộng, cảnh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Trong cốc an tĩnh dị thường, liền chim thú tiếng kêu to đều rất ít nghe đến, loại này yên tĩnh ngược lại để người bất an. Tiến lên ước chừng thời gian một nén hương, sương mù dần dần nồng đậm. Cảnh vật xung quanh thay đổi đến mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mấy trượng bên trong phạm vi. Cẩn thận, cái này sương mù có chút cổ quái. Lâm Phong nhắc nhở, tựa hồ có thể quấy rầy thần thức. Lý Thắng cũng phát hiện vấn đề này. Thần thức của hắn ở trong sương mù nhận đến cực lớn hạn chế, chỉ có thể tra xét đến xung quanh khoảng mấy chục trượng phạm vi. Đây đối với trúc cơ tu sĩ đến nói rất không tầm thường. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động. Mọi người lập tức dừng bước lại, nín thở ngưng thần. Lâm Phong làm thủ thế, Chu Thiến cùng Lâm Vũ lập tức tả hữu tản ra, kết thành đơn giản trận hình phòng ngự. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng đen đang di động. Kèm theo nặng nề tiếng hít thở, một cỗ tanh hôi mùi theo gió bay tới. Là Thiết Ti Viên, cẩn thận. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Lời còn chưa dứt, ba đạo bóng đen bỗng nhiên từ trong sương mù đập ra. Đây là ba đầu hình thể to lớn yêu viên, màu lông xám đen, răng nanh lộ ra ngoài, trong mắt hiện ra hung quang, một đôi cánh tay dài đứng dậy cũng có thể tới mặt đất. Kết kiếm trận. Lâm Phong quát. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử lập tức thay đổi vị trí, kiếm quang chớp động ở giữa, một cái đơn giản tam tải kiếm trận đã thành hình. Kiếm quang đan vào thành lưới, đem một đầu Thiết Tí Viên giam ở trong đó. Lý Thắng không có lập tức xuất thủ, mà là cảnh giác quan sát đến bốn phía. Những này Thiết Tí Viên chỉ là yêu thú cấp 3, theo lý thuyết không nên xuất hiện tại bên ngoài phi long tốc đây. Kỳ quái hơn chính là, những này yêu thú con mắt hiện ra dị thường hồng quang, lộ ra đặc biệt của bạo. Mặt khác hai đầu Thiết Tí Viên vòng qua kiếm trận, lao thẳng tới Lý Thắng mà đến. Lý Thắng không tránh không né, chờ yêu lang bổ nhào vào phụ cận, mới bỗng nhiên nghiêng người, trực tiếp một quyền đập về phía một đầu yêu viên phần eo. Ầm. Một tiếng vang trầm, yêu viên kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt gãy đôi, đầu thậm chí có thể thân đến chính mình cái mông. Bên kia yêu viên thừa cơ nhào về phía Lý Thắng sau lưng, một đôi thiết quyền mang theo yêu khí màu đen đập ầm ầm bên dưới. Lý Thắng phảng phất phía sau mở to mắt, nháy mắt xoay người lại, song quyền nắm chặt cứ thế mà nên tiếp yêu viên thiết quyền. Giang giác. Chỉ thấy yêu viên hai tay ứng thanh vặn bẹo thành quỷ dị đường cong, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lý Thắng vận chuyển kiếm nguyên, đem kiếm nguyên áp xúc tại quyền diện bên trên, đối với yêu viên cách không vung ra một quyền. Màu vàng quyền ảnh phá không mà tới, yêu viên đầu ầm vang nổ tung, xương vỡ cặn bã vang khắp nơi. Nếu như nhìn kỹ, bay ra ngoài sắc bên trên hiện đầy lăng lệ kiếm khí cắt chém ngang dọc vết tích. Lúc này, trong kiếm trận đầu kia Thiết Tí Viên cũng bị Lâm Phong đám người giải quyết. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng mọi người thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng. Những này Thiết Tí Viên không thích hợp. Chu Thiến kiểm tra yêu viên thi thể, bọn họ hình như bị cái gì khống chế, ánh mắt điên cuồng, hoàn toàn không sợ chết. Lâm Phong gật đầu, mà còn yêu thú cấp 3 không nên xuất hiện tại chỗ này. Phi Long Cốc bên ngoài từ trước đến nay nhiều nhất chỉ có yêu thú cấp 2 ở hiện. Lý Thắng ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể. Hắn tại yêu viên phần cổ phát hiện một cái kỳ quái ấn ký, giống như là một loại nào đó phù văn, đang phát ra yêu đất tà khí. Đây là cái gì? Lâm Phong cũng chú ý tới ấn ký này, giống như là một loại nào đó pháp thuật tiêu ký. Lý Thắng cao mày nói, xem ra Phi Long Cốc xác thực xảy ra biến cố. Mọi người tiếp tục tiến lên, càng chú ý cẩn thận. Trên đường đi, bọn họ còn phát hiện mấy chỗ chiến đấu vết tích, vỡ vụn pháp khí, vết máu khô, yêu thú xác, biểu thị trước đây không lâu nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Xem ra đã có người trước chúng ta một bước đi vào. Lâm Phong sắc mặt nghiêm trọng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau cùng yêu thú tiếng gầm gừ, chính giữa xen lẫn nhân loại hô quát. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận ẩn nấp. Lâm Phong ra hiệu nói. Chương 92, Khốn Tiên trận chương 92, Khốn Tiên trận mọi người nhỏ giọng tiến lên, trốn tại một chỗ vách đá phía sau hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một mảnh trên đất trống, ba tên tu sĩ đang cùng một đám cuồng bạo yêu lang bật lộn. Những tu sĩ này quần áo lộn xộn, tựa hồ cũng là Thanh Dương Quốc tán tu, giờ phút này chính rơi vào khẩu chiến. Trên mặt đất đã nằm lấy mấy cỗ thi thể, có người, cũng có yêu thú. Là tinh thần các tu sĩ. Lâm Phong thấp giọng nói, xem bọn hắn tu vi, hẳn là từng cái lính đánh thuê tiểu đội trưởng. Lý Thắng cẩn thận quan sát, phát hiện những tu sĩ này mặc dù tình cảnh nguy hiểm, nhưng phối hợp ăn ý, công pháp đều có khác biệt. Trong đó một tên trung niên tu sĩ tu vi cao nhất, đã đạt trúc cơ trung kỳ, cầm trong tay một thanh trường đao, đao pháp lăng lệ, mỗi lần xuất thủ đều có thể trọng thương một đầu yêu lang. Cần rút một tay không? Chu Thiến hỏi. Lâm Phong do dự một chút, lại quan sát một chút, nhìn có hay không mặt khác cẩn tàng yêu thú. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong sương mù đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, thẳng đến tên kia trúc cơ trùng kỳ tu sĩ hậu tâm. Tốc độ nhanh chóng, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cẩn thận! Lý Thắng hét lớn một tiếng, cơ hồ là bản năng ném ra trọng truy. Trọng truy mang theo tiếng rít bay ra, tinh chuẩn đụng vào đạo hắc quang kia. Keng! Trọng truy cùng hắc quang mãnh liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Đạo hắc quang kia bị đập đến trệ hướng phương hướng, sâu sắc khảm vào một bên vách đá, càng làm một chi toàn thân đen nhánh, khắc đầy quỷ dị phù văn mũi tên. Người nào? Tên địa trúc cơ trung kỳ trung niên tu sĩ kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng xoay người đề phòng. Lý Thắng vây tay, phá thiên cự truy gào thét lên bay trở về trong tay. Ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt xương mù dày đặc chỗ sâu, bắp thịt cả người căng cứng. Vừa rồi mũi tên kia tới quá mức xảo trá, nếu không phải hắn linh giác vượt xa người bình thường, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Lâm Phong mấy người cũng nhộn nhịp lộ ra pháp khí, từ vách đá phía sau đi ra kết thành chiến trận trận địa sẵn sàng. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Cái kia trung niên tu sĩ hướng về vách đá phương hướng chắp tay, tại hạ tinh thần cắt triệu khôn, không biết là cái nào đường bằng hữu. Lâm Phong đang muốn trả lời, Lý Thắng lại đưa tay ngăn lại. Hắn thần thức trải rộng ra, bắt được trong sương mù một tia mấy không thể nghe thấy tay áo phất động âm thanh. Cẩn thận, không chỉ một người. Lý Thắng hạ giọng, bên trái đằng trước 30 trượng, bên phải phía sau 20 trượng, đều có mai phục. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, trong sương mù dày đặc lại bắn ra mấy đạo hắc quang, lần này càng là chia ra tấn công vào ở đây mọi người. Kết trận. Lâm Phong hét lớn một tiếng, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nháy mắt thay đổi phương hướng, kiếm quang đan vào thành lưới, đem phóng tới mũi tên toàn bộ ngăn lại. Triệu Khôn bên kia lại không có nhẹ nhàng như vậy. Một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi né tránh không kịp, bị mũi tên bắn thủng bắp đùi, kêu thảm ngã xuống đất. Tiểu nhân hèn hạ, giấu đầu lộ đôi. Triệu Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao vung ra mấy đạo đao khí, chém về phía mũi tên phóng tới phương hướng. sương mù dày đặc bị đánh mở một đạo lỗ hổng, mơ hồ lộ ra mấy cái người áo đen thân ảnh. Những người kia thân pháp quỷ dị, một kích không trúng lập tức lui lại, một lần nữa ẩn vào trong sương mù. Lý Thắng ánh mắt ngưng lại. Những người áo đen này ẩn nấp thủ pháp, cùng lúc trước tại Thanh Dương thành Nam khu thị trường theo dõi hắn người không có sai biệt. Là Vương gia ám vệ. Lâm Phong đột nhiên cắn răng thấp giọng nói, ta mấy năm trước cùng bọn hắn từng quen biết, khí tức kia ta sẽ không nhận sai. Đúng lúc này, nguyên bản vây công Triệu Khôn đám người yêu lang đột nhiên thay đổi phương hướng, điên cuồng nhào về phía Lý Thắng một đoàn người. Những này yêu thú con mắt hiện ra không bình thường đỏ tươi. Lý Thắng nhớ tới phía trước tại yêu viên trên thân nhìn thấy quỷ dị ấn ký, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vận chuyển kiếm nguyên, trọng truy quét ngang, đem ba đầu đánh tới yêu lang đập bay đi ra. Nhưng càng nhiều yêu thú từ trong xương mù tuôn ra, phản phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Triệu Khôn mang theo thủ hạ vừa đánh vừa lui, cùng Lý Thắng đám người tụ lại một chỗ, các vị đạo hữu, không bằng chúng ta trước hợp lực phá vây. Lâm Phong nhìn hướng Lý Thắng, gặp hắn khẽ gật đầu, nhân tiện nói, tốt. Chúng ta hướng đông nam phương hướng lui, bên kia địa thế tương đối cao, sương mù khá mỏng. Mọi người hợp lực xung phong, lại chiến lại đi. Lý Thắng một ngựa đi đầu, cự truy những nơi đi qua, yêu thú không chết cũng bị thương. Nhưng hắn lông mày lại càng nhăn càng chặt, những này yêu thú phảng phất bị người tận lực xua đuổi, từ đầu đến cuối đem bọn họ hướng một phương hướng nào đó bức bách. Tiểu Kim, có thể cảm ứng được những này yêu thú bị khống chế đầu nguồn sao? Lý Thắng ở trong lòng hỏi. Kiếm Linh trầm mặc một lát, trả lời, có một cỗ rất mịt mờ tinh thần ba động từ tung lũng chỗ sâu truyền đến, nhưng vị trí cụ thể khó mà xác định. Bất quá thủ pháp này ngược lại để ta nhớ tới thời kỳ thượng cổ Nam Cương khu vực một loại không thú bí thuật, không biết là có hay không có liên quan. Lý Thắng sững sờ, Nam Cương khu vực, cái kia cách đây cũng không xa, chẳng lẽ nói việc này còn có Nam Cương thế lực đúng tay? Đột nhiên, phía trước trong sương mù truyền đến một tiếng bén nhọn chạm canh gắt vang. Nguyên bản điên cuồng tiến công yêu thú giống như nghe đến mệnh lệnh, cùng nhau dừng lại động tác, chậm rãi lui vào trong sương mù dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất vừa bụi cùng mùi máu tanh nồng đậm. Chuyện gì xảy ra? Chu Thiến cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bọn họ làm sao đột nhiên lui? Triệu Khôn xoa xoa trên đao vết máu, sắc mặt nghiêm trọng, xem ra chúng ta bị người làm khí chơi, những này yêu thú căn bản chính là bị người khống chế. Lý Thắng đi đến vách đá phía trước, rút ra chi kiếm màu đen mũi tên. Cán tên xúc tu lạnh buốt, phía trên phủ văn mơ hồ tản ra một cỗ cổ quái khí tức. Vương gia Tả Phong tiễn. Lâm Phong tiến lên đem tiễn tiếp nhận, sắc mặt khó coi, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Triệu Khôn cười lạnh nói, còn có thể làm cái gì? Phi Long Cốc đột nhiên truyền ra có cổ tu di tích thông tin, Vương gia lại tại nơi này bày ra thiên la địa võng, rõ ràng là muốn đem trước đến tầm bảo tu sĩ một mẹ hốt gọn. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động. Chói mắt linh quang từ thung lũng chỗ sâu phóng lên tận trời, đem sương mù dày đặc đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Là di tích. Di tích thật hiện thế. Một tên tinh thần các tu sĩ cao gầy kích động hô. Triệu Khôn lại sắc mặt đại biến, không tốt. Đây là mồi nhử. Đại gia nhanh. Hắn lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên rách ra mấy đạo khe hở. Một cái to lớn màu xanh phủ văn từ dưới mặt đất hiện lên, đem mọi người bao phủ trong đó. Đạo đạo ánh sáng xanh lục như xiềng xích quấn quanh mà lên, mọi người cảm thấy toàn thân linh lực vận chuyển vướng hữu, phảng phất rơi vào vũng bùn. Là không trận. Lâm Phong kinh hô, tính toán ngự kiếm bay lên, lại bị ánh sáng xanh lục một mực gáp chế ở mặt đất. Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, kiếm nguyên tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Một cỗ bàng bạc cự lực từ thể nội bắn ra, đem quấn về hắn ánh sáng xanh lục từng khúc vỡ nát. Nhưng cái này trận pháp tựa hồ đặc biệt nhắm vào tu sĩ linh lực, dù hắn kiếm nguyên tinh thuần, cũng cảm thấy áp lực to lớn. Vô dụng, đây là Khôn Tiên trận. Một cái âm lãnh âm thanh từ trong sương mù truyền đến, càng là vận chuyển linh lực, trói buộc liền càng chặt. Sương mù tan đi, lộ ra hơn 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu một thân cầm bào, hông đeo trường kiếm, thần sắc tiêu căng, chính là vào thành lúc gặp phải Vương gia Tam thiếu gia Vương Luân. Phía sau hắn đi theo người áo đen từng cái khí tức bưu hãn, thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Chương 93, phá trận, Kim đăng kỳ. Chương 93, phá trận, Kim đăng kỳ. Vương Luân. Lâm Phong cắn răng nói, các ngươi Vương gia đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ ba đại tông môn truy tra sao? Vương Luân cười ha ha. Truy tra, chờ huyết nguyên phá cấm trận khởi động, các ngươi đều sẽ trở thành mở ra bí cảnh tế phẩm, không có chứng cứ, ai có thể truy tra đến vương gia trên đầu? Lý Thăng chấn động trong lòng. Huyết nguyên phá cấm trận, nghe danh tự liền biết không phải cái gì tốt trận pháp. Trải qua huyết hà tông một chuyện về sau, Lý Thăng theo bản năng cảm thấy danh tự bên trong mang máu đều không phải vật gì tốt. Tế phẩm, Triệu Khôn gầm thét, các ngươi dám dùng người sống tu sĩ làm tế phẩm? Có thể vì mở ra thượng cổ bí cảnh cống hiến một phần lực lượng, là vinh hạnh của các ngươi. Vương Luân âm hiểm cười nói, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Lý Thăng. Nhất là vị này thể tu đạo hữu, khí huyết như vậy tràn đầy, tuyệt đối là tốt nhất chủ tế phẩm. Vừa dứt lời, trong hắc y nhân đi ra một cái vóc người to con hắn tử, chính là Hắc Sơn Dung binh đoàn Triệu Mãng. Hắn cười gần nhìn hướng Lý Thắng, tiểu tử, không nghĩ tới a. Ngươi tại Thanh Dương thành lộ diện một khắc kia trở đi, cũng đã là chúng ta con mồi. Lý Thắng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Triệu Mãng đúng không, chờ ta đi ra tìm tới cơ hội, không đem ngươi phân truy đi ra, coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Lý Thắng không lo lắng chút nào ra không được. Tiểu Kim tại cái này trận pháp xuất hiện ngay lập tức liền đem phá trận chi pháp truyền âm tại Lý Thắng. Hắn bí mật truyền âm cho Lâm Phong, Lâm Minh, đợi chút nữa ta phá vỡ trận pháp lúc, người dẫn người hướng đông nam phương hướng phá vây, bên kia trận pháp có cái yếu kém điểm. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức bất động thanh sắc gật đầu. Lý đạo hữu, ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Vương Luân tựa hồ nhìn ra Lý Thắng tính toán, cái này khốn tiên trận mặc dù không phải cái gì thượng cổ đại trận, nhưng liền tính vây khốn một tên kết đan tu sĩ cũng là dư xài. Lập tức nhìn hướng trong đám người Lâm Vũ cùng Chu Tiễn, nhếch miệng lên một vệt lô mãng tiêu ý, hai vị tiên tử, hà tất cùng mấy cái này người sắp chết cùng một chỗ đâu? Không bằng đi theo ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận song tu đại đạo, ta bảo vệ hai người các ngươi không có gì, thậm chí còn có thể phân các ngươi một chút cơ duyên. Lâm Vũ cùng Chu Tiễn nghe lời này sắc mặt từng đỏ, trợn mắt nhìn hướng Vương Luân, "Hừ, tiểu nhân vô sỉ, ngươi nằm mơ." Vương Luân nghe vậy thở dài, chậm rãi nói, "Tất nhiên hai vị tiên tử không muốn coi như xong, vậy các ngươi liền cùng nhau trở làm tế phẩm đi." Lý Thắng nhìn xem Vương Luân đã tính trước bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, "Phải không? Ta nhìn vậy nhưng chưa hẳn." Hắn đột nhiên đem trọng truy hướng trên mặt đất một trận, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động. Bá đạo lại bàng bạc kiếm ý không tại áp chế, như núi lửa bộc phát ra. Toàn thân kiếm nguyên cũng triệt để vận chuyển, kim quang gần như chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Lý Thắng cong ngón đúng ra, mấy đạo thô đại kim sắc kiếm khí bay ra, trực tiếp đâm về trong trận pháp lưu chuyển màu xanh phủ văn bên trong mấy đạo, phủ văn tại kiếm khí xung kích bên dưới bắt đầu từng khúc rạn nứt. Cái gì? Vương Luân cực kỳ hoảng sợ, đây không phải là thể tu khí huyết cương khí, đây là kiếm nguyên. Ngươi là kiếm tu? Thừa dịp hắn phân thần mấy mắt, Lý Thắng hét lớn một tiếng, chính là hiện tại. Phá Thiên Cự Truy mang theo vô song kiếm ý quét ngang mà ra, trực tiếp đem màu xanh trận pháp đập ra một lỗ hổng. Lâm Phong đám người khiếp sợ sau khi, nhưng cũng không có bỏ qua cái này đáng quý cơ hội, kiếm quang chớp động ở giữa, đã xông ra trận pháp phạm vi. Muốn chạy? Vương Luân giận quá thành cười, khởi động tầng thứ 2 trận pháp. Vương Luân sau lưng mấy tên tu sĩ áo đen, trong tay đều cầm trận kỳ. Một cái càng lớn màn sáng màu đỏ chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó. Lâm Phong mấy người cũng bị trận pháp ngăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà Lý Thắng lại không lui mà tiến tới, trọng truy thẳng đến Vương Luân mặt, ai nói ta muốn bỏ chạy? Chú Y Phong lăng lệ, mang theo xé rách không khí rít lên. Vương Luân không nghĩ tới Lý Thắng như vậy dũng mãnh, trong lúc đội vã lấy ra một mặt màu xanh tấm thuẫn ngăn cản. Bèn, tấm thuẫn đứng thanh mà nát, Vương Luân bị dư âm chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn kinh hãi phát hiện, cái này nhìn như thể tu kiếm tu, thực lực vượt xa hắn dự đoán. Mọi người cùng tiến lên, bắt sống tiểu tử này, những người khác sinh tử bất luận. Vương Luân giận dữ hét. Mười mấy tên người áo đen cùng nhau tiến lên, các loại pháp thuật, pháp khí phô ngày lớp mặt đất đập về phía Lý Thắng. Lý Thắng không chút nào không sợ, trọng truy múa đến kín không kẽ hở. Kinh người hơn chính là, hắn mỗi một truy vung ra đều mang kiếm khí bén nhọn, bình thường pháp khí xúc động chính là nát. Có mấy cái trúc cơ sơ kỳ người áo đen muốn cẩn thận, lại bị kiếm khí vô hình cắt tới mình đầy thương tích. Kiếm ý, hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Một cái kiến thức uyên bác người áo đen cả kinh kêu lên. Vương Luân sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trưởng lão đặc biệt căn dặn muốn bắt sống cái này thể tu, hắn vốn cho rằng chỉ là một cái phổ thông trúc cơ sơ kỳ thể tu, liền chủ động đem cái này sống ôm lấy, chưa từng nghĩ người này lại là trong truyền thuyết kiếm thể song tu. Chẳng biết tại sao, người này chiến đấu thủ pháp phảng phất trước đây không lâu ở nơi nào nghe nói qua đồng dạng. Đúng lúc này, sâu trong thung lũng lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần này động tĩnh so trước đó càng lớn, toàn bộ Phi Long Cốc cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đạo kia linh quang bảy màu càng thêm chói mắt, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện cổ xưa hư ảnh tại trong cột ánh sáng chìm nổi. Kế hoạch trước thời hạn. Vương Luân vừa mừng vừa sợ, cũng không lo được Lý Thắng, nhanh, toàn lực bày trận, đem bọn họ một mẹ hút gọn. Thừa dịp Vương gia mọi người phân tâm thời khắc, Lý Thắng trong mắt tình quang lóe lên. Tiểu Kim, tìm tới nhược điểm sao? Yên tâm tiểu tử, cái này khốn tiên trận nhiều lắm là liền hai tầng biến hóa, hiện tại tầng thứ 2 nhược điểm ta đã tìm tới. Làm Tiểu Kim đem trận pháp nhược điểm nói cho Lý Thắng về sau, Lý Thắng trực tiếp đem toàn bộ kiếm nguyên rót phá thiên cự truy. Chú Y thân sáng lên chói mắt kim quang, phía trên ám văn phảng phất sống lại đồng dạng lưu động đứng lên. Phá! Lý Thắng thân hình lóe lên liền đi đến trận pháp biên giới, đối với trong đó một chỗ phủ văn một truy nện xuống, kiếm khí như gợn sóng khuyết tán ra tới. Màn sáng màu đỏ run rẩy dữ dội, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Không có khả năng. Vương Luân trợn mắt há hốc mồm, đây chính là có thể vây khốn kết đan tu sĩ trận pháp. Lâm Phong đám người đại hỉ, nhộn nhịp độn hướng trận pháp lỗ hổng. Lý Thắng cũng không tại ham chiến, một truy vung ra mấy chục đạo kim sắc kiếm khí bức lui truy kích mọi người, thân hình lóe lên đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, hôm nay ban cho, ngày sau tất báo. Vương Luân muốn đuổi theo, nhưng bí cảnh mở ra sắp đến, chỉ được cắn răng từ bỏ, coi như số người gặp may. Mọi người nghe lệnh, về bí cảnh nhập khẩu, đội vàng đem trên đường đi thu tế phẩm được qua. Lý Thắng xông ra trùng đây, rất nhanh cùng Lâm Phong đám người tụ lại. Mọi người không dám dừng lại, một mực chạy ra hơn 10 dặm mới dừng lại bước chân. Lý huynh, vừa rồi đã tạ. Lâm Phong một mặt phức tạp nhìn hướng Lý Thắng, nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Còn lại mọi người cũng đều nói cảm ơn, Lâm Vũ càng là một mặt sùng bái nhìn xem Lý Thắng. Lý Thắng bung bung tay, ánh mắt y nguyên ngưng trọng nhìn qua Phi Long Cốc chỗ sâu đạo kia linh quang. Nơi đó linh quang mơ hồ nhiễm lên một tầng huyết sắc. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Lý Thắng trầm giọng nói, vương gia bày ra bực này kinh thiên sắc cục, tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì người biết chuyện còn sống rời đi. Tất cả mọi người ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, như thật để cho vương gia âm mưu đạt được, sợ rằng toàn bộ Thanh Dương quốc đều muốn biến thiên. Mấy vị tiểu hữu đây là muốn đi đâu, nhưng muốn lao phu đưa các ngươi đoạn đường. Liên tại mấy người chuẩn bị rút lui lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm từ giữa không trung truyền đến. Mọi người đột nhiên giật mình, cùng nhau ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung yên tĩnh đứng thẳng một vị mặt trắng không râu, mặc mãng bào người trung niên, khí độ ung dung, uy nghi nghiêm nghị. Lý Thắng đám người sắc mặt lập tức nhất biến. Lâm Phong trong lòng trầm xuống, thất thanh nói, kết đan sơ kỳ, Dương Thân Vương. Chương 94, Khổ Tiên Tỏa chương 94, Khổng Tiên Tỏa Dương Thân Vương đứng lơ lửng trên không, mang bảo trong gió không nhúc nhích tí nào, kết đan kỳ uy áp lại như thực chất bao phủ xuống, ép tới mọi người hô hấp đột nhiên gấp. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất như lâm đại địch mấy người, cuối cùng rơi vào trên người Lâm Phong, khóe miệng kéo ra một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Nguyên lai là Lâm sư điệt, không tại Thanh Vân Kiếm Tông cực kỳ tu hành, chạy tới cái này Phi Long Cốc cùng làm việc xấu, có thể là không khôn ngoan cử chỉ a. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, dáng chống đỡ chắp tay hành lễ, van bối gặp qua Dương Thân Vương. Chúng ta chỉ là đi qua nơi đây, vô ý mạo phạm, cái này liền rời đi. Rời đi. Dương Thân Vương khép cười một tiếng, ánh mắt lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sợ là không phải do các ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn hai đạo cường hành khí tức cấp tốc tới gần, chính là hoàng thất cái kia hai vị kết đan trùng kỳ cùng phụng trưởng lão, một trái một phải phong kín tất cả đường lui. Ba người tạo thành vây kín thế, để Lý Thắng đám người triệt để rơi vào tuyệt cảnh. Lý Thắng nắm chặt trong tay phá thiên truy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thể nội kiếm nguyên điên cuồng vận chuyển, phá thiên kiếm ý vận sức chờ phát động, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, đối mặt ba vị kết đan tu sĩ, trong đó hai vị hay là trùng kỳ, liều mạng chỉ có một con đường chết. Trúc cơ cùng kết đan, nhìn như chỉ kém một cái đại cảnh giới, kỳ thực khoảng cách là trời, linh lực chất lượng cùng tổng lượng đều có bản chất khác nhau. Lâm Phong, Triệu Khôn đám người càng là mặt xám như cho, tại kết đan uy áp bên dưới, liền lấy ra pháp khí đều lộ ra vô cùng khó khăn. Liên tại Lý Thắng gần như không muốn để ý tất cả thôi động kiếm ý liều mạng một phen lúc, một đạo nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng âm thanh trực tiếp tại đầu óc hắn vang lên, "Tiểu tử, trước đừng xúc động, theo ta thấy việc này còn có chuyện cơ." Là Tiểu Kim. Trong lòng Lý Thắng run lên, nháy mắt đè xuống gần như sôi trào chiến ý kiếm linh sống sót tuế nguyệt kéo dài, kiến thức bên bác, nó tất nhiên nói như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lao nhanh kiếm nguyên chậm rãi bình phục, phóng ra ngoài kim quang cũng cấp tốc nội liễm. Dương Thân Vương gặp phía dưới mấy người mặc dù sợ hãi nhưng cũng không có quá khích phản ứng, nhất là cái kia nhìn như khôi ngô xúc động thể tu lại cũng dần xuống đến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành cười lạnh. Coi như bọn họ thất thời, hắn cũng không lập tức động thủ, ngược lại ánh mắt chuyển hướng Phi Long Cốc chỗ sâu cái kia phóng lên tận trời linh quang chi trụ, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, vương gia thật can đảm, còn muốn bỏ qua một bên hoàng thất độc chiếm. Bọn họ làm sao dám? Một vị sắc mặt hung ác nham hiểm cung phụng trầm giọng nói, "Vương gia, nơi đây không thích hợp ở lâu, cần mau chóng xử lý mấy người kia, tiến về bí cảnh nhập khẩu chủ trì đại cục." Vương gia lòng lang dạ thú, sợ sinh biến cố. Một vị khác cung phụng cũng phụ họa nói, "Vương gia, nhất là cái này Lâm Phong, chính là Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử, thân phận mẫn cảm, không bằng như vậy giết chết, chấm dứt hậu họa." Dương Thân Vương liếc qua sắc mặt ảm đạm Lâm Phong, âm tàn cười một tiếng, "Giết. Hiện tại giết dùng cho huyết tế, hiệu quả so sống kém xa. Thời gian cấp bách, đi nơi nào lại tìm đầy đủ trúc cơ tu sĩ? Tự nhiên là có thể bắt sống liền bắt sống. Chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông, lại có thể làm gì được ta? Mang đi." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo phất một cái, một tia ô quang bắn ra, nháy mắt hóa thành mấy cái trải rộng phủ văn màu đen dây thừng, giống như rắn độc vọt hướng Lý Thắng năm người. Khốn tiên tác. Lâm Phong kinh hô, tính toán dây rùa, nhưng dây thừng kia tốc độ cực nhanh, lại ẩn chứa kết đan tu sĩ linh lực, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong chớp mắt, năm người liền bị trói rắn rắn chắc chắc, quanh thân linh lực giống như bị đông cứng, không có cách nào điều động. Cái kia hung ác nham hiểm cung phụng thấy thế, tiến lên một bước, đầu ngón tay linh quang lập lòe, cấp tốc tại mấy người trên thân liên tục điểm mấy cái, đem mấy người linh lực khóa lại, triệt để khóa cứng bọn họ phản kháng cuối cùng khả năng. Hắn vung tay lên, khốn tiên tác tự động kéo dài, đem năm người giống như xiên hồ lô hợp thành một chuỗi, phiêu phủ giữa không trung, đi theo Dương Thân Vương cùng hai vị cung phụng sau lưng, hướng về Phi Long Cốc chỗ sâu nhất đội ba đi. Tiếng gió ở bên tai gào thét, phía dưới sơn lâm cấp tốc rút lui. Càng đi chỗ sâu, không khí bên trong linh khí càng rối loạn, mơ hồ xen lẫn một tia khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Ven đường nhìn thấy mấy chỗ rõ ràng chiến đấu vết tích, cùng với một chút không kịp thu thập tàn phá pháp khí quần áo, hiển nhiên đã có xui xẻo bị vương gia bắt đi. Ta nhớ ra rồi. Tiểu Kim âm thanh lại lần nữa truyền vào não hải, mang theo một tia ngưng trọng, cái này huyết nguyên phá cấm trận là bên trên cổ ma đạo trận pháp, ác độc vô cùng, lấy đại lượng tu sĩ tinh huyết nguyên thần là nhiên liệu, ngưng tụ phá cấm huyết nhận, chuyên phá các loại kiên cố cấm chế. Xem ra bọn họ mưu đồ không nhỏ, cái này bí cảnh trận pháp bảo vệ sợ rằng rất khó phá giải. Dùng ngươi sống huyết tế. Lý Thăng chấn động trong lòng, một cơn lửa giận bốc lên. Hắn nhớ tới huyết hà tông hành động, những này xem nhân mạng hành vi như cỏ rác, làm hắn cực độ chán ghét. Chớ hoảng sợ, Tiểu Kim ngữ khí bình thản, vừa vặn nghe cái này hoàng thất nói, vương gia lật lọng, chuyến này tất nhiên sẽ có khó khăn chắc trở, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta trước truyền cho ngươi một đạo liễm tức bí thuật, chờ chút tìm cơ hội dùng kiếm nguyên đem thể nội cấm chế phá vỡ, sau đó dùng cái này bí thuật ngụy trang một chút một đoạn huyền ảo pháp quyết tràn vào Lý Thăng thức hải, sau đó yên lặng lĩnh hội cái này liễm tức bí thuật. Mấy canh giờ về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ đã thâm nhập Phi Long Cốc nội địa, một chỗ to lớn sơn cốc thung lũng hiện ra trước mắt. Thung lũng trung ương, một đạo tráng kiện linh quang bảy màu phóng lên tận trời. Cột sáng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một cái vật béo bất ổn bí cảnh nhập khẩu vòng xoáy, nhưng bề ngoài bao phủ một tầng thật dày vô cùng, lưu chuyển lên cổ lão phù văn trong suốt màn sáng, nhìn xem liền kiên cố vô cùng. Nhất khiến người dùng mình chính là thung lũng bên trong cảnh tượng. Một cái to lớn vô cùng, từ máu tươi phát hỏa, vô cùng phức tạp tà dị trận pháp đặt trên mặt đất, gần như bao trùm nửa cái thung lũng. Trận pháp bên trong, dậm đạp chằng chịt giam cầm gần trăm tên tu sĩ. Có đã hóa thành sắc khô, hai mắt trợn lên, tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, có vẫn còn tồn tại một hơi, lại khuôn mặt vặn mèo, phát ra không tiếng động kêu rên, bọn họ tinh huyết cùng nguyên thần đang bị dưới chân đại trận từng tia từng sợi rút ra, chuyển vào trận pháp bên trong, không ngừng tăng cường uy lực của nó. Nồng đậm mùi máu tươi cùng tuyệt vọng khí tức gần như ngưng tụ thành thực chất, để người ngạt thở. Trận pháp biên giới còn có mười mấy tên tu sĩ áo đen trông coi, nhìn nó chắc phục, chính là vương gia người. Mà giữa không trung bên trong, hai nhóm người ngay tại giằng co. Một phe là vương gia hai vị giải lão Vương Trấn Sơn, Vương Viễn Đồ, cùng với mấy tên trúc cơ hậu kỳ vương gia tử đệ, phía sau bọn họ lơ lửng một mặt to lớn huyết sắc trận kỳ, chủ đạo phía dưới huyết trận vận chuyển. Một phương khác thì là vừa vặn chạy đến Dương Thân Vương ba người. Dương Thân Vương, ngươi tới thật là kịp thời a. Vương Trấn Sơn tiếng như hùng trung, nhìn xem Dương Thân Vương trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó thần tốc biến mất không thấy gì nữa. Vương Viễn Đồ thì ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, vương gia chớ trách, thực sự là bí cảnh ba động tăng lên, trận pháp bảo vệ tự mình hấp thu thiên địa linh khí có chỗ tăng cường, nếu không trước thời hạn phát động, sợ sinh biến cố. Chúng ta đang chuẩn bị thông báo vương gia. Dương Thân Vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem vương gia mọi người, thông báo. Bản vương nhìn các ngươi là muốn ăn một mình đi. Đừng quên, không có hoàng thất cung cấp bên trên cổ trận đồ, các ngươi liền cái này huyết nguyên phá cấm trận đều bày không đi ra. Vương gia lời ấy sai rồi, Vương Viễn Đồ thâm trầm mà nói, trận đồ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu vô ngã vương gia phát hiện chỗ này bí cảnh nhập khẩu, tất cả cũng là nói xuông. Vương gia tất nhiên mang đến mấy cái tế phẩm, liền đưa vào trong trận a, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nhìn như khách khí, kỳ thực ngự khí cứng rắn, mơ hồ có bức bách chi ý, song phương nhân mã khí tức mơ hồ giao phòng, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dương Thân Vương ánh mắt lập lòe, trong lòng giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo đống nhiên vung lên. Một cú cự lực đánh tới, Lý Thắng, Lâm Phong đám người giống như thiên thạch bị hung hăng ném phía dưới đại trận màu đỏ ngòm. Chương 95, Nam Cương Ngự Thú Tông chương 95, Nam Cương Ngự Thú Tông không. Lâm Vũ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Sau một khắc, mấy người đập tầm ầm rơi vào băng lãnh sền sệt trận văn bên trong. Lý Thắng trong lòng báo động cùng kêu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phía dưới trong trận truyền đến khủng bố hấp lực, cùng với cái kia gần trăm tên tu sĩ trước khi chết kêu rên tuyệt vọng hóa thành vô hình oán nghiệm, gần như muốn ăn mòn thần thức của hắn. Lâm Phong, Triệu Khôn đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đã là một mảnh tro tàn, hiển nhiên nhận định lần này thái kiếp khó thoát. Chính là hiện tại. Trong đầu Tiểu Kim âm thanh đột nhiên vang lên, tỉnh táo mà gấp rút. Lý Thắng không do dự nữa, tâm niệm vừa động, ẩn nút tại đan điển chỗ sâu tinh thuần kiếm nguyên đột nhiên bộc phát. Cái kia Dương Thân Vương thủ hạ cung phụng sở hạ cấm chế, tại sắc bén vô song, phẩm chất cực cao kiếm nguyên xung kích bên dưới, giống như tuyết động gặp nước sôi, nháy mắt sụp đổ. Linh lực khôi phục vận chuyển nháy mắt, hắn không chút do dự vận chuyển lên Tiểu Kim vừa rồi truyền thụ liễm tức bí thuật. Một cỗ tối nghĩa ba động lướt qua quanh thân, hắn phóng ra ngoài khí tức cấp tốc thu lại, thay đổi, cuối cùng thay đổi đến cùng dưới chân những cái kia thoi thóp tế phẩm tu sĩ không khác nhau chút nào, thậm chí tận lực mô phỏng ra một tia sinh cơ bị cưỡng ép rút ra hể bại cảm giác. Hắn thuận thế buông lỏng thân thể, tùy ý khốn tiên tác trói buộc, phanh một tiếng trùng điệp ngã tại băng lãnh cứng rắn, che kín huyết văn trận cơ phiến đá bên trên, tóe lên một ít đá vụn. Hắn khó khăn xê dịch một chút, tựa vào một khối nô ra nham thạch bên cạnh, khóe mắt liếc qua cấp tốc đảo qua bốn phía. Chỗ gần, mấy cỗ mới vừa mất đi sức sống không lâu xác khô trường lớn trống rỗng hai mắt, trên mặt ngưng kết cực hạn sợ hãi. Xa hơn một chút, còn có mười mấy tên tu sĩ tại thống khổ dãy rủa, bọn họ tinh huyết cùng từng sợi đỏ trắng đan vào xương mù, từ trong thất khiếu tràn ra, chuyển vào mặt đất chảy xuôi huyết sắc ánh sáng bên trong, làm cho toàn bộ đại trận kia sáng lại nồng nặc một điểm. Nồng đậm mùi máu tanh cùng linh hồn vỡ vụn mục nát hương vị đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Lý Thắng cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng lửa giận, truyền âm cho Tiểu Kim, "Tiểu Kim, ngươi dựa vào không đáng tin cậy. Đừng đến lúc đó ta thật bị trận pháp quỷ này cho luyện hóa." Thức hải bên trong, kiếm linh âm thanh vẫn như cũ bình thản, thậm chí mang theo điểm xem náo nhiệt ý vị, "Yên tâm đi tiểu tử, tin ta là được rồi." Cái này huyết nguyên phá cấm trận mặc dù áp động, nhưng hiển nhiên còn chưa tới bật hết hỏa lực thời điểm. Tế phẩm không đủ, trận pháp uy lực có hạn, rút khô ngươi còn cần không ít thời gian. Thú hổ, trò hay cũng nhanh mở màn. Lý Thắng nghe vậy sững sờ, không cần phải nhiều lời nữa, đem toàn bộ tâm thần tập trung ở ngoài trận. Giờ phút này, giữa không trung bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Dương Thân Vương mãng bảo không gió mà bay, kết đan kỳ uy áp không giữ lại chút nào thả ra ngoài, đè xuống phương huyết trận bên trong các tu sĩ càng thêm thống khổ không chịu nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ, âm thanh băng lãnh mang theo một tia sắc ý, "Vương Chấn Sơn, ngươi đem kế hoạch trước thời hạn lâu như vậy, hiện tại tế phẩm so dự tính còn kém bảy thành. Huyết nguyên phá cấm trận một khi kích hoạt, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày, các ngươi tốt nhất nói cho ta, các ngươi đã có kế hoạch?" Trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, "Bằng không các ngươi vương gia tu sĩ, liền làm tiếp xuống tế phẩm đi." Đối mặt Dương Thân Vương thao thiên nộ hỏa, Vương Chấn Sơn nhưng là không nhanh không chậm, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười quái dị, Dương Thân Vương hà tất tức giận. Lúc đầu tế phẩm là không đủ, nhưng còn lại vương gia vừa vặn không phải đích thân đưa tới sao? Dương Thân Vương nghe vậy sững sờ, lập tức giận tím mặt, "Ngươi nói là Thanh Vân Kiếm Tông những người kia cùng cái kia thể tu tiểu tử? Mặc dù mấy người kia tu bị còn có thể, nhưng làm sao bù đắp được 200 tên trúc cơ tu sĩ? Ngươi là ra ngoài phía trước uống rượu giả sao?" Vương Viễn Đồ ở một bên thâm trầm tiếp lời nói, "Ai nói Dương Thân Vương chỉ dẫn theo mấy cái này trúc cơ kỳ tiểu tử? Không phải còn có 3 tên kết đan kỳ sao?" Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ gần như đồng thời xuất thủ. Vương Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết tăng vọt, nguyên bản liền thân thể khôi ngô lại lần nữa bành trướng một vòng, làn da nổi lên màu đồng cổ rực rỡ, chính là thể tu luyện tới đồng thân cảnh giới tiêu chí. Hắn bước ra một bước, hư không chấn động, nồi đất quả đấm to mang theo xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng, thẳng đánh phía Dương Thân Vương bên cạnh cái kia vị diện sắc hung ác nham hiểm hoàng thất cung phụ. Một quyền này, vừa nhanh vừa mạnh, phản phất hư không đều tại rung động. Cùng lúc đó, Vương Viễn Đồ thì là thân hình quỷ dị nhoáng một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trong tay nhiều ra một mặt đen như mực cờ phớn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cờ phớn vũ động ở giữa, vô số dữ tợn quỷ ảnh gào thét mà ra, phát ra chói tai rít lên, nào về phía một vị khác hoàng thất cung phụ. Đây chính là vương gia am hiểu hồn đạo bí thuật, Bách Hồn Tiên. Mặc dù thủ pháp luyện chế tàn nhẫn, nhưng uy lực cực lớn, nhất là am hiểu bẩn nhân pháp khí, thực nhân thần hồn. Ha 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 ha. Dương Thân Vương ngây người về sau, bộc phát ra kinh thiên động địa cười thoải mái, trong tiếng cười tràn đầy hoang đường cùng sát ý, tốt, tốt một cái vương gia. Thật sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Bản vương nhìn các ngươi hai cái kết đan sơ kỳ là sống chán. Đã các ngươi tự tìm cái chết, bản vương liền thành toàn các ngươi. Hai vị trưởng lão, bắt lấy bọn hắn, liên dung bọn họ kim đan, để đền bù tế phẩm không đủ. Cuồng vọng. Cái kia vị diện sắc hung ác nham hiểm hoàng thất cung phụng sớm đã kìm nén không được, thân là kết đan trung kỳ tu sĩ, khi nào nhận qua làm nhục như vậy. Đại chiến nháy mắt bộc phát. Năm vị kết đan tu sĩ tại trên không kịch liệt giao phòng, linh quang bùng lên, sóng khí bốc lên, kinh khủng uy áp để phía dưới huyết trận bên trong các tu sĩ run lẩy bẩy, liền những cái kia vương gia trông coi trúc cơ tử đệ cũng đều sắc mặt trắng bệnh, nhột nhịp lui lại. Dương Thân Vương xem như hoàng thất thân vương, tu luyện tự nhiên là đỉnh cấp công pháp. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân đốt lên ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái to lớn tam túc kim ô, phát ra đinh thai nhức óc hoa vàng, mang theo thiêu tất bạn vật nhiệt độ cao nhào về phía Vương Chấn Sơn. Đây là hoàng thất tuyệt học, kim ô phần thiên quyết. Vị kia bị Vương Chấn Sơn tập kích hung ác nham hiểm cung phụng, phản ứng cũng là cực nhanh. Đối mặt cái kia đủ để khai sơn phá thạch một quyền, hắn không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại đồng thời, há mồm phun ra một mặt thanh đồng tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, phía trên phủ văn lưu chuyển, tỏa ra nặng nề màu vàng đất vầng sáng. Vâng. Vương Chấn Sơn nắm đấm hung hăng nện ở thanh đồng cự thuẫn bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cự thuẫn kịch liệt rung động, ánh sáng màu vàng chớp loạn, lại bị nện đến hướng về sau bay ngược liên quan phía sau hung ác nham hiểm cung phụng cũng là khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bên kia, đối mặt trăm hồn phóng thích ra vô số lệ quỷ, một vị khác hoàng thất cung phụng hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút chấn định. Hắn hiển nhiên am hiểu đối phó loại này hồn thể tà vật. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, một điểm mi tâm, một cái trong suốt long lanh ngọc như ý từ đỉnh đầu dâng lên, tỏa ra nhu hòa lại tinh khiết bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, những cái kia giữ tận lệ quỷ giống như băng tuyết gặp phải nắng gắt, phát ra thê lương kêu thảm, trên thân toát ra tư tư khói đen, nhộn nhịp tán loạn biến mất. Dương Thân Vương thấy thế, trong lòng hơi định, thế công càng hung hiểm hơn. Kim ô bay lượn, hỏa diễm ngập trời, đem Vương Viễn Đồ ép đến liên tiếp lui về phía sau, mặt kia bách hồn phiên bên trên hắc quang đều ảm đạm mấy phần. Nhưng mà, Vương Chấn Sơn cùng Vương Viễn Đồ mặc dù rơi vào hạ phòng, lại không chút nào vẻ bối rối. Vương Chấn Sơn gào thét liên tục, song quyền giống như hai thanh cự truy, điên cuồng đập lên, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, đánh đến cái kia hung ác nham hiểm cùng phụ chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Vương Viễn Đồ thì là thân hình phiêu hốt, không ngừng thả ra các loại âm độc pháp thuật quấy nhiễu đối thủ, mặc dù không cách nào đột phá tịnh hồn ngọc như ý phòng ngự, nhưng cũng kiềm chế tên kia cung phụng đại lượng tinh lực. Vương gia, bọn họ là tại chỉ hoãn thời gian, nhất định có chuẩn bị ở sau. Thao túng tịnh hồn ngọc như ý cung phụng cao giọng nhắc nhở, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Dương Thân Vương cũng phát giác dị thường, Vương gia hai người này biết do không địch lại, lại tử chiến không lui, quá khác thường. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quyết định không còn bảo lưu. Kim ô liệt không, hắn hét lớn một tiếng, trên không cái kia to lớn kim ô đột nhiên co vào, hóa thành một đạo ngưng luyện đến cực hạn màu vàng dây nhỏ, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ bắn về phía Vương Viễn Đồ. Cái này một kích ẩn chứa hắn tám thành công lực, thề phải trước đem một người trọng thương. Vương Viễn Đồ sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được cái kia màu vàng dây nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn điên cuồng thôi động bách hồn tiên, vô số quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp ngăn tại trước người, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui. Suy suy suy, màu vàng dây nhỏ thế như trẻ tre, tùy tiện xuyên thủng tầng tầng quỷ ảnh, tốc độ không giảm chút nào, nhắm thẳng vào Vương Viễn Đồ mi tâm. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Miêu đạo hữu, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vương Chấn Sơn bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời giống to, tiếng gầm cuồn cuộn, chuyển khắp bốn phương. Vương Viễn Đồ cũng âm thanh kêu lên, Miêu đạo hữu, còn mời xuất thủ. Vừa dứt lời, phía dưới trong đám người, một tên không chút nào thu hút lão giả áo xám chậm rãi ngẩng đầu. Hắn một mực trộn lẫn tại vương gia tu sĩ bên trong, khí tức cẩn tàng đến vô cùng tốt, giờ phút này đột nhiên bộc phát, một cỗ vượt xa kết đan trùng kỳ uy áp mạnh mẽ phóng lên tận trời. Kèm theo khiến người lông xương sợ tê minh thành, hai cái sắc thái sặc sỡ, cỡ thùng nước cự mãng từ hắn trong tay áo bắn nhanh mà ra. Cái này hai cái cự mãng đỉnh đầu đã có chút nâng lên, hình như có sừng muốn sống, trên người tán phát ra yêu lực ba động, vậy mà không kém chút nào kết đan sơ kỳ tu sĩ. Trong đó một đầu toàn thân đỏ thẫm, lân phiến giống như hỏa diễm cự mãng, há mồm phun ra một cô nóng rực ngọn lửa bừng bừng, tinh chuẩn đâm vào đạo kia màu vàng dây nhỏ bên trên. Vâng. Độc viêm cùng kim ô hỏa dây mãnh liệt va chạm, phát ra kịch liệt bạo tạc, tia sáng chói mắt, gợn sóng năng lượng tản đi khắp nơi xung kích. Một cái khác đầu toàn thân xanh lam, quanh thân quấn quanh lấy hàn khí cự mãng, thì là vây đuôi một cái, mang theo một đạo băng lãnh gió lốc, cuốn về phía mặt kia sắc hung ác nham hiểm hoàng thất cung phụ, ép đến hắn không thể không từ bỏ đối Vương Chấn Sơn áp chế, ngược lại phòng ngự. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Dương Thân Vương ba người cực kỳ hoảng sợ. Kết đan hậu kỳ, còn có hai cái kết đan kỳ yêu sủng. Dương Thân Vương la thất thanh, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên kia chậm rãi lên không láo giả áo xám, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia láo giả áo xám thoải mái mà bay đến vương gia trưởng lão bên cạnh, hai cái to lớn phi xà xoay quanh tại hắn tả hữu, băng lánh mắt rắn tập trung vào Dương Thân Vương ba người, tỏa ra uy hiếp chí mạng. Miêu Huyên đối với sắc mặt tái xanh Dương Thân Vương có chút vừa chắc tay, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, âm thanh khàn khàn nói, tại hạ Nam Cương Ngự Thú Tông, Miêu Huyên. Triệu Vương gia đạo hữu nhờ bà, trước đến trợ quyền. Vương gia, xem bại cùng thuộc kết đan tu sĩ phân thượng, nếu là ngươi chờ tự nguyện vào trận xem như chủ tế phẩm, lão phu có thể làm chủ, cho các ngươi một cái thông khoái.